Chương 29. Thương đạo thành lập, Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ Tam Thanh mặc dù chưa từng cùng Vũ Huyền chính diện giao phong, lại tại âm thầm phân cao thấp, với lại một mực đều ở vào hạ phong, nhiều lần bị thua. Khí Tam Thanh ngực đau. Lần này Vũ Huyền chơi đùa ra cái gì thương hội về sau, Tam Thanh cũng sớm có nghe thấy. Tam Thanh cũng không phải cái gì người tầm thường, tự nhiên biết cái này thương hội mở có bao nhiêu rượu. Đặc biệt là Vũ Huyền hoàn thành tổ vô cùng thiên đỉnh giao dịch về sau, có thể nói lừa đầy bồn đầy bát. Tam Thanh ngồi không yên, tâm động. Bọn hắn cảm thấy, lấy bọn hắn ba huynh đệ thực lực cùng lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể tại Đông Phương cũng thành lập cái đồng dạng thương hội. Dùng cái này kiếm một món lớn. Bọn hắn đẩy gõ một cái, khả thi cực cao. Vũ Huyền thành lập thương hội, toàn tính không nhỏ. Ta hoài nghi việc này cùng lập đạo còn có liên hệ. Lao Tử nói, hắn thực lực mạnh hơn, đối đạo lý giải càng sâu, cho nên có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ lập đạo. Không nghĩ tới kiến tạo cái gì thương hội không chỉ có thể kiếm lời, còn cùng lập đạo có quan hệ. Như vậy, nói cái gì đều muốn cùng Vũ Huyền tranh một chuyến. Coi như gánh vác đạo văn đều danh cũng đáng được. Tam Thanh vốn là xuất thân giàu có, động tác cũng rất nhanh. Với lại, có Tây Phương thương hội làm mô bản, bọn hắn trích dẫn là được. Không đến bạn năm thời gian, Tam Thanh thương hội liền mở lên, chính lấy Côn Luân Sơn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có Tam Thanh bắt chước lời người khác truyền ngôn chạy ra, nhưng căn bản liền sẽ không đối Tam Thanh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Với lại, không có gì ngoài Tam Thanh bên ngoài, rất nhiều hồng hoang cường giả cũng bắt đầu thành lập mình khu vực giao dịch. Liền ngay cả Thiên Đình đều kìm nén không được, tham dự vào trong đó. Chỉ bất quá, những này thương hội bên trong, lấy Tam Thanh tình thế mạnh nhất. Dù sao Tam Thanh nổi tiếng bên ngoài, nội tình cũng thâm hậu. Thiên Đình có lẽ có thể cùng tranh giành ngắn, nhưng Thiên Đình đến cùng là không có bị diệt, vô pháp phân tâm quá nhiều. Đạo hữu, Đông Vương những người kia thật sự là quá phận, cái này thành lập thương hội sự tình, bản liền là của ngươi ý nghĩ, bọn hắn thế mà chẳng biết xấu hổ trích dẫn. Tin tức truyền đến Tây Phương thời điểm, Xích Tùng Tử kém chút không khí gần chết. Hắn liền chưa bao giờ thấy qua bực này vô liêm sỉ chi đồ. Không sao. Vũ Huyền đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn muốn là chỉ muốn trông coi Tây Phương là được, không có nhúng chàm Đông Phương ý nghĩ. Lại nói Đông Phương thương hội mọc lên như nấm, cũng có thể xúc tiến thương đạo hình thành. Mình làm dẫn đầu người, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Côn Luân Sơn, Tam Thanh vui vẻ ra mặt. Bọn hắn sáng lập thương hội, tại ngắn ngủi một cái nguyên hội bên trong cùng Đông Phương đại địa độc chiếm vị trí đầu, đạt được cực kỳ phong phú hồi báo. Công đức, khí vận, tài phú đều không lọt. Càng phát giác mình tổ kiến thương hội là một kiện mười phần anh minh cử động. Chỉ là không chờ bọn họ cao hứng bao lâu, liền truyền đến tin dữ. Các nơi thương hội đều bị vu tộc cướp bóc, tổn thất nặng nề. Hiển nhiên lần này cướp bóc làm mưu đồ đã lâu hành động. Tam Thanh đạt được tin tức này thời điểm, kém chút không có tức giận thổ huyết. Bọn hắn thương hội thế lực khổng lồ, thể lượng cũng lớn, tổn thất tự nhiên càng nhiều. Vu tộc lần này cướp bóc, không chỉ có đem bọn hắn lừa đoạt chạy, ngay cả tiền vốn đều bị cướp một nửa. Tốt ngươi cái vu tộc, thế mà cướp được ta ba huynh đệ trên thân. Lao Tử giận tím mặt, mang theo Nguyên Thủy Thông Thiên hai huynh đệ tiến về vu tộc đòi hỏi công đạo. Song phương đại chiến một trận. Tam Thanh dù sao còn không có Hồng Quân ban thưởng bảo. Tại 12 tổ vu liên thủ phía dưới, Tam Thanh ở vào yếu thế. Nếu không có Lao Tử có hậu thiên công đức trí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng tháp hộ thân, Tam Thanh chỉ sợ còn muốn bị đánh một trận. Đại huynh, hiện tại làm sao? Nguyên Thủy lo lắng nói. Lần này bị cướp không ngừng chúng ta, ta cũng không tin còn lại hồng hoàng cường giả có thể khoan nhượng vu tộc hành vi. Lao Tử kêu lên một tiếng đau đớn. Không bao lâu, những cái kia bị vu tộc cướp bóc khổ chủ liền bị Tam Thanh liên hợp lại đến, tìm vu tộc lấy lại công đạo. Lần này có gần 50 tôn chuẩn thánh liên hợp bắt đầu. Tam Thanh, Thiên Đình, rất nhiều có thể để bên trên tên Đông Phương cường giả cơ bản đều có tham dự. Tự nhiên, Thiên Đình tự thân khó đảm bảo, Thiên Đình chuẩn thánh không có tham gia. Vu tộc cũng là lưu manh, an vào đi đổ bật nói cái gì cũng không nguyện ý phun ra. Động một chút lại liều mạng. Đến đòi công đạo chuẩn thánh nhìn như số lượng đông đảo, kỳ thực cũng không đồng lòng. Cuối cùng, rất nhiều chuẩn thánh cùng vu tộc định ra khế ước lập xuống lời thề. Vu tộc hứa hẹn sẽ không lại tùy ý cướp bóc bọn hắn tài vật. Những chuẩn thánh đó như vậy tán đi. Việc này có một kết thúc. Đông Phương đại địa bên trên thương hội từ đó về sau, không có vu tộc cản trở, phát triển ngược lại là rất thuận lợi. Lại là vạn năm sau, rất nhiều hồng hoang cường giả lòng có cảm giác, cùng nhau nhìn về phía hồng hoang bầu trời. Vũ Huyền cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, nương theo một đạo vang động kịch liệt, hồng hoang thiên khung giống như là đã nứt ra. Vạn trượng kim quang chợt hiện, chiếu xuống hồng hoang giữa thiên địa, đem thế gian vạn vật đều chiếu rọi trở thành kim sắc. Sau đó, chỉ thấy một cái sặc sỡ lóa mắt tụ bảo bốn xuất hiện ở hồng hoang giữa thiên địa. Những kim quang đó liền bắt đầu hướng phía tụ bảo bốn phương hướng hội tụ mà đi. Thương đạo, lập. Đạo âm vang lên, tại hồng hoang chúng sinh bên thai ở giữa quanh quẩn. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia tụ bảo bốn bên trong có bao nhiêu đạo lưu quang tràn ra, bắn ra tiến vào hồng hoang vô số cường giả trong cơ thể. Thương đạo cùng còn lại đạo khác biệt. Đạo này chủ thể từ hồng hoang thiên đạo khống chế, lại sẽ chia lại một chút quyền hành cho hồng hoang các cường giả chấp trưởng. Liên giống với cổ phần trách nhiệm có hạn chế, thiên đạo chiếm hơn 5 phần 10 một điểm, được hưởng quyền khống chế tuyệt đối. Vũ Huyền làm lập xuống thương đạo người dẫn đầu, chiếm so hai thành, còn lại không tới ba thành thì là chia lại đến tham dự thương đạo hình thành vô số cường giả trên thân. Không bao lâu, tu bảo buồn liền biến mất không thấy gì nữa, lập tức công đức rơi xuống. Lần này thiên đạo hạ xuống công đức khoảng chừng 50.000 vạn ước mẫu. Thiên đạo không tiến hành chia lại, dựa theo các cường giả chiếm số định mức, Vũ Huyền được chia công đức 20.000 vạn ước mẫu. Lần nữa kiếm một món hời. Với lại, về sau cũng sẽ theo tỷ lệ tiến hành chia hoa hồng. Từ nay về sau, Vũ Huyền lại nhiều một đầu góp nhặt công đức đường tắt. Vũ Huyền đều có chút bận tâm, bình thường thường liền mất công đức, không biết có thể hay không đem tiên đạo cho móc sạch. Bất quá đây không phải hắn nên quan tâm vấn đề. Lần này công đức hạ xuống, thiên đạo khí vận lọt mắt xanh thời điểm. Vũ Huyền rốt cục phá trừ sau cùng quan hải, thuận lợi phá vỡ mà vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh trung kỳ. Không ngoài dự liệu lời nói, Vũ Huyền lại rút đến thứ nhất. Bất quá dù sao cũng là tiểu cảnh giới đột phá, cho nên cũng không có dẫn tới bao lớn chú ý, Vũ Huyền cũng sẽ không đi trắng trợn tuyên dương. Tử Tiêu cung ba dạng sắp đến, Đế Tuấn chắc chắn sẽ không để Đông Vương công có cơ hội nhìn thấy đạo tổ. Vũ Huyền nghĩ nghĩ, liền đưa tin Tây Vương Mẫu, để lúc nào tới Tu Di Sơn tránh một chút. Tây Vương Mẫu đến cùng là đạo tổ thân phong nữ tiên đứng đầu, mặc dù đoạn tuyệt với Đông Vương công, nhưng cũng sợ thiên đỉnh sinh ra trạm thảo trừ căn tâm tư. Đối với cái này Tây Vương Mẫu ngược lại là không có giả mồm, xử lý tốt việc vặt vãnh sau liền thẳng đến Tu Di Sơn. Huyền Dĩnh, ta giúp ngươi luyện hóa trong cơ thể bản cổ tùy sống, nếu là thành công, ngươi không chỉ có thể thuận thế hóa hình, còn có thể mượn nhờ như thế cơ duyên bước vào chuẩn thánh cảnh. Vũ Huyền gọi Huyền Dĩnh. Huyền Dĩnh nghe vậy cũng hỉ, luôn miệng nói tạ. Vạn năm sau, Tu Di Sơn bên trên có hóa hình lôi kiếp lên. Đợi cho kiếp lôi tán đi, liền có một tên dáng người khôi ngô trung niên hán tử hiện lộ thân hình. Tiếp lấy Huyền Dĩnh tế ra linh bảo chuẩn bị chẳng thi. Vũ Huyền xem xét, lại là 24 khỏa định hải thần châu. Đây là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Về sau rơi vào tiệt giáo đệ tử Triệu Công Minh trong tay, lại về sau lại bị Nhiên Đăng sở đoạn. Bây giờ xem ra, bảo vật này ban đầu ứng cho là tại Huyền Dĩnh trong tay. Chạm. Nương theo một tiếng quát chói tai, Huyền Dĩnh chém tới thiệt thi, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Đa tạ sơn chủ tương trợ, ta Huyền Dĩnh ngày sau cung cấp sơn chủ phân công. Huyền Dĩnh cung kính hướng Vũ Huyền thi lễ một cái. Chương 30. Tử Tiêu ba giảng, tức giận côn bằng có Vũ Huyền tương trợ, Huyền Dĩnh hóa hình cùng chạm thi đều mười phần thuận lợi. Bàn cổ một giọt tinh huyết kết hợp đại địa trọc khí, liền có thể tạo nên một tôn tổ bu. Bàn cổ tùy sống tự nhiên cũng không phải cái gì phàm vật. Mặc dù Huyền Dĩnh đành phải một tia, nhưng cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Đến tận đây, Tây Phương chuẩn thánh chiến lực tăng đến 3 tôn. Cùng lúc đó, Đông Phương đại địa bên trên, Thiên đỉnh cùng Tiên đỉnh rốt cục triển khai sau cùng quyết chiến. Đế Tuấn đã dẫn đầu vô số cường giả đánh tới Tử Phủ Châu. Đông Vương công chống ra vạn tiên đại trận, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đế Tuấn, ta chính là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, hiện tại tối lui, ta không tính toán với ngươi, bằng không ta liền bẩm báo Tử Tiêu cung, mời đạo tổ vì ta chủ trì công đạo. Đông Vương công đứng ở Tử Phủ Châu, lại không nửa điểm hăng hái bộ dáng, nhìn qua hiển thị rõ chật vật, trong mắt đã không có nhiều thiếu hào quang, chỉ còn có đủ. Hắn muốn nghĩ, chỉ cần khiêng đến Tử Tiêu cung lần nữa mở ra, đi đạo tổ nơi đó cáo một trạng. Kết quả Đế Tuấn căn bản vốn không cho hắn cơ hội này. Giết. Như đạo tổ trách tội, bản đế dốc hết sức gánh chi. Đế Tuấn chỉ là mí mắt khẽ nâng, truyền đạt chỉ lệnh, sắc ý giật giảo. Đế Tuấn, ta đầu hàng, ta như vậy giải tán tiên đỉnh. Đông Vương công gấp. Hắn có thể không quan tâm tiên đỉnh, nhưng tuyệt đối quan tâm tính mạng của mình. Miễn là còn sống, liền còn có vô hạn khả năng, nếu là chết rồi, liền cái gì cũng không dư thừa. Đáng tiếc Đế Tuấn vốn là quả quyết hạng người, mở cung không quay đầu lại tiễn. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đông Vương công, phải chết. Thiên đỉnh vây công Tử Phủ Châu một trận chiến, đánh 5000 năm lâu. Lấy bạn tiên trận bị phá, Đông Vương công bị đánh giết mà kết thúc. Điên rồi, Đế Tuấn điên rồi, thế mà thực có can đảm giết Đông Vương công, hắn liền không sợ đạo tổ trách tội. Đạo tổ chỉ là cần phải có người giữ gìn hồng hoang trật tự thôi, Đông Vương công bỏ mình, chỉ đổ thừa hắn tài nghệ không bằng người. Đạo tổ làm sao có thể vì một cái chết mất Đông Vương công trách tội Đế Tuấn? Hồng hoang chúng sinh nghị luận ầm ĩ, chúng thuyết phân vân. Giờ phút này, Thiên đỉnh phía trên, khí vận cuồn cuộn. Thiên đỉnh phá diệt tiên đỉnh, như vậy đặt vững hồng hoang bá chủ chi vị. Huynh trưởng, Đông Vương công dù chết, nhưng Tây Vương mẫu còn tại. Thiên đỉnh các cường giả hội tụ Lăng Tiêu điện, Thái Nhất mở miệng nói: "Đông Vương công bỏ mình, cái kia là chính hắn gieo gió gặt bão. Tây Vương mẫu chưa hề tham dự tiên đỉnh phân tranh, không cần để ý tới." Đế Tuấn nói: "Kỳ thật chủ yếu nhất là, Tây Vương mẫu đã sớm chạy tới Tây Phương tị nạn, tay của hắn căn bản là rơi không đi qua." Đế Tuấn trở về tiên đỉnh về sau, liền khao thưởng sở hữu tướng sĩ. Tiên đỉnh phá diệt sau khí vận, cũng hướng phía thiên đỉnh dựa sát vào. Đến khí vận trợ rút, Đế Tuấn thuận lợi phá vỡ mà vào chuẩn thánh trung kỳ chi cảnh. Thiên đỉnh thanh thế thẳng tới đỉnh phong. Lần này sau đại chiến, Hồng Hoang nên đón khó được hòa bình kỳ. Liền ngay cả vừa mới thanh thế kinh thiên thiên đỉnh, đều không có thừa cơ gióng trống khua chiêng phát triển thế lực. Bởi vì 10 cái nguyên hội kỳ hạn gần, Tử Tiêu cung môn sắp mở ra. Ai cũng không biết đạo tổ trong lòng đang suy nghĩ gì, ai cũng không biết đạo tổ sẽ đối với thiên đỉnh hành vi làm thế nào xử lý. Keng. Tử Tiêu cung tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Tu Di Sơn. Vừa vận thử một chút vừa học được đại thần thông. Vũ Huyền nói chuyện thời điểm, quanh người có nước phong hai loại pháp tắc vờn quanh du tẩu, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy có côn cùng bằng đang lảng vãng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã học xong đại thần thông tiêu giao du, vừa bận lấy ra thử một chút. Lập tức Vũ Huyền liền dẫn Tây Vương Mẫu, Xích Tùng Tử cùng Long Thụ ba người lao tới Tử Tiêu cung. Lần này tốc độ rất nhanh, Vũ Huyền đến thời điểm còn không có bao nhiêu người đến. Với lại những người này nhanh Vũ Huyền một bước nguyên nhân cũng là bởi vì cách thêm gần chút. Tiêu giao du, Vũ Huyền thế mà lại tiêu giao du. Những cường giả kia nhìn thấy Vũ Huyền thi triển ra tiêu giao du về sau, không khỏi hơi kinh ngạc. Trước đây 12 tổ vụ vây bắt côn bằng, cướp đoạt côn bằng bản mệnh thần vũ sự tình, tại trong Hồng Hoang huyên náo xôn xao. Nhưng là không ai biết đạo tổ vu cướp đoạt côn bằng bản mệnh thần vũ làm cái gì, dù sao tổ vu không dùng được. Nhưng hôm nay, hết thảy đều sáng tỏ. Tổ vu cướp đoạt côn bằng thần vũ đã rơi vào Vũ Huyền chi thủ. Vũ Huyền, liền là ngươi để 12 tổ vu chiếm ta bản mệnh thần vũ. Cũng đúng lúc này, Côn Bằng đã tìm đến. Nhìn thấy Vũ Huyền về sau, trong mắt hận ý đều vô pháp ức chế. Trước đó chỉ là hoài nghi Vũ Huyền cùng mình bản mệnh thần vũ có quan hệ, hiện tại liền đã có thể xác định. Cũng là bởi vì mất đi bản mệnh thần vũ, hắn mới có thể bị thương nặng, đến nay đều không chữa trị. Bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm Thiên Đình phù hộ. Côn Bằng đạo hữu, không thể nói lung tung được. Ngươi bản mệnh thần vũ là ta từ tổ Vu bên kia đổi lấy, làm sao không thấy ngươi tìm Vu tộc phiền phức? Nhìn ta dễ khi dễ sao? Vũ Huyền cười nói. Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ khí thế cường đại hướng phía Côn Bằng nghiền ép mà đi. Đã hắn dám như thế trắng trợn dùng Tiêu Giao Du, liền là căn bản không sợ Côn Bằng. Không cần che giấu. Côn Bằng sắc mặt đại biến. Chớ nhìn hắn cùng Vũ Huyền chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng cái này tiểu cảnh giới cũng giống như là trời. Huống chi Vũ Huyền đi vẫn là pháp tắc con đường chứng đạo. Hừ. Côn Bằng kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này, Hi Hòa Thường Hi cũng đến từ Tiêu cung bên ngoài, vừa hay nhìn thấy Côn Bằng cùng Vũ Huyền giằng co, tự nhiên mà vậy đi tới Vũ Huyền bên người. Côn Bằng áp lực lớn hơn. Cũng may Đế Tuấn tới kịp thời. Yêu sư, cùng ngươi kết xuống nhân quả chính là Vu tộc, làm gì khó xử Vũ Huyền đạo hữu. Đế Tuấn nhìn về phía Vũ Huyền, hãy nấy thi lễ một cái. Kỳ thật khi hắn nhìn thấy Vũ Huyền tu vi thời điểm cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Tây Phương vị này cũng vô thanh vô tức đột phá cảnh giới. Lần này tới nghe đạo vô số cường giả, chỉ có Đế Tuấn, Vũ Huyền, lão tử phá vỡ mà vào trùng kỳ chi cảnh. Đế Tuấn cùng lão tử đều đang suy nghĩ bọn hắn ba ai trước phá cảnh. Về phần Vũ Huyền, căn bản là không có thời gian phản ứng loại chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao mặc kệ Đế Tuấn vẫn là lão tử, đều đánh không lại mình. Côn Bằng gặp Đế Tuấn không cho mình ra mặt, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đa tạ đạo hữu. Khi Hỏa cảm kích đối Vũ Huyền thi lễ một cái. Lúc ấy nghe nói Côn Bằng bị tổ Vu vây đánh trọng thương, Khi Hỏa Thường Hy 2 tỷ bội cao hứng rất lâu. Hiện tại cũng đoán được, là Vũ Huyền giúp bọn hắn mở miệng ác khí. Đợi cho Tử Tiêu cung mở ra, rất nhiều hồng hoang cường giả đi vào Tử Tiêu cung. Lần này Tử Tiêu cung lại mở, 3000 bồ đoàn rỗng gần hai thành, cơ bản đều chết bởi tiên đỉnh cùng tiên đỉnh chém giết bên trong. Đám người vào chỗ về sau, trong Tử Tiêu cung liền tràn ngập một cỗ cảm giác kỳ dị. Không thiếu sinh linh đều sẽ hướng phía Đế Tuấn vị trí quan sát. Dù sao Đế Tuấn đánh chết Đông Vương Công, xem như công khai vi phạm với đạo tổ ý nguyện. Đế Tuấn ngược lại là mười phần thản nhiên, không buồn không vui càng không thấy nửa điểm vẻ sợ hãi. Không bao lâu, Hồng Quân hiện thân, giống thường ngày ngồi ở vị trí đầu. Tại quét mắt một vòng về sau, nhìn về phía Đế Tuấn, nhẹ gật đầu liền tán thưởng nói: "Thiên đình, không sai." Hoa. Trong Tử Tiêu cung lập tức một mảnh xôn xao. Bọn hắn rất nhiều người đều coi là đạo tổ sẽ đối với Đế Tuấn tiến hành trách phạt, nhưng mà không nghĩ tới chính là đạo tổ không chỉ có không có nửa điểm trách phạt Đế Tuấn ý tứ, thậm chí là trước mặt mọi người tán dương thiên đỉnh. Đế Tuấn đang nghe Hồng Quân tán dương về sau, nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang, Đế Tuấn chỉ e ngại Hồng Quân, bởi vì vị này đạo tổ có thực lực tuyệt đối, bất kỳ tính toán tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không tốt. Với lại đang nghe đạo tổ tán dương về sau, Đế Tuấn càng thêm tự ngạo. Lần này Tử Tiêu cung lại mở, bản tọa sẽ giảng giải chứng đạo tương quan công việc, các ngươi lại hảo hảo nghe. Hồng Quân không nhiều trì hoãn liền đi vào chính đề. Chương 31. Ba cái đại oan loại Tử Tiêu cung chúng người cũng đã biết được đạo tổ giảng đạo chỉ có 3 lần. Hiện tại liền là một lần cuối cùng nghe đạo. Về sau cơ duyên như vậy tuyệt đối khó tìm, cho nên so với 2 lần trước càng thêm nghiêm túc. Hồng Quân bắt đầu giảng đạo, lưu loát, lối ra thành đạo. 3000 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Lần này là bản tọa một lần cuối cùng giảng đạo, có một số việc cũng muốn để các ngươi biết được. Bây giờ trong hồng hoang, không có gì ngoài pháp tắc chứng đạo cùng Trạm Tam thi chứng đạo bên ngoài, còn có một loại con đường có thể thành tựu thánh nhân chi vị. Hồng Quân mở miệng nói. Tử Tiêu cung đám người lập tức dựa hai lắng nghe. Nhờ một đầu thành thánh đạo đồ, liền nhiều một loại lựa chọn, hy vọng chứng đạo càng lớn hơn. Như thế chứng đạo chi pháp, lấy Hồng Nông tử khí làm cơ sở, dựa vào đại lượng công đức, có thể chứng thành thánh nhân chi thân. Hồng Quân tiếp tục nói. Xoát. Sau một khắc, Tử Tiêu cung đám người đồng loạt đem ánh mắt đặt ở Vũ Huyền trên thân. Muốn nói trong Hồng Hoang ai lấy được công đức nhiều nhất, cái kia tất nhiên trừ Vũ Huyền ra không còn có thể là ai khác. Chẳng lẽ lại, tên này đã sớm biết công đức chứng đạo chi pháp cho nên làm đủ chuẩn bị. Đáng giận a. Vũ Huyền ngược lại là trấn định, bình chân như vậy ngồi tại nguyên chỗ. Hắn đối trở thành tiên đạo thánh nhân hoàn toàn một chút hứng thú đều không có. Người khác muốn làm sao đoán không có quan hệ gì với hắn. Bản tọa trong tay có Hồng Mông tử khí bảy sợi, nhưng ban cho trong điện bảy người. Hồng Quân lời nói lại đem lực chú ý của chúng nhân cho lôi kéo trở về. Trong Tử Tiêu cung trong lòng mọi người đều là run lên. Hồng Quân đối Hồng Mông tử khí cơ bản không có giới thiệu, nhưng Hồng Mông tử khí có thể làm thành thánh chi cơ. Chỉ dựa vào giảm xuống chứng đạo độ khó điểm ấy, liền có thể dẫn bọn hắn cảm xúc bành trướng, chạy theo như vịt. Hồng Quân chi uy, rõ như ban ngày. Người nào lại không muốn chứng đạo thành thánh? Bảy sợi cũng quá thiếu đi. Đang ngồi nhưng còn có hơn 2000 người. Lão tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Hồng Vân, Côn Bằng, ngươi 6 người các đến một sợi Hồng Mông tử khí. Hồng Quân đưa tay nhẹ nhàng bung lên, 6 đạo tử khí phân biệt trốn vào 6 người kia trong cơ thể. Lão tử đám người cùng nhau nói lời cảm tạ. Giờ này khắc này, đám người chỗ nào còn nhìn không rõ. Ngồi ở phía trước 6 cái bồ đoàn bên trên đều có Hồng Mông tử khí. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này bồ đoàn thế mà trọng yếu như vậy. Thế mà cùng thành thánh cơ duyên có quan hệ. Hối hận, thái hậu hối hận. Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt cũng hết sức khó coi, hối hận cuộn cuộn. Bất quá, còn có cơ hội. Đạo tổ nói, tử khí có 7 sợi đi, bây giờ còn có 1 sợi. Đế Tuấn cảm thấy, mình làm Thiên Đình chi chủ, vẫn phải đạo tổ khích lệ, hẳn là có tư cách đến cái kia 1 sợi tử khí. Vũ Huyền, ngươi sinh tại Tây Phương, gánh vác chấn hưng Tây Phương chi sứ mệnh, cái này sợi tử khí ban cho ngươi. Hồng Quân lần nữa đưa tay. Đế Tuấn trợn tròn mắt. Cuối cùng một sợi tử khí thế mà không phải hắn, mà hắn nhưng lại không biết, Vũ Huyền kỳ thật một chút đều không muốn muốn. Bằng không Vũ Huyền đã sớm tranh bộ đoàn. Nhưng là Vũ Huyền cũng biết mình trốn không thoát. Tại phát hiện tử khí có thể tùy ý lấy ra về sau, Vũ Huyền liền không tiếp tục khẩn trương. Cái này sợi tử khí, chính hắn chắc chắn sẽ không dùng, lại có thể cho người khác dùng, không chừng có thể vì Tây Phương tạo ra một tôn Thiên Đạo Thánh Nhân. Thiên Đạo Thánh Nhân lại kém, đó cũng là thánh. Đáng tiếc trao đổi hệ thống chỉ có thể mua không thể bán, bằng không Vũ Huyền nguyện ý đem cái này sợi hồng mông tử khí đổi thành công đức, tích lũy lấy trao đổi tiên tiên chí bảo. Đa tạ thánh nhân ban thưởng. Vũ Huyền thi lễ một cái. Hồng Quân thấy thế, lông mi giãn ra chút. Hắn thua thiệt Tây Phương rất nhiều, không trả nhân quả, với hắn tu hành bất lợi. Đương nhiên, dựa vào cái này sợi tử khí, đương nhiên vô pháp đem cái kia nhân quả hoàn toàn đoạn, bất quá hắn sớm có cái khác nhu đồ. Trong Tử Tiêu cung còn lại cường giả gặp bảy đạo tử khí đều không phần của mình, tan nát cõi lòng một chỗ. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, bản tọa muốn thụ ngươi ba người làm đệ tử thân truyền đệ tử, nhưng phải bản tọa chân pháp truyền thừa, thay mặt bản tọa tại trong Hồng Hoang hành động, các ngươi có bằng lòng hay không? Hồng Quân nói tiếp, chúng ta nguyện ý. Tam Thanh lập tức bái phục hành đại lễ. Sau đó Hồng Quân đem Thái Cực Đồ ban cho lão tử, đem bản cổ phiên ban cho Nguyên Thủy, lại đem Chu Tiên Tứ kiếm ban cho Thông Thiên. Tam Thanh thì càng vui vẻ, mà ơn. Trong Tử Tiêu cung các cường giả không ngừng hâm mộ. Cái này Tam Thanh vận mệnh tốt, không chỉ có đến vẽ truyền thần pháp, vẫn phải trọng bảo. Nhưng Vũ Huyền lại không có nửa điểm hâm mộ, trong mắt thậm chí hiện lên vẻ thương hại. Hồng Quân ở đây lập xuống sư đồ truyền thừa chi pháp, căn bản chính là có dụng ý khác. Sư giáo đồ, đồ kính sư, lão sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Có thể nói, từ hôm nay trở đi, quan hệ thầy trò liền là toàn Hồng Hoang nhất kiên cố nhân quả liên hệ. Hồng Quân nhận lấy Tam Thanh, định ra danh phận, không chỉ có đường hoàng chia lãi bản cổ phúc phận, còn để Tam Thanh lưng đeo mình tội nghiệp. Phong thần kích khởi, khí vận tây độ, liền là đào tại Tam Thanh trên thân hút máu. Trong đó thông thiên thảm nhất, kế thừa La Hầu Chu Tiên Tứ kiếm. Cái này linh bảo vốn là Hồng Hoang đỉnh tiêm sát phạt linh bảo, về sau bị La Hầu dùng để tạo vô biên sát nghiệt, càng nổ Tây Phương địa mạch, tiếp nhận đại lượng nhân quả. Thông thiên đến bảo vật này, tương đương tiếp cái này nhân quả, hắn không thảm hái thảm. Theo người khác, Tam Thanh là đến đạo tổ ưu ái may mắn, nhưng là tại Vũ Huyền trong mắt, đây chính là ba cái đại oan loại thẳng xui xẻo, bị người bán còn giúp người đến tiền. Vũ Huyền, cái này thập nhị phẩm công đức kim liên, Thanh Liên bảo sắc kỳ cùng thất bảo diệu thụ ban cho ngươi. Nữ hoa, ban thưởng ngươi sơn hà xã tắc đồ, hồng tú cầu, càn khôn đỉnh. Hồng Quân mở miệng lần nữa, cho Vũ Huyền cùng nữ hoa ban thưởng linh bảo. Đạo tổ xuất thủ, cực phẩm tiên tiên linh bảo cất bước. Vũ Huyền cầm tới ba kiện linh bảo, đều có diệu dụng. Thanh Liên bảo sắc kỳ, Vũ Vương kỳ thứ nhất, triển khai về sau, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Thất bảo diệu thụ, không có gì không soát, có thể cùng đại thần thông ngũ sắc thần quang so sánh. Về phần thập nhị phẩm công đức kim liên, thì nhất đến Vũ Huyền coi trọng. Công đức kim liên là tiên tiên bốn sen thứ nhất, có thể tụ lại công đức kim quang bảo vệ tự thân hoặc là dùng để khống địch, còn có thể dùng để trấn áp đại giáo khí vận. Với lại, thập nhị phẩm công đức kim liên còn có một cái đặc tính. Ngự sử người xúc tích công đức càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Tại Vũ Huyền trong tay, thập nhị phẩm công đức kim liên có thể phát huy ra so sánh tiên tiên chí bảo uy năng. Về sau linh bảo phương diện này, không còn là Vũ Huyền được điểm. Đa tạ đạo tổ. Vũ Huyền cùng nữ hoa hành lễ nói tạ. Lúc đầu nhìn thấy Hồng Quân cho Vũ Huyền cùng nữ hoa ban thưởng bảo, Tam Thanh còn có chút khẩn trương. Bọn hắn sợ hãi Vũ Huyền cùng nữ hoa cũng bị đạo tổ nhìn chúng thu làm đệ tử. Đặc biệt là Vũ Huyền, vốn là để bọn hắn có cố cảm giác bị thất bại, nếu là Vũ Huyền cũng bị thu làm thân truyền, bọn hắn đều lo lắng cho mình có thể hay không siêu việt Vũ Huyền. Cũng may, đạo tổ ban cho linh bảo về sau, liền không có đề cập thu đồ đệ sự tình. Cái này khiến Tam Thanh thở dài một hơi. Lần này giảng đạo về sau, Tử Tiêu cung sẽ như vậy quan bế, ta cũng đem hợp đạo, không tiếp tục để ý Hồng Hoang tôn tranh, không phải lượng kiếp không thể ra, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hồng Quân nói. Trong Tử Tiêu cung giữ lại thanh âm liên tiếp, nhưng là thật tâm thật ý lại không nhiều điếu. Đặc biệt là đối với những cái kia đỉnh tiêm đại năng mà nói, ai cũng không hy vọng đỉnh đầu của mình nhiều cái tổ tông. Chỉ là bên ngoài mọi người che giấu đều rất tốt. Bản tọa sắp hợp đạo, trước đây lấy được một chút linh bảo linh thực, liền không có tác dụng gì, bây giờ liền ban cho các ngươi. Hồng Quân tiếng nói vừa ra, Tử Tiêu cung trên mặt mọi người lập tức hiện ra vui mừng. Từ Trảm Tam Thi chi pháp lưu truyền về sau, Hồng Hoang cường giả vì cướp đoạt một kiện tiên thiên linh bảo đều có thể đem chó đầu góc đánh ra đến. Lúc đầu nhìn thấy Tam Thanh bọn hắn đến ban thưởng rất hâm mộ, bây giờ cùng hút chút nước, giống như cũng không tệ. Chương 32. Đòi hỏi phần bảo nham côn bằng lúc đầu trở lấy Hồng Quân cho mình ban thưởng bảo, kết quả trợn tròn mắt. Không phải, ta tốt xấu cũng ngồi cái bộ đoàn, làm sao không ban cho bảo? Khác nhau đối đại đúng không? Côn bằng trong lòng sát thực bất mãn, nhưng là không dám biểu lộ ra. Về phần Hồng Vân, hắn tính tình vốn là ôn hòa, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Có thể được một sợi hồng mông tử khí đối với hắn mà nói liền đã rất khá. Đi thôi. Hồng Quân ống tay áo vung lên, phần bảo nham thoát ra Tử Tiêu cung. Trong Tử Tiêu cung vô số cường giả lập tức liền bắt đầu hành động bắt đầu. Vũ Huyền cũng không ngoại lệ. Phần bảo nham bên trên, các loại tiên tiên linh bảo linh thực đầy dây linh lang, chỉ sợ có trên trăm nhiều. Nhưng cho dù là trên trăm kiện, chia đều xuống dưới đều không được chia mỗi cá nhân trên người. Với lại những này linh bảo linh thực đều có linh tính, hiểu được tự hành chọn chủ. Phần lớn người một kiện tiên tiên linh bảo đều không đem tới tay, mà có lại thắng lợi trở về. Giống Tam Thanh, mỗi người chi ít mỏ 10 cái tiên tiên linh bảo linh thực. Về phần Vũ Huyền, được 2 kiện tiên tiên linh bảo, thượng phẩm tiên tiên linh bảo 9 huyền hàng mã sử, trung phẩm tiên tiên linh bảo Vân Thủy phân quang kính. Trừ hắn ra, Na La Diên cũng được 1 kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Về phần Long Thụ cùng Bảo Quang, vận khí liền hơi kém chút, không có lấy tới linh bảo linh thực. Rất nhanh, phân bảo kết thúc. Có người ý cười đầy mặt, có một mặt đề bài. Đạo tổ, ta Tây Phương cần cối, không biết cái này phần bảo nham có thể tặng cùng ta Tây Phương. Vũ Huyền đột nhiên mở miệng. Mọi người tại đây, không phải còn có cái này thao tác. Mọi người tại đây đều là tu hành có thành tựu hạng người. Mọi người đều có thể nhìn ra, cái kia phần bảo nham tuy chỉ là những tiên tiên linh bảo đó vật dẫn, lại hết sức không tầm thường. Nguyên liệu chân quý không nói, hơn nữa còn từ đạo tổ tự tay luyện chế mà thành. Nó giá trị hoàn toàn không kém hơn một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Với lại hiện tại người nào không biết, Vũ Huyền không chỉ có tại Tu Di Sơn trồng 9 cây tiên tiên linh thực, chế tạo xa hoa đạo tràng, còn tại Tây Phương mở thương hội, lừa đầy buồn đầy bát. Tây Phương đã sớm hái được nghèo khó mũ, làm sao còn có thể đem Tây Phương cằn cỗi treo ở bên miệng? Không biết xấu hổ a. Thiện, làm Hồng Quân thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai trong chớp mắt ấy. Những này tại trong Hồng Hoang có thể xưng tôn làm tổ tồn tại, chỉ cảm thấy trái tim tan nát rồi một chỗ. Hối tiếc không thôi. Sớm biết dễ dàng như vậy có thể mở tới, liền sớm mở cái miệng này, bất quá bọn hắn không rõ ràng chính là, coi như bọn hắn chịu mở cái miệng này, Hồng Quân cũng không nhất định sẽ đem phần bảo nham cho bọn hắn. Hồng Quân thiếu Tây Phương, lại không nợ những người khác. Vũ Huyền hài lòng thu phần bảo nham. Phân bảo kết thúc, không có gì ngoài Tam Thanh, đám người trở về Hồng Hoang. Về phần Tam Thanh, làm đạo tổ thân truyền, bị lưu lại thiên bị. Cái này người bên ngoài hâm mộ không đến. Hồng Vân đạo hữu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chúng ta kết bạn trở về đi. Vũ Huyền nói. Đi. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân vui vẻ đồng ý. Vũ Huyền sở dĩ muốn cùng Hồng Vân đồng hành, cũng là sợ hãi Hồng Vân gặp nạn. Tuy nói Tử Tiêu cung chiếm chỗ sự tình không có phát sinh, nhưng khó tránh còn có người đối Hồng Vân lên tâm tư. Đại ca, cái kia Hồng Mông tử khí là đồ tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp làm một sợi tới tay. Thái Nhất trầm giọng nói. Tại Hồng Quân phân phối Hồng Mông tử khí thời điểm, bọn hắn hai anh em liền đã để mắt tới. Đáng tiếc phân đến cuối cùng cũng không có phần của bọn hắn. Kỳ thật, kế hoạch xuống tới, hắn Thiên Đình lấy được Hồng Mông tử khí kỳ thật không thiếu. Nữ Hoa, Côn Bằng, thêm bắt đầu đều có 2 sợi. Nhưng coi như tại Thiên Đình bên trong, cũng có thân sơ xa gần phân chia. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hiển nhiên liền là quan hệ gần nhất đoàn thể, hắn hai anh em một sợi đều không có. Thiên Đình nói là tứ đại yêu hoàng bình khởi bình tọa. Phục Hy Nữ Hoa kỳ thực không thế nào quản lý Thiên Đình mọi việc. Đế Tuấn mới được công nhận Thiên Đình đứng đầu. Về sau nếu là Nữ Hoa cùng Côn Bằng thành thánh, chẳng phải là muốn trái lại vượt qua hắn? Tử khí chỉ có 7 sợi, Tam Thanh là đạo tổ thân truyền, không thể vọng động. Nữ Hoa cùng Côn Bằng đạo hữu đều là ta Thiên Đình thành viên, không thể động. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có Vũ Huyền cùng Hồng Vân trên người có tử khí. Vũ Huyền thực lực mạnh, tại phía xa Tây Phương, khó đối phó. Đế Tuấn buồn bã nói, hắn như thế bài trừ xuống tới, chỉ có Hồng Vân bị bài trừ bên ngoài, cũng bị định là thích hợp nhất động thủ mục tiêu. Đáng tiếc, vừa rồi Hồng Vân Trấn Nguyên Tử là cùng Vũ Huyền kết bạn rời đi. Trấn Nguyên Tử không có gì tâm nhãn, dễ dàng tính toán. Nhưng Vũ Huyền 10 phần thông minh, khó đối phó. Bằng không chúng ta hiện tại liền có thể tìm cơ hội động thủ. Nói đến đây, Đế Tuấn còn có chút tiếc nuối. Nhưng Hồng Vân cái này sợi Hồng Mông tử khí, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Vũ Huyền một nhóm trước hết nhất đến liền là Hồng Vân đạo tràng Hỏa Vân động. Hồng Vân tận tình địa chủ hữu nghị, dẫn bọn hắn tại Hỏa Vân động bên trong nhỏ tụ. Hồng Vân đạo hữu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bây giờ ngươi người mang Hồng Mông tử khí, vạn sự đều muốn cẩn thận chút. Vật này bên trong ngưng luyện ta thần thông chi lực, hẳn là có thể là đạo hữu cung cấp chút trợ giúp. Vũ Huyền đem một đoạn cây bổ để cành cây đưa cho Hồng Vân, sau đó người nhẹ nhàng rời đi. Vũ Huyền đạo hữu có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Hồng Vân gãi đầu một cái. Hắn trọng nghĩa khinh tài, lấy giúp người làm niềm vui, hảo hữu trải rộng Hồng Hoang. Liền xem như có người muốn đối tự mình động thủ, vậy cũng phải cân nhắc một chút ta. Đừng đem Vũ Huyền đạo hữu lời nói không xem ra gì, Vũ Huyền đạo hữu dạng này mới là thực tình đối ngươi tốt. Về phần ngươi những bằng hữu kia, lại có mấy cái có thể làm được Vũ Huyền đạo hữu điểm ấy? Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân quan hệ thân dày, đương nhiên biết hiểu Hồng Mây đang suy nghĩ gì. Lập tức tức giận khiển trách. Tự mình cái này huynh đệ, tâm địa quá tốt, biết người còn không rõ. Hồng Vân kết giao không ít người bên trong, Trấn Nguyên Tử đã sớm nhìn ra không có mấy cái tốt. Phần lớn là muốn chiếm Hồng Vân tiện nghi, đến Hồng Vân nơi này đòi hỏi chỗ tốt thôi. Trấn Nguyên Tử cũng không phải không có đề điểm qua Hồng Vân, đáng tiếc Hồng Vân còn lại sự tình đều nghe Trấn Nguyên Tử, duy chỉ có chuyện này không nghe. Đạo huynh, ta biết. Gặp Hồng Vân trả lời qua loa, Trấn Nguyên Tử không tốt lại nhiều nói. Trước kia ta mặc kệ ngươi, nhưng bây giờ ngươi có Hồng Mông tử khí, bị các cường giả ngấp nghé, nếu là có người mưu hại, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Ta đem địa thư lưu cho ngươi. Trấn Nguyên Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy Vũ Huyền nói lời rất có đạo lý, lấy ra địa thư giao cho Hồng Vân, sau đó cũng rời đi Hỏa Vân động. Hồng Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem địa thư cất kỹ. Về phần Trấn Nguyên Tử khuyên bảo, hắn không chút nghe bảo. Vũ Huyền rời đi Hỏa Vân động về sau, liền trở về Tu Di Sơn. Hồng Vân bên kia, hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở, nên làm cũng làm, xem như toàn làm hảo hữu tình nghĩa. Như Hồng Vân vẫn là gặp nạn, cái kia chính là Hồng Vân vận mệnh đã như vậy. Hai cái nguyên hội trôi qua rất nhanh. Từ đạo tổ hợp đạo, mặc kệ là Đông Phương vẫn là Tây Phương, trong đoạn thời gian này đều không phát sinh nhiều dung chuyển lớn, toàn bộ Hồng Hoang lần nữa tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Chỉ là, các sinh linh muốn tu hành đắc đạo độ khó gia tăng không thiếu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Hồng Hoang tuy mênh mông, nhưng vô luận như thế nào, tài nguyên đều có hạn. khôn sống mống chết. Nếu quả như thật tùy ý sinh linh không thêm hạn chế lớn mạnh sinh sôi, sớm muộn không nhận nó mệt mỏi. Vũ Huyền ngoại trừ ngẫu nhiên đi cho cái kia đóa tiểu bạch hoa giảng đạo bên ngoài, thời gian còn lại đều tại tĩnh tâm tu hành. Kỳ Lân tộc Thụy Lân, cầu kiến Vũ Huyền tiền bối. Tu Di Sơn bên ngoài, một đầu Kỳ Lân cung kính nói: "Thụy Lân đạo hữu, xin mời đi theo ta." Bảo Quang chậm rãi đi ra. Thụy Lân thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn còn sợ hãi mình không đủ tư cách nhìn thấy Vũ Huyền. Chương 33. Kỳ Lân chỉ phía xa Tu Di Sơn Thụy Lân trở lại chỗ cũ, nỗi lòng phá lệ phức tạp. Nhớ ngày đó, hắn đến Tu Di Sơn thời điểm, Tu Di Sơn không nói cản cối, nhưng cũng còn lâu mới có được như thế hưng thịnh. Nhưng hôm nay, Tu Di Sơn đã hưng thịnh đến mức độ này. Nghĩ tới đây, hắn lại 10 phút sau hối hận. Vì cái gì Vũ Huyền lúc trước mời Kỳ Lân tộc vào ở Tây Phương thời điểm, hắn không có đáp ứng. Bằng không, Kỳ Lân tộc khẳng định cũng có thể cùng Vũ Huyền càng thân cận mấy phần. Thụy Lân, xin ra mắt tiền bối. Thụy Lân nhìn thấy dưới cây bồ đề Vũ Huyền, thi lễ một cái. 20 cái nguyên hội trước. Thụy Lân là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, Vũ Huyền là Đại La trung kỳ, Thụy Lân miễn cưỡng có thể ỷ vào tuổi tác kêu to Vũ Huyền một tiếng đạo hữu. Hiện tại, Thụy Lân vẫn là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh, mà Vũ Huyền đã là Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, Thụy Lân chỉ có thể gọi một tiếng tiền bối. Ngồi. Vũ Huyền không phải loại kia tri ân không báo đáp hạng người, nếu là không có Kỳ Lân tộc giai đoạn trước tặng cho, hắn con đường tu hành cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Tiền bối, lão hủ lần này đến đây là muốn cầu tiền bối mau cứu ta Kỳ Lân tộc, hy vọng tiền bối có thể giúp ta Kỳ Lân tộc tiêu trừ nghiệp chướng. Thụy Lân khổ sở nói, tại nghiệp chướng tra tấn dưới, Kỳ Lân tộc khổ không thể tả. Tộc nhân tu vi vô pháp đột phá không nói, còn thường xuyên thụ thiên đạo phản vệ mà hao tổn. Trừ cái đó ra, gây giống cũng là vấn đề lớn. Đã từng thịnh vượng Kỳ Lân tộc, thuần huyết tộc nhân đã không đủ 1 triệu đầu. Tại trong lúc này, Kỳ Lân tộc cũng nghĩ qua rất nhiều tự cứu biện pháp, nhưng đều không được cái gì tác dụng quá lớn. Liên quan tới Kỳ Lân tộc tiêu trừ nghiệp chướng phương pháp, ta có thể cung cấp 3 cái, nhưng ngươi Kỳ Lân tộc có nguyện ý hay không, liền nhìn chính các ngươi lựa chọn. Vũ Huyền suy nghĩ một chút nói. Thụy Lân nghe được Vũ Huyền, lập tức cuồng hỉ. Hắn căn bản không nghĩ tới Vũ Huyền không chỉ có thể cung cấp phương pháp, còn có thể cung cấp 3 cái. Mình quả nhiên là đến đúng. Ngươi hẳn phải biết, Kỳ Lân tộc thừa nhận nghiệp chướng là thiên đạo trách phạt, muốn tiêu trừ cái này nghiệp chướng, khả năng cần 10 phần quá trình khá dài. Vũ Huyền nói. Biện pháp thứ nhất, liền là pha loãng ngươi Kỳ Lân tộc huyết mạch, nghĩ hết tất cả biện pháp huyết trương tăng tộc đàn số lượng, nói ngắn gọn liền là cùng chủng tộc khác tập giao, dạng này có thể gánh vác càng nhiều nghiệp chướng chi lực. Biện pháp thứ hai, cần ngươi Kỳ Lân tộc đi làm hồng hoang các đại cường giả tọa kỵ, hồng hoang vô số cường giả đều có khí vận công đức hộ thân, có thể che chở Kỳ Lân tộc nhân, thậm chí còn có thể đối tộc đàn hữu ích. Vũ Huyền nói xong 2 cái biện pháp về sau, hơi ngưng lại. Thụy Lân nghe được Vũ Huyền nghĩ 2 cái biện pháp, có chút sửng sốt một chút. Kỳ Lân tộc làm Long Hán Lượng kiếp thời kỳ bá chủ, có sự tiêu ngạo của chính mình. Kỳ Lân trong tộc bộ lấy thuần huyết vi tôn, xem thường tạm huyết tộc nhân. Về phần đi làm thú cưới, đối bọn hắn mà nói thì càng xỉ nhục. Nhưng Thụy Lân hơi suy nghĩ một chút, liền biết Vũ Huyền nói 2 cái phương pháp đều là diệu chiêu. Chính yếu nhất, Kỳ Lân tộc đã nhanh muốn tới trình độ sơn cùng thủy tận, đã không có dư thừa chỗ chống cung cấp bọn hắn lựa chọn. Tiền bối 2 cái này biện pháp hết sức tốt, chính là ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết tiền bối có thể tiếp nhận ta Kỳ Lân tộc nhân là tọa kỵ. Thụy Lân cắn răng nói, làm người tọa kỵ, cái kia chính là làm nô la bột. Chủ nhân tâm tình không tốt đều có thể tùy ý đánh giết. Hắn biết rõ, Vũ Huyền đợi Kỳ Lân thân tộc này, đem tộc nhân đưa vào Tây Phương, đãi ngộ sẽ không quá kém. Ta Tây Phương nhưng tiếp nhận 30.000 Kỳ Lân tộc nhân, cũng không cần là tọa kỵ, tại Tu Di Sơn 7 đổ cũng phân công là được. Vũ Huyền nói, đa tạ tiền bối, lão hủ nhất định đem trong tộc ưu tú nhất tộc nhân đưa tới. Thụy Lân cao hứng nói, về phần biện pháp thứ 3, thì là cần Kỳ Lân tộc hướng Hồng Hoang đại địa giải phúc phận. Kỳ Lân tộc thiên phú dị bẩm, có thể hội tụ bắt hư vô mở mịt khí vận, phân phát ra ngoài là Hồng Hoang cầu phúc, tranh thủ chiếm được thụy thú xương hào. Tự nhiên nhưng phải thiên đạo công đức ban thưởng, cắt giảm nghiệp chướng. Vũ Huyền chậm rãi nói ra biện pháp thứ 3. Tiền bối đại ân, ta Kỳ Lân tộc suốt đời khó quên. Thụy Lân thần sắc trịnh trọng hành đại lễ. Cái này 3 cái biện pháp là cho Kỳ Lân tộc cướp đoạt một con đường sống. Không cần phải khách khí, ta mặc dù để 3 cái biện pháp, nhưng là cụ thể làm thế nào vẫn là muốn nhìn ngươi Kỳ Lân tộc mình, ngươi tộc vận mệnh từ các ngươi tự hành nắm chắc. Nếu ngươi hung ác đến quyết tâm, ta phái Na La Diên tùy ngươi đi một chuyến. Vũ Huyền khoát tay áo. Thụy Lân lập tức gật đầu. Na La Diên theo Thụy Lân cùng nhau trở về Kỳ Lân tộc tộc địa. Thụy Lân sau khi trở về, liền lập tức dựa theo Vũ Huyền đề nghị bắt đầu hành động bắt đầu. Làm Thụy Lân công bố Vũ Huyền nói lên 3 cái biện pháp về sau, Kỳ Lân trong tộc bộ tự nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Đại trưởng lão, tuyệt đối không thể để tạp huyết ô nhiễm tộc ta tinh khiết huyết mạch. Hừ, ta Kỳ Lân tộc dù sao cũng là hồng hoang bá chủ, quả quyết không thể là vì người tọa kỵ. Đúng, ta nhìn cái này 3 cái biện pháp, liền cuối cùng cái kia là hồng hoang cầu phúc phương pháp giống chuyện như vậy. Kỳ Lân tộc vượt qua 1/3 tộc nhân nhảy ra phản đối. Ngẫm lại cũng thế, Kỳ Lân tộc lịch sử đã lâu, tự nhiên sẽ có thật nhiều ngoan cố thủ cựu tư tưởng. Thậm chí đã có Kỳ Lân tộc trưởng lão muốn trục xuất Thụy Lân đại trưởng lão chức vụ. Thụy Lân căn bản muốn không nuông chiều bọn hắn, thi triển lôi đình thủ đoạn. Có Na La Diên tại, Kỳ Lân tộc những cái kia ngoan cố phản kháng lại kịch liệt cũng không làm nên chuyện gì. Ngày đó Kỳ Lân tộc tộc địa bên trong máu chảy thành sông, sở hữu phản kháng kịch liệt Kỳ Lân tộc nhân toàn bộ đều bị đánh giết. Lấy Kỳ Lân tộc hiện tại tình thế nghiêm trọng, Kỳ Lân tộc chỉ có thể xuất hiện một thanh âm. Thụy Lân từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, Kỳ Lân tộc nhân đều đi thực hành. Bất quá ngắn ngủi vạn năm thời gian, Thụy Lân liền phát hiện bao phủ tại Kỳ Lân tộc trên người nghiệp chướng, rõ ràng có cắt giảm xu thế. Liền ngay cả Thụy Lân tự thân, thế mà cũng bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Kỳ thật cũng là Thụy Lân tự thân nội tình đầy đủ, trước đây không thể đột phá, là hắn suy nghĩ quá nặng. Hiện tại một khi có hy vọng, cũng liền phá cảnh giới. Thụy Lân cao hứng hận không thể lập tức đi tu Di Sơn cho Vũ Huyền đập một cái. Đương nhiên, Kỳ Lân tộc tập lập đại động tác, cũng đưa tới không thiếu hồng hoang sinh linh chú ý, đặc biệt là cùng Kỳ Lân tộc đồng bệnh tương liên một chút chủng tộc. Lúc trước Long Hán lượng kiếp, không có gì ngoài Long Phượng Kỳ Lân tam tộc gánh vác thiên đạo nghiệp chướng bên ngoài, cũng có không thiếu cường tộc bị thiên đạo giáng xuống trừng phạt. Rất nhanh liền có tộc đàn đăng lâm Kỳ Lân tộc tộc địa hỏi thăm tình huống. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Kỳ Lân tộc thiên đạo nghiệp chướng thế mà bắt đầu cắt giảm. Thụy Lân đạo hữu, hai chúng ta tộc tuy có qua chính chiến, nhưng bây giờ cũng là đồng bệnh tương liên, có thể hay không đem cắt giảm thiên đạo nghiệp chướng phương pháp cáo chi tộc ta nhất định có hậu báo. Long tộc cường giả Ngao Nguyên vội vàng hỏi. Từng có lúc, bọn hắn còn trò cười qua Kỳ Lân tộc. Long Hán tam tộc, Kỳ Lân tộc thảm nhất. Long tộc mặc dù trôi qua cũng rất thảm, nhưng nhìn thấy thảm hại hơn Kỳ Lân tộc, vẫn là sẽ cảm thấy dễ chịu chút. Nhưng bây giờ mắt thấy Kỳ Lân tộc liền muốn xoay người. Còn lại các đại tộc bảy cường giả cũng là một mặt chờ đợi nhìn xem Thụy Lân. Cũng không phải ta không nguyện ý cáo chi các vị, mà là phương pháp này cũng không phải là xuất từ ta Kỳ Lân tộc, mà là đến cao nhân truyền thụ, không có vị tiền bối kia cho phép, ta Kỳ Lân tộc tự nhiên không dám tiết ra ngoài. Thụy Lân lo lắng nói, còn xin đạo hữu cáo chi chúng ta là gì cao nhân chỉ điểm. Phượng tộc cường giả hận không thể đem cố ý thừa nước đục thả câu Thụy Lân cho đánh một trận tơi bời. Nhưng là nghĩ đến muốn từ Thụy Lân nơi đó lời nói khách sáo, xinh xinh cho nhịn được. Tu Di Sơn. Thụy Lân nói. Chương 34. Vũ Huyền, quần đầu vẫn là xa luân chiến. Ở đây các tộc cường giả đạt được đáp án về sau, cùng Thụy Lân từ biệt, thẳng đến Tu Di Sơn. Mà Thụy Lân thì là triệu tập tộc nhân, chuẩn bị rời vào Tây Phương. Vũ Huyền trợ giúp Kỳ Lân tộc quá nhiều, Thụy Lân tự nhiên là không có ra mặt đi cầu lấy muốn một khối linh địa. Nhưng Thụy Lân biết, ôm chặt Vũ Huyền đùi khẳng định không sai. Dù sao lấy hắn Kỳ Lân tộc thực lực, tại Tây Phương chiếm cứ một chỗ không sai linh địa còn là có tư cách. Một bên khác, từng cái chủng tộc cường giả biết Kỳ Lân tộc là từ Tu Di Sơn cầu tới biện pháp về sau, cùng nhau lao tới quá khứ. Long tộc Nga Nguyên, cầu kiến Vũ Huyền tiền bối. Phượng tộc Phượng Diễm, cầu kiến Vũ Huyền tiền bối. Các tộc cường giả cầu kiến Vũ Huyền thanh âm liên tiếp, chấn động Tây Phương đại địa, dẫn tới vô số sinh linh bày xem. Mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Những này giống như đều là Đông Phương sinh linh, tại sao lại muốn tới Tu Di Sơn? Theo ta được biết, Kỳ Lân tộc trước đó không lâu đến Tu Di Sơn tìm Vũ Huyền tiền bối hỏi thăm như thế nào tiêu trừ thiên đạo nghiệp chướng, Vũ Huyền tiền bối cấp ra thượng sách, Kỳ Lân tộc nghiệp chướng thật sự có chỗ cắt giảm. T. Lợi hại như vậy, thế mà ngay cả thiên đạo nghiệp chướng đều có biện pháp cắt giảm. Chúng sinh ngạc nhiên không thôi. Bất quá ngẫm lại Vũ Huyền từng vượt qua lượng lớn công đức, lại cảm thấy cũng không phải không thể nào hiểu được. Chư vị đạo hữu, sơn chủ đã tại Tu Di Sơn bên trong chờ, mời đến. Bảo Quang hiện thân nói. Các tộc cường giả có thứ tự tiến vào Tu Di Sơn bên trong, nhìn mà than thở. Đều nói Tu Di Sơn chi chủ giàu có, trước kia mọi người còn không có khắc sâu trải nghiệm, hiện tại tiến vào Tu Di Sơn bên trong, tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Chúng ta bái kiến tiền bối. Vũ Huyền ngồi tại dưới cây bồ đề, chư tộc cường giả cùng nhau hành lễ. Tiền bối, ta Long tộc nguyện ra hai kiện tiên thiên linh bảo, một số tiên thiên linh vật cầu lấy cắt giảm nghiệp chướng chi pháp. Nga Nguyên trước tiên mở miệng. Còn lại các tộc cường giả lập tức hối tiếc không thôi. Mình vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng. Thiện. Vũ Huyền nhẹ gật đầu. Thụy Lân đem tin tức cáo chi các tộc, vốn là Vũ Huyền thụ ý dù sao cái này cái gọi là cắt giảm nghiệp chướng chi pháp, không tính là gì tân bí, cho người hưu tâm một chút thời gian, cũng sẽ suy nghĩ ra được. Còn không bằng đổi lấy chút chỗ tốt. Long tộc cũng rất bên trên nói, làm gương mẫu. Ngươi Long tộc muốn cắt giảm thiên đạo nghiệp chướng. Vũ Huyền chậm rãi mà nói. Ngao Nguyên nhận chân chân không dám có một chữ nửa câu sơ hở. Vũ Huyền cho Long tộc pháp môn, không có gì ngoài Kỳ Lân tộc áp dụng trước hai đầu bên ngoài, điều thứ ba liền là điều trị hồng hoang khí tượng, trải bớt hồng hoang thủy mạch. Ngao Nguyên nghe vậy thiên ân và tạ, cảm thấy mình những ngày tiên tiên linh bảo hòa đáng giá. Sau đó liền là Phượng Diễm, giống như Long tộc ra không sai biệt lắm thẻ đánh bạc. Vũ Huyền cũng cho ra sách lược. Về phần cái khác các tộc, không bằng Long Phượng hai tộc nội tình thâm hậu, nhưng cũng rất có thành ý Vũ Huyền đều nhất nhất chỉ điểm. Các tộc cường giả đối Vũ Huyền mang ơn. Rất nhanh, Đông Phương các tộc đến Tu Di Sơn cầu sách sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp hồng hoang. Các tộc cường giả đối Vũ Huyền trắng trợn tán dương. Mười phần hiền lành, nói chuyện lại tốt nghe, căn bản sẽ không tự cao tự đại. Việc này không chỉ có cho Vũ Huyền kiếm lợi ích thực tế, vẫn phải rất lớn thanh danh. Vũ Huyền quả nhiên là hảo thủ đoạn, ta Đông Phương khí vận thế mà bắt đầu hướng Tây Phương di chuyển. Lão tử sắc mặt âm trầm. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên sắc mặt hai người cũng có chút khó coi. Bọn hắn bị đạo tổ thu làm thân truyền, gánh vác phát triển huyền môn sứ mệnh. Đông Phương đại địa liền là căn cơ của bọn họ chỗ. Vũ Huyền cử động lần này có dao động Đông Phương căn cơ nghiêm nghi. Không có việc gì, ta hiện tại liền mời Vũ Huyền đến Côn Luân luận đạo, hắn danh vọng càng cao, liền càng thích hợp trở thành chúng ta bàn đạp. Lão tử khẽ cười nói. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe nói như thế, trước mắt lập tức sáng lên. Đúng a, bọn hắn làm sao không nghĩ tới biện pháp này? Chỉ cần ở chính diện đem Vũ Huyền giẫm tại dưới chân, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Về phần nói thất bại, Tam Thanh thật đúng là không có cân nhắc qua loại khả năng này. Tại đạo tổ hợp đạo trước đó, chuyên môn dạy bảo qua Tam Thanh tu hành, bọn hắn tự nhận là có thể áp chế Vũ Huyền. Không bao lâu, Tam Thanh mời Vũ Huyền tiến về Côn Luân Sơn luận đạo tin tức, chuyển khắp toàn bộ hồng hoang. Dẫn tới vô số sinh linh chú ý đây cũng là Tam Thanh sách lược. Nếu là Vũ Huyền không phó ước, đồng dạng sẽ rơi xuống cái sợ hãi Tam Thanh tên tuổi. Sơn chủ, Tam Thanh cử động lần này sợ là có ý khác. Xích Tùng Tử nói. Không sao, đã Côn Luân Sơn cái kia ba vị có bực này nhã hứng, vậy ta liền đi như thế một nước. Vũ Huyền cười nói. Bản ý của hắn là tạm thời hào hào phát triển Tây Phương, không muốn cùng Đông Phương cường giả sinh ra cái gì khúc mắc. Nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vũ Huyền gọi một đầu kỳ lân, mang tới Long Thụ ba người, khống chế kỳ lân hướng đông mà đi. Long Thụ ba người khắc khổ tu hành nhiều năm như vậy, còn có Vũ Huyền không lưu dư lực bồi dưỡng, đã đến Đại La đỉnh phong chi cảnh. Đặc biệt là Long Thụ, khoảng cách chạm thi bước vào chuẩn thánh cảnh cũng kém không được bao xa. Lần này Côn Luân chuyến đi, có thể cho bọn hắn tăng trưởng không thiếu nội tình, nói không chừng có thể được đến tấn thăng thời cơ. Về phần Tây Phương, liền giao cho Xích Tùng Tử cùng Huyền Dĩnh hai tôn chuẩn thánh coi chừng. Từ Vũ Huyền muốn cùng Tam Thanh luận đạo tin tức sau khi truyền ra, vô số sinh linh cũng bắt đầu hướng phía Côn Luân Sơn hội tụ. Mọi người đều muốn quan sát trận này thịnh sự. Với lại có không ít người đã nhìn ra, cái này không chỉ có là một trận đơn giản luận đạo, rất có thể dính đến Đông Tây hai phương khí vận chi tranh, cho nên càng thêm làm cho người chú mục. Đại ca, Tam Thanh mời Vũ Huyền tại Côn Luân Sơn luận đạo, đây là một cái cướp đoạt hồng mông tử khí cơ hội tốt. Thái Nhất nói. Ta đi chuẩn bị một chút. Đế Tuấn mở miệng nói. Bọn hắn lâu như vậy không động thủ, không phải kiêng kỵ Hồng Bần cùng Trấn Nguyên Tử, mà là kiêng kỵ Vũ Huyền. Hiện tại Vũ Huyền muốn bị Tam Thanh cho kiềm chế, thời cơ này động thủ vừa vặn. Tây Phương Vũ Huyền đạo nhân tới. Vũ Huyền cưỡi kỳ lân dáng lâm tu di sơn, quanh người quang hoa vạn trượng, các loại pháp tắc chi quang rủ xuống, dẫn tới vô số sinh linh sợ hãi thán phục. Côn Luân Sơn bên trong, giờ phút này cũng bắn ra các loại dị tượng, tựa hồ muốn cùng Vũ Huyền trên người dị tượng tranh ra cái giải ngăn đến. Vây xem chúng sinh thấy cảnh này, tâm tình càng thêm kích động. Còn không có gặp mặt liền đã đấu lên, nếu là bắt đầu luận đạo, lại nên cỡ nào đặc sắc. Vũ Huyền đạo hữu không xa vạn dặm mà đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên phiền lòng. Lão tử mang theo Nguyên Thủy Thông Thiên đi ra Côn Luân Sơn nên đón. Ba vị đạo hữu khách khí. Vũ Huyền trả lời. Mời. Lão tử mang theo Vũ Huyền tiến vào Côn Luân Sơn. Nói lên đến, Vũ Huyền còn là lần đầu tiên tiến vào Côn Luân Sơn. Chăm nghe không bằng một thấy. Côn Luân không hổ là hồng hoang đứng đầu nhất linh sơn thứ nhất. Không có gì ngoài cực phẩm tiên thiên linh căn tiên hạnh số cắm rễ bên ngoài, còn có không thua ba cây tiên thiên linh căn giấu tại trong núi. Nếu không có Vũ Huyền tốn hao đại đại giới bố trí tu di sơn, sợ là căn bản vô pháp cùng Côn Luân so sánh. Chư vị luận đạo nhưng có điều lệ. Là một mình ta đồng thời đối ba vị đạo hữu, vẫn là ba vị từng cái đến. Vũ Huyền cười hỏi. Lời này vừa nói ra, ở đây chúng sinh đều sửng sốt một chút. Cái gì gọi là cuồng vọng, đây chính là cuồng vọng. Vũ Huyền lời này ý tứ rất rõ ràng. Quần đầu vẫn là xa luân chiến. Tùy ý Tam Thanh mình chọn lựa. Mày may không có đem Tam Thanh để vào mắt. Nơi này là của người khác địa bàn A. Không sợ bị đánh sao. Chương 35. Rời lên tảng đá nện chân của mình Tam Thanh nghe được Vũ Huyền, cũng là có một cỗ tức giận xông lên đầu. Cái này Vũ Huyền, thật không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Vũ Huyền đạo hưu nếu là không chê, liền từ ta đến cùng ngươi luận đạo một trận. Thông Thiên tính tình nhất vội vàng sao động, bị Vũ Huyền như vậy khiêu khích, chỗ nào còn có thể nhịn được. Thiện. Vũ Huyền đáp ứng, ngồi ở trên bồ đoàn. Luận thực lực, Thông Thiên kỳ thật so Vũ Huyền còn kém một bậc. Vũ Huyền là Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, mà Thông Thiên lại là chuẩn thánh sơ kỳ. Bất quá bởi vì có đạo tổ thân truyền thụ lực lượng, tại luận đạo bên trên, Thông Thiên dám cùng Vũ Huyền cương chính mặt. Nếu là thắng, Thông Thiên lấy yếu thắng mạnh, truyền là giai thoại. Nếu bị thua, cũng không quá mất mặt. Tam Thanh cử động lần này kỳ thật chính là vì tìm kiếm Vũ Huyền mà mượn. Đạo hữu, bắt đầu đi. Thông Thiên ngồi tại Vũ Huyền đối diện, dẫn đầu bắt đầu giảng đạo. Thế công 10 phần lăng lệ, mà Vũ Huyền, sắc mặt như thường, đã âm nhiều lần ra, cùng Thông Thiên đối chọi gay gắt, không có nửa điểm thế yếu. Hai người luận đạo toàn bộ quá trình đều 10 phần kịch liệt, dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn, thiên hỏa tràn ngập. Những cái kia xem náo nhiệt sinh linh, tại bậc này tình huống dưới, căn bản vô pháp luận đạo, nếu là cưỡng ép lĩnh hội, rất có thể sẽ bị phản vệ. Đương nhiên, nếu là có lòng tin có thể tại lần này luận đạo bên trong lĩnh hội đến đồ vật, cũng sẽ so bình thường nghe đạo ích lợi càng thêm phong phú. Giống Vũ Huyền sau lưng Long Thụ ba người, hiển nhiên liền ngộ được rất nhiều thứ. Đạo hữu, là ta thua rồi. Thông Thiên cùng Vũ Huyền luận đạo kéo dài ngàn năm. Cuối cùng Thông Thiên bị cãi lại á khẩu không trả lời được, sắc mặt trắng bệnh, đã chú định bại cục. Nguyên Thủy cùng lão tử hai người trong mắt cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vốn cho rằng có đạo tổ thân truyền thụ lực lượng, nho nhỏ Vũ Huyền có thể tùy tiện nắm. Hiện tại xem ra, thật sự là bọn hắn quá mức chắc hẳn phải vậy. Đại Minh, ta. Nguyên Thủy làm bộ liền muốn ra sân cùng Vũ Huyền luận đạo, lại bị lão tử ngăn cản. Bởi vì lão tử rất rõ ràng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người đạo hạnh không kém được nhiều thiếu. Thông Thiên bị thua, Nguyên Thủy ra sân cũng là đồng dạng kết cục. Đạo hữu, ta cùng ngươi luận đạo một trận. Lão tử lên đài. Vũ Huyền nhẹ gật đầu. So sánh với Thông Thiên luận đạo lúc tính công kích 10 phần, lão tử giảng đạo thời điểm, giống như cao sơn lưu thủy, lại như trong núi thanh phong, tựa như có thể phủ động tâm linh. Ở đây đông đảo sinh linh, lặng yên không một tiếng động liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Mà Vũ Huyền người trong cuộc, lại biết lão tử thủ đoạn chi cao minh. Lão tử thuật chi đạo nhìn như bông vải nu, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Tại ngươi không chú ý thời điểm, đột nhiên cho ngươi hạ tử thủ. Vũ Huyền tự nhiên là sẽ không lập bộ. Hắn cải biến cùng Thông Thiên luận đạo lúc sách lược, giống như lão tử, giảng đạo thời điểm đồng dạng thư giãn. Hai loại đạo vận tại lúc này đột nhiên giống như là tương dung ở cùng nhau, khó bỏ khó phân. Chỉ có tại luận đạo hai người mới biết, đạo vận của bọn họ nhìn như quấn quýt cùng một chỗ, kỳ thật đang tiến hành sinh tử quyết đấu. Trận này luận đạo kéo dài 3000 năm lâu. lão tử dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngược lại là Vũ Huyền, nhìn qua so lão tử trạng thái muốn tốt rất nhiều. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đứng ở lão tử sau lưng, thấy thế vô cùng lo lắng. Bọn hắn không nghĩ tới Vũ Huyền đối đạo lĩnh ngộ thế mà sâu như vậy, thế mà ngay cả tự mình đại ca cũng không sánh nổi. Nguyên Thủy Thông Thiên thấy tình huống càng ngày càng không ổn. Nhiều nhất 100 năm, lão tử liền sẽ bị thua. Hai người bọn họ đã không cố được nhiều như vậy, cùng nhau khoanh chân ngồi tại lão tử bên người, thế mà cũng gia nhập luận đạo hàng ngũ. A, Tây Phương vị kia Vũ Huyền đạo nhân xác thực có bản lĩnh, khó trách trước đó dám phát ngôn bừa bãi. Có Hồng Hoang cường giả đã chú ý tới Tam Thanh biến hóa bên này. Tại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gia nhập về sau, hai người bọn họ chỗ phát ra đạo vận, liền giống như hai đầu dòng suối, hướng phía lão tử hội tụ đi ra đạo vận chảy xuôi mà đi. Tam Thanh lĩnh ngộ đạo khác biệt, nhưng bản nguyên lại tương tự giống nhau. Cho nên ba cố đạo vận dung hợp bắt đầu mười phần thông thuận. Lão tử bên này xu hướng suy tàn rất nhanh liền có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đối với tự mình hai cái huynh đệ hành vi, lão tử là không thế nào tán đồng. Đến lúc đó coi như thắng trên mặt cũng không ánh sáng. Nhưng hiện tại nói cái gì đều trễ. Trận này luận đạo lại kéo dài 3000 năm. Phúc. Tam Thanh cùng nhau thổ huyết, trên mặt đều mang vẻ chán nản. Là huynh đệ của ta ba người thua. Lão tử than tiếng nói, bất quá may mắn thôi. Vũ Huyền giờ phút này nhìn qua cũng không hề tốt đẹp gì, thần sắc có chút hề bại. Bại liền là bại. Huynh đệ của ta ba người về sau còn muốn hướng Vũ Huyền đạo hữu học tập, ngày sau nhất định lại đi linh giáo. Lão tử hướng phía Vũ Huyền thi lễ một cái. Thấy thế, Vũ Huyền coi trọng lão tử một chút. Mặc kệ lão tử những lời này là từ tâm chân tình hay là giả vờ, có thể đem lời nói này đi ra, liền có thể đem việc này ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Tam Thanh mặc dù bại, nhưng lòng dạ rộng lớn, có dung người chi lượng. Luận đạo sau khi kết thúc, Vũ Huyền liền dẫn Long Thụ ba người rời đi. Ấy, rời lên tảng đá nện chân của mình. Lão tử thở dài một hơi, vốn định dẫm lên Vũ Huyền dương danh, kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tam Thanh buộc chung một chỗ, thế mà đều luận bất quá Vũ Huyền. Không chỉ có không có dẫm lên Vũ Huyền, hoàn thành Vũ Huyền bản đạp. Hắn hối hận, đáng tiếc hối hận cũng vô dụng. Đại huynh, cái này Vũ Huyền cũng bất quá tại đối đạo lý giải bên trên có chút kiến giải, luận thực lực, chúng ta tất không thua với hắn. Nguyên Thủy không cam lòng nói. Lão tử không nói chuyện, cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Với lại, Vũ Huyền cùng hắn huynh đệ ba người luận đạo về sau, cũng chỉ là hơn một chút. Chờ bọn hắn đem lão sư truyền thụ cho đồ vật nắm giữ, về sau không lo không thắng nổi. Mà Vũ Huyền cách xa Côn Luân Sơn về sau, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm vẻ bề bại. Lấy hắn nội tình, tại luận đạo bên trên mặc dù không thể dễ như trở bàn tay thắng qua Tam Thanh, nhưng cũng sẽ không thái quá khó xử. Cái kia vẻ bại dáng vẻ là chứa cho Tam Thanh nhìn. Quá mức kinh thế hai tộc không tốt, dễ dàng bị nhầm vào. Long Thụ, ngươi sau khi trở về liền có thể nếm thử chẳng thi. Vũ Huyền nói, lần này luận đạo, Long Thụ được ích lợi không nhỏ, chỉ cần bế quan rèn luyện một hồi, liền có thể đột phá quan ải nếm thử chẳng thi. Vâng. Long Thụ đáp. Không bao lâu, Côn Luân Sơn luận đạo, Tam Thanh liên thủ đều bại vào Vũ Huyền chi thủ tin tức, tại trong Hồng Hoang lưu truyền. Tin tức truyền ra về sau, liền gây nên mười phần mãnh liệt chấn động. Tam Thanh có thể nói là Đông Phương lớn nhất đại biểu tính cường giả, bản cổ chính tông, đạo tổ chân truyền. Hiện tại Tam Thanh liên thủ tại luận đạo bên trên bại bởi Vũ Huyền. Rất nhiều cường giả đều cảm thấy Vũ Huyền đã là Hồng Hoang người mạnh nhất. Bất quá Đông Phương cường giả đông đảo, Tây Phương có thể đem ra được chỉ có Vũ Huyền, đây đối với Đông Phương sinh linh mà nói cũng là cực lớn an ủi. Vũ Huyền đạo hữu, Hồng Vân gặp chặn giết, trọng thương trốn chạy, không cần lo lắng cho tính mạng. Vũ Huyền vừa trở về Tu Di Sơn, Trấn Nguyên Tử liền truyền đến tin tức. Nghe được tin tức này về sau Vũ Huyền còn sửng sốt một chút. Hồng Vân quả nhiên là tao ngộ sát kiếp, bất quá đại nạn không chết. Trấn Nguyên Tử lại cho Vũ Huyền giảng xuống Hồng Vân bị tập kích tình huống cụ thể. Ngay tại Vũ Huyền tiến vào Côn Luân Sơn không bao lâu, Hồng Vân liền bị hảo hữu mời tiến đến tham gia yến hội. Không nghĩ tới bạn tốt của hắn đã bị mua được, liên hợp Minh Hà cùng một chỗ phục kích Hồng Vân. Nếu không có Vũ Huyền tặng Bồ Đề nhánh còn có địa thư hộ thân, Hồng Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 36. Thiên Hôn Cơ Duyên, chủ đánh tin tức kém đạo hữu. Lần này may mắn mà có nhắc nhở của ngươi. Trấn Nguyên Tử nhớ tới đến đều là một trận hoảng sợ. Đạo hữu, lần này Hồng Vân tử cục, phía sau chỉ sợ một người khác hoàn toàn. Vũ Huyền lại để điểm một câu. Minh Hà một người quả quyết vô pháp làm cục này. Về phần là ai? Vũ Huyền tạm thời còn không biết. Cái kia người giật dây giấu rất sâu. Căn bản là vô pháp thôi diễn đi ra. Đa tạ đạo hữu, ta đã biết. Trấn Nguyên Tử một điểm liền thông. Chỉ cần lần theo dấu vết để lại, kiểu gì cũng sẽ tra được. Vũ Huyền lại nếm thử đưa tin Hồng Vân, phát hiện liên lạc không được. Bất quá cũng là Hồng Vân thụ trọng thương, bây giờ khẳng định tìm địa phương an toàn dưỡng thương. Thất bại. Thái Dương Tinh bên trên, Đế Tuấn thở dài. Hắn bị cướp đoạt Hồng Vân trên người Hồng Mông Tử khí, tính toán rất nhiều. Làm Thiên Đình chi chủ, hắn không tốt ăn cướp trắng trợn. Nhưng hắn mời được Minh Hà, còn xúi dục Hồng Vân hảo hữu, dẫn Hồng Vân vào cuộc. Vốn nên bạn vô nhất thất. Chẳng ai ngờ rằng, Minh Hà xuất kỳ bất ý đánh lén Hồng Vân một kích, bị một cây bổ để nhánh chặn lại. Một kích không trúng, đánh mất tiên cơ. Hồng Vân lại tế ra Trấn Nguyên Tử cho địa thư. Địa thư lực phòng ngự cực mạnh. Dù là một vòng bộ một vòng tính toán, vẫn là bị Hồng Vân chật vật đào thoát. Lần sau còn muốn tìm cơ hội, muôn vàn khó khăn. Lại là một cái nguyên hội quá khứ. Long Thụ trong đạo trường xuất hiện đủ loại dị tượng, là cảnh giới đột phá điểm báo. Vũ Huyền tự mình cho Long Thụ hộ pháp. Nương theo đạo vận hội tụ càng nồng đậm, Long Thụ cũng đến phá cảnh cửa ải. Trảm Tam Thi chi pháp mạnh yếu, cùng Trảm Thi sử dụng linh bảo có quan hệ trực tiếp. Không phải linh bảo phẩm chất càng tốt Trảm Thi liền càng mạnh, còn phải xem linh bảo độ phù hợp, cũng phải nhìn tự thân tư chất. Giống xích tung tử, tư chất tại chuẩn thánh bên trong không tính xuất chúng, chỉ có thể dùng trung phẩm tiên thiên linh bảo chạm thi. Mà Huyền Dĩnh, bởi vì có bản cổ tùy sống gen thể, có thể dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo chạm thi. Nếu là hai người đối đầu, Xích Tùng Tử mặc dù so Huyền Dĩnh sớm đột phá, nhưng thật đúng là đánh không lại Huyền Dĩnh. Về phần Long Thụ, tuyển dụng một gốc thượng phẩm tiên thiên linh thực chém tới thiên thi, dùng cái này bước vào chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh. Tại rất nhiều chuẩn thánh bên trong cũng coi là không tệ. Chúc mừng đạo hữu. Xích Tùng Tử đám người cùng nhau chúc mừng. Long Thụ đáp lễ. Tây Phương lại thêm một tôn chuẩn thánh, mà lại là Tây Phương sinh trưởng ở địa phương chuẩn thánh. Gặp Long Thụ an ổn phá cảnh, Vũ Huyền liền thẳng đến Bất Chu Sơn. Hắn chuẩn bị mưu cầu tiên hôn công đức. Hồng Quân hợp đạo về sau, thiên đạo quy tắc bắt đầu hoàn thiện. Nhưng là lễ pháp cũng không kiện toàn. Nhân duyên gả cưới, cùng sinh sôi cùng một nhịp thở, là lễ pháp đứng đầu. Phần cơ duyên này, ứng cho là phải rơi vào chấp trưởng Hồng Tú cầu nữ hoa trong tay. Các loại thời cơ chín muồi, nữ hoa liền sẽ đến thiên cơ chỉ dẫn, chủ trì thiên hôn, đem nhân duyên gả cưới lễ nghi công bố tại trong hồng hoang. Bất quá bây giờ, Vũ Huyền chuẩn bị đánh cái tin tức kém, đem phần này công đức vớt một chút đưa tới tay. Bất Chu Sơn là bản cổ cổ sống biến thành, chính là thừa thiên chi trụ. Chiếm diện tích rộng lớn, thiên địa linh khí tự nhiên vô cùng nồng đậm. Không có gì ngoài nữ hoa phục hy đạo tràng ở chỗ này bên ngoài. Vu tộc tổ địa ngay tại Bất Chu Sơn trần. Thiên đỉnh cũng đứng ở Bất Chu Sơn bên trên. Nữ hoa đạo hữu, Tây Phương Vũ Huyền cầu kiến. Vũ Huyền đi vào hoa hoàng cung. Nữ hoa chậm rãi đi ra. Đạo hữu nhưng là muốn cùng ta giao dịch cái kia hồ lô đằng. Có điều kiện gì một mực sách? Nữ hoa mở miệng lên đường. Vũ Huyền, ngươi thật đúng là đối hồ lô đằng nhớ mãi không quên a. Không phải, cái kia hồ lô đằng ta tạm thời không có giao dịch dự định. Vũ Huyền đáp lại nói. Nữ hoa nghe vậy liền có chút thất lạc. Cái kia đạo hữu tới đây có chuyện gì? Ta này đến là muốn đưa nữ hoa đạo hữu một quặc cơ duyên. Hồng hoang quy tắc dần dần hoàn thiện, lễ nghi cũng muốn vi phạm bắt đầu. Nữ hoa đạo hữu chấp trưởng Hồng Tu cầu, chủ trì thiên hôn, nhất định nhân duyên gả cưới chi lễ. Đạo hữu chẳng lẽ lại liền để ta đứng ở bên ngoài cùng ngươi nói? Vũ Huyền cười nói. Đạo hữu mau mau mời đến. Nữ hoa cũng biết là mình đường đột. Người ta từ lão địa phương xa chạy tới, mình thế mà đều không mời tiến đạo tràng, ngay cả nước trà đều không chuẩn bị. Huống chi, Vũ Huyền chỗ sách thiên hôn, cũng khơi gợi lên nữ hoa hứng thú. Vũ Huyền theo nữ hoa tiến vào ba hoàng cung về sau, liền bắt đầu cho nữ hoa giảng giải liên quan tới nhân duyên gả cưới rất nhiều công việc. Ba sách sáu mời, tam môi sáu lễ, bốn mời ngũ kim, các loại lễ tiết chương trình, Vũ Huyền đều giảng rất nhỏ. Nữ hoa giờ này khắc này cũng cảm nhận được Hồng Tú cầu rung động. Đa tạ đạo hữu bẩm báo. Nữ hoa nhìn xem Vũ Huyền, cảm kích không thôi. Nàng có dự cảm, mình nếu là có thể hoàn thành thiên hôn, liền có thể nhờ vào đó chém tới ác thi bước vào chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Đây là thành đạo chi ân tình, không cần phải khách khí, việc này không phải đạo hữu không thể làm. Vũ Huyền đều có chút ngượng ngùng. Nói cho cùng, hắn là dựa vào lấy tin tức kém đoạt nữ hoa bộ phận cơ duyên, cuối cùng còn bị nữ hoa cảm kích. Bất quá lửa công đức mà, không có coi. Tiểu muội, Vũ Huyền vừa rồi tới. Phục Hy lúc đầu đang bế quan tu hành, nghe được Vũ Huyền sau khi đến, tranh thủ thời gian giận đùng đùng chạy tới. Hiện tại hồng hoang người nào không biết, Vũ Huyền cơ gái có một tay. Không chỉ có cùng Tây Vương mẫu thật không minh bạch, còn cùng Hy Hòa Thượng Hy hai quan hệ tỷ muội thân mật. Hiện tại tìm tới ba hoàng cung, chẳng lẽ lại là còn muốn thông đồng mình tiểu muội? Đúng a. Vũ Huyền đạo hữu vừa rồi tới qua. Không chỉ có như thế, hắn trả lại cho ta chỉ điểm một cọc cơ duyên. Như việc này có thể thành, ta liền có thể đột phá cảnh giới. Nữ hoa nói. Phục Hy. Quả nhiên. Vũ Huyền cái thằng kia quả nhiên đối với mình vợ con muội độc thủ. Theo hắn biết, Vũ Huyền cùng Tây Vương mẫu các nàng sinh ra liên hệ, cũng là từ các loại ân huệ bắt đầu. Tiểu muội, ngươi tuyệt đối không nên bị những này ân huệ nhỏ cho thu mua, cái kia Vũ Huyền không có an cái gì hảo tâm. Phục Hy nghe xong đội và nói. Nữ hoa nghe vậy mười phần im lặng. Nàng đương nhiên biết Phục Hy lo lắng cái gì, nhưng là nàng và Vũ Huyền quan hệ là thật rất thuần khiết. Nữ hoa không có tiếp tục cùng Phục Hy nói dóc, mà là trực tiếp đi tìm Đế Tuấn. Đế Tuấn đạo hữu, ta phải Vũ Huyền đạo hữu dẫn dắt, muốn định nhân duyên gả cưới chi lễ. Thiên đình lấy giữ gìn hồng hoang vận chuyển là chức trách, nhưng tổ chức tiên hôn làm gương mẫu. Việc này thành về sau, thiên đình nhưng phải công đức khí vận. Đế Tuấn hơi suy nghĩ một cái, phát hiện cái gọi là thiên hôn xác thực có thể đi. Với lại nếu là tìm đạo lữ kết thiên hôn, cũng có thể tăng cường thiên đình lực lượng. Liên cùng lúc trước Đông Vương công ý nghĩ, cùng chuẩn thánh nữ tiên kết làm đạo lữ. Chỉ là nghe nói là Vũ Huyền nói ra, Đế Tuấn lại có chút lo lắng. Ai cũng biết Vũ Huyền cùng Hồng Vân giao hảo, cái kia bảo vệ Hồng Vân bồ đề trên cảnh, liền có Vũ Huyền khí tức. Đế Tuấn sợ hãi Vũ Huyền đã biết mình cho Hồng Vân thiết lập ván cục sự tình, cho nên đang dùng thiên hôn tính toán mình. Bất quá cuối cùng lợi ích vẫn là chiến thắng lo lắng. Bên ngoài xem ra thiên hôn chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Hắn không phải quân bằng, không cần e ngại Vũ Huyền, coi như Vũ Huyền biết là mình xuống tay với Hồng Vân, cũng lấy chính mình không có biện pháp gì. Đế Tuấn đạo hữu, có vấn đề gì không? Nữ hoa nhìn xem Đế Tuấn không nói lời nào, mở miệng hỏi. Việc này cùng nàng đột phá cảnh giới có quan hệ, dung không được nàng qua loa. Không có vấn đề gì, hồng hoang rất nhiều nữ tiên bên trong, lấy Hy Hòa Thượng Hy hai vị thần nữ cùng ta mệnh cách phù hợp nhất. Thái âm thái dương, âm dương cân đối, ta muốn cưới hai vị này thần nữ. Đế Tuấn nói. Nữ hoa. Một lần cưới hai. Đủ lòng tham. Bất quá phù này hợp thiên đình lợi ích, nữ hoa làm thiên đình yêu hoàng đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chương 37. Hy Hòa, ngươi đang nói cái gì? Hổ Lang Chi Tử ký kết thiên hôn đối với thiên đình mà nói, liền là một kiện đại sự. Toàn bộ thiên đình cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống hành động bắt đầu. Vũ Huyền trở về Tu Di Sơn trên đường, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cho Hy Hòa Thường Hy đưa tin, tốt nhất đừng tiến vào Thiên Đình trở thành đế hậu. Cũng không phải Vũ Huyền coi trọng Hy Hòa Thường Hy, mà là hắn biết Thiên Đình cùng yêu tộc kết cục chẳng tốt đẹp gì. Nếu như Hy Hòa Thường Hy khăng khăng muốn nhập Thiên Đình, cái kia Vũ Huyền cũng sẽ không lại nhiều khuyên. Hắn mặc dù bận tâm đạo hữu tình nghĩa, nhưng cũng sẽ không đem mình cuốn vào thiên địa đại thế bên trong. Trông coi Tây Phương qua mình cuộc sống an ổn, chẳng lẽ liền không tâm sao? Thái Âm Tinh, Vũ Huyền đạo hữu đưa tin, Thiên Đình có thể sẽ mời ta tỷ muội hai người là đế về sau, để chúng ta thận trọng cân nhắc. Hy Hòa nói, Thiên Đình thế lớn, đã là hồng hoang bá chủ, đế tuấn cũng có hùng tài đại lượng. Nếu ta tỷ muội hai người nhập Thiên Đình là đế về sau, các loại tài nguyên về sau chắc chắn sẽ không thiếu, tỷ tỷ ngươi nghĩ như thế nào? Thường Hy hỏi. Đã Vũ Huyền đạo hữu đề cập để chúng ta thận trọng cân nhắc, khẳng định có đạo lý của hắn, ta tất nhiên là không muốn. Hy Hòa lúc nói lời này, trong đầu không khỏi hiện ra Vũ Huyền dáng người. Đế tuấn tuy tốt, nhưng ở trong mắt của nàng, cùng Vũ Huyền so sánh vẫn là có khoảng cách. Hi hi, tỷ tỷ ngươi ngay cả đế tuấn đều trước mắt, muốn bất hòa Vũ Huyền đạo hữu kết làm đạo lữ à? Tốt nhất chúng ta hai tỷ muội cùng một chỗ, ta nhìn Vũ Huyền đạo hữu quả thật không tệ, ngay cả ta đều tâm động. Thường Hy chơi bừa. Hi Hòa, ngươi cái này nói là cái gì hổ lang chi từ a? Lời này có thể tùy tiện nói lung tung sao? Hi Hòa Thường Hy hai vị đạo hữu nhưng tại. Đúng lúc này, bên ngoài có một thanh âm vang lên. Là nữ hoa đến nhà. Nàng là lấy bà mối thân phận tới. Nữ hoa đạo hữu mau mau mời đến. Khi Hòa đạt được Vũ Huyền nhắc nhở, đã biết nữ hoa ý đồ đến, nhưng là nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Hai vị đạo hữu, ta này đến, là ta Thiên Đình muốn nên hai vị đạo hữu là đế về sau, mời hai vị đạo hữu cùng đế tuấn đạo hữu kết làm đạo lữ, vinh kết đồng tâm. Nữ hoa cười dịu dàng nói, dưới cái nhìn của nàng, mình chỉ cần nói ra, Khi Hòa Thường Hy hai người liền sẽ rất sảng khoái đáp ứng. Thiên Đình thế lớn, là hồng hoang bá chủ, trở thành Thiên Đình đế hậu, tất nhiên sẽ tôn quý vô cùng, đến vô số sinh linh lễ bái, càng có thể mượn nhờ Thiên Đình khí vận tu hành, rất nhiều chỗ tốt. Huống chi đế tuấn cũng hết sức ưu tú. Hồng hoang vô số nữ tiên đuổi tới muốn nhập Thiên Đình là đế sau. Đa tạ nữ hoa đạo hữu coi trọng, nhưng việc này tha thứ hai ta tỷ muội vô pháp đáp ứng. Tỷ muội ta hai người một lòng cầu đạo, không muốn liên lụy hồng hoang thế lực phân tranh bên trong. Khi Hòa huyện chuyển nói, nữ hoa trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Tình huống này như thế nào cùng mình dự đoán không giống nhau. Khi Hòa Thường Hy vì sao cự tuyệt, các nàng không có lý do cự tuyệt ta. Bất quá nữ hoa cũng không phải loại kia quấn quýt chặt lấy người, bị Khi Hòa Thường Hy cự tuyệt về sau, cũng không có tiếp tục ở lâu. Khi Hòa Thường Hy hai nữ nhân này cũng quá không biết tốt xấu. Ta Thiên Đình để các nàng làm đế hậu, là cất nhắc các nàng. Thái Nhất nghe nói Hy Hòa Thường Hy cự tuyệt cùng đế tuấn kết làm đạo lữ, không khỏi một trận nổi giận. Trong mắt hắn, tự mình đại ca ngàn tốt và tốt, dù không được người khác nửa điểm ghét bỏ. Nói lên đến, việc này cũng là trách ta. Như lúc trước không phải ta đắc tội hai vị kia đạo hữu, đoán chừng cũng sẽ không như vậy. Côn Bằng lúc này mở miệng, đem chịu tội đều nắm vào trên người mình. Ngược lại là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Yêu sư chuyện này, Hy Hòa Thường Hy hai vị đạo hữu tính tình lạnh lạnh, vốn cũng không tốt ở chung, không trách được yêu sư trên thân. Thái Nhất về sau giống lời nói mới rồi nói ít. Khi Hòa Thường Hy hai vị đạo hữu chấp trưởng Thái Âm Tinh, coi như không vào Thiên Đình làm hậu, cũng là ta tinh thần chi thuộc. Đế Tuấn trấn an Côn Bằng đồng thời, lại dạy dỗ Thái Nhất vài câu. Hắn cùng Đông Vương Công không giống nhau. Đông Vương Công có thể vì nữ nhân đảo loạn Thiên Đình thành lập, bởi vì một cái nữ nhân chết đi sống lại. Mà Đế Tuấn, hắn là thành đại sự người. Đương nhiên sẽ không bởi vì bị Hy Hòa Thường Hy cự tuyệt mà ghi hận, hoặc là chết nắm lấy không thả. Hắn sẽ chỉ đối đầu mình có lợi nhất lựa chọn, sẽ không đi cùng chết. Đế Tuấn đạo hữu, không có gì ngoài Thái Âm Tinh bên trên hai vị đạo hữu bên ngoài, phương Bắc cũng cư trú hai vị thần nữ, tu hành huyền âm chi đạo, cùng ngươi mệnh cách phù hợp, nếu là đạo hữu nguyện ý, ta có thể lên môn cầu hôn. Nữ hoa nghĩ nghĩ sau lại nói, vậy liền xin nhờ nữ hoa đạo hữu. Đế Tuấn nói, nữ hoa không có trì hoãn, lập tức tiến về phương Bắc liên hệ hai vị kia thần nữ. Lần này, nữ hoa phương Bắc chi hành 10 phần thuận lợi. Phương Bắc vị kia thần nữ nghe nói muốn đi vào Thiên Đình là đế về sau, vui vẻ đồng ý Thiên Đình vô số cường giả quyết định này, mời hồng hoang chúng sinh tham dự tiệc cưới. Vũ Huyền đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này náo nhiệt. Húng chi Vũ Huyền vẫn là tiên hôn đưa ra người. Lúc nghe đế hậu không phải Hy Hòa Thường Hy về sau, Vũ Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hai vị kia đạo hữu đem mình cho nghe lọt được. Thiên Đình lần này tổ chức tiên hôn phô trương rất lớn, không thiếu cường giả đều có mặt. Hôn lễ viên mãn sau khi hoàn thành, thiên đạo có đại lượng công đức hạ xuống. Lần này công đức tổng cộng 10.000 vạn đức mẫu, không tính số ít. Lần này công đức chia làm mấy phần, nữ hoa chiếm cứ nhiều nhất, được 4 thành. Đế Tuấn cùng hai vị kia thần nữ chiếm cứ 2 thành. Thiên Đình đông đảo cường giả lại phân 1 thành. Vũ Huyền làm người khởi xướng, chiếm cứ 2 thành, được chia 20 triệu ức mẫu công đức. Thịt mỗi cũng là thịt, huống chi hắn bất quá là chạy chân chạy, động động mồm mép sự tình. Với lại từ đó lần thiên hôn chỗ hạ xuống công đức đến xem, hồng hoang thiên địa đối lễ pháp kiện toàn rất xem trọng. Về sau có thể bắt đầu từ hướng này thu hoạch công đức. Vâng. Ngay tại công đức hạ xuống về sau, nữ hoa trong tay hồng tú cầu chiếu sáng rạng rỡ, trên người nàng cũng là quang mang bạc trượng. Chạm. Nữ hoa mượn hồng tú cầu chém tới ác thi, bước vào chuẩn thánh trung kỳ cảnh. Bực này chẳng cảnh, dẫn tới ở đây chúng sinh một trận sợ hãi thán phục. Bây giờ trong hồng hoang, chuẩn thánh đã phá trăm số, nhưng chuẩn thánh trung kỳ cường giả cũng bất quá 5 tôn. Thiên Đình Đế Tuấn, nữ hoa, Vu tộc Đế Giang, Tây Phương Vũ Huyền, Côn Luân Thái Thanh. Bởi vậy có thể thấy được, muốn từ chuẩn thánh sơ kỳ bước vào trung kỳ có bao nhiêu khó. Sở hữu chuẩn thánh sơ kỳ cường giả đều muốn có được thuộc về mình phá cảnh cơ duyên. Đa tạ Vũ Huyền đạo hữu thành toàn. Nữ hoa phá cảnh về sau, trịnh trọng hướng phía Vũ Huyền nói lời cảm tạ. Đám người lại là một trận kinh ngạc. Theo ta được biết, nữ hoa đạo hữu sở dĩ có thể được phá cảnh cơ duyên, giống như liền là được Vũ Huyền đạo hữu chỉ điểm. Việc này đặt ở người bên ngoài trên thân, ta có lẽ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Vũ Huyền đạo hữu thật là có khả năng này. Hiện tại hồng hoang người nào không biết Vũ Huyền kiếm lấy công đức có một tay. Trong lúc nhất thời, không thiếu cường giả đều hướng Vũ Huyền trên thân đụng, muốn cầu lấy một phần phá cảnh cơ duyên. Vũ Huyền nhìn tình huống không ổn, trực tiếp chuẩn đi. Mình bất quá là chiếm cứ tiên cơ đạt được một chút tình báo, như lợi mà thôi. Kết quả bọn giá hỏa này lấy chính mình làm cầu nguyện trong ao con rùa sao? Cái gì cũng dám cầu a? Từ khi thiên hôn sau khi kết thúc, liền có không thiếu cường giả đối liền không dứt tiến về Tu Di Sơn bái phòng Vũ Huyền. Vũ Huyền cũng là phiền muộn không thôi, trực tiếp tuyên bố bế quan. Những cường giả kia gặp Vũ Huyền không để ý, từ từ cũng liền rút đi nhiệt tình. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Thời gian qua đi vài bận năm, yên lặng thật lâu Hồng Vân nhắn lại. Chương 38. Hồng Vân hắc hóa, tiểu bạch hoa hóa hình Vũ Huyền hỏi ý dưới Hồng Vân tình huống. Hồng Vân nói cho Vũ Huyền, tự thân thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá còn cần một chút tiên thiên linh vật tương trợ, chuẩn bị đến Tu Di Sơn một chuyến. Vũ Huyền nghĩ, dứt khoát mời Tây Vương Mẫu, Khi Hỏa Thường Hy tỷ bội cùng nhau tới. Về phần Trấn Nguyên Tử, khẳng định sẽ cùng Hồng Vân cùng một chỗ đến. Hắn liền không vẽ bởi cho thêm chuyện ra. Tây Vương Mẫu đám người đạt được Vũ Huyền mời, tự nhiên là vui vẻ đồng ý Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tới nhanh nhất. Liên là Hồng Vân tình huống giống như có chút không đúng, cũng không phải nói thương thế trên người hắn thế nào, bộ dáng vẫn là dáng dấp ban đầu, liền là khí thế toàn thân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Hồng Vân một bộ áo đỏ, đối xử mọi người hiền lành, khuôn mặt ấm áp, để cho người ta nhịn không được có thể sinh lòng thân cận cảm giác. Mà bây giờ Hồng Vân vẫn như cũng là một bộ áo đỏ, nhưng hai đầu lông mày hiển thị rõ lãnh ý, trên thân còn hiện ra nồng đậm tà ý ấy. Vũ Huyền đạo hữu, Hồng Vân đã như vậy đổi tu huyết sát chi đạo. Không đợi Vũ Huyền tra hỏi, Trấn Nguyên Tử liền thán tiếng nói. Vũ Huyền trong lòng khẽ run lên, thay đổi tuyến đường. Đối bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, không khác tẩy hào mở lại, cần cực lớn dũng khí cùng quyết tâm, thậm chí sơ ý một chút, còn biết thân tử đạo tiêu. Hồng Vân lúc trước tu hành là Hỏa Vân chi đạo, cùng hiện tại sở tu huyết sát chi đạo, hoàn toàn liền không đắc bên cạnh. Cái này hai đạo chuyển tu, hung hiểm không cần nghĩ cũng biết lớn bao nhiêu. Nhưng Hồng Vân không chỉ có thành công chuyển tu, tu vi cảnh giới giống như cũng không có giảm lớn dấu hiệu. Vũ Huyền đạo hữu, trước kia là lòng ta quá thiện, cho nên mới gặp tử kiếp, về sau ta sẽ không lại loạn phát thiệt tâm. Chuyển tu huyết sát chi đạo về sau, ta cảm giác trước nay chưa có thoải mái. Hồng Vân cười nói, ngược lại là rất rộng rãi. Giữa sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại tạo hóa, Hồng Vân đạo hữu có thể ngộ ra, đúng là một cơ duyên to lớn. Vũ Huyền đáp lại nói, hắn nhìn ra được, Hồng Vân hẳn là bị thương thấu. Ngẫm lại cũng thế, bị mình thực tình đối đãi hảo hữu phản bội, mặc cho ai tâm cảnh đều sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ là Hồng Vân hắc hóa quá triệt để. Nhưng là nghĩ đến Hồng Vân bản thân theo hầu, Vũ Huyền lại cảm thấy không có gì thật là kỳ quái. Hồng Vân là hồng hoang chân trời thứ nhất đám mây, lây dính bản cổ một ngụm bao hàm oán niệm sát huyết mà sinh. Bản thân liền có cực mạnh oán niệm cùng sát ý, bằng không cũng sẽ không bị âm tan ác độc cửu cửu tán hồn đỏ hồ lô cho nhận chủ. Hiện tại Hồng Vân có thể nhìn thấu lòng người, chuyển tu huyết sát chi đạo là chuyện tốt. Không bao lâu, Khi Hỏa Thường Hy, Tây Vương Mẫu ba người cũng lần lượt đã tìm đến. Lúc nghe Hồng Vân tao ngộ về sau, cũng là một trận thổ thức. Không biết hai vị đạo hữu nhưng tra được là ai ở sau lưng tính toán. Tây Vương Mẫu hỏi, là Đế Tuấn hai huynh đệ ra tay. Hồng Vân âm thanh lạnh lùng nói, thời gian dài như vậy bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, truy tra ra một ít gì đó. Nguyên lai là Đế Tuấn, cái kia xác thực có rất lớn khả năng. Bất quá thiên đình thế lớn, hai vị đạo hữu nhưng không nên khinh cử vọng động. Vũ Huyền nhíu mày, cái này huynh đệ của ta hai người tự nhiên sẽ hiểu, bất quá phần này nhân quả ta hai người cũng ghi nhớ trong lòng. Trấn Nguyên Tử nhắc tới những thứ này cũng có chút tức giận. Bọn hắn cùng Đế Tuấn không có thù hận, hiện tại cái thằng kia vì cướp đoạt Hồng Mông tử khí, thế mà nhẫn tâm tính toán. Chỉ bất quá Trấn Nguyên Tử rất rõ ràng, bằng hắn cùng Hồng Vân hai người, căn bản vô pháp đối địch với thiên đình. Ta ngược lại thật ra có một kế, mặc dù vô pháp đối Đế Tuấn tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng có thể buồn nôn đến hắn. Vũ Huyền nói, chỉ cần các ngươi đem Đế Tuấn vì đạt được Hồng Mông tử khí mà chặn giết Hồng Vân tin tức truyền bá ra ngoài liền có thể. Trấn Nguyên Tử nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, hắn nghĩ không ra làm như vậy sao có thể buồn nôn đến Đế Tuấn. Đừng nói Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu mấy người cũng có chút ngộng, mà Hồng Vân lại là hai mắt tỏa sáng. Đạo hữu nói không sai, chỉ cần đem Đế Tuấn vì Hồng Mông tử khí chặn giết tin tức của ta truyền đi, lại thêm lấy vừa làm quyết đại, đồng dạng có được Hồng Mông tử khí nữ hoa cùng côn bằng, khẳng định sẽ biết sợ Đế Tuấn xuống tay với chính mình, đề phòng Đế Tuấn, thậm chí cùng Đế Tuấn sinh lòng khoảng cách. Rượu, rượu, không đánh mà thắng liền để Đế Tuấn khó chịu. Vũ Huyền không nhịn được nghĩ cho Hồng Vân điểm cái tán, không nghĩ tới hắc hóa sau Hồng Vân trí thông minh cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Trấn Nguyên Tử đám người nghe được Hồng Vân giải thích, lập tức cũng bừng tỉnh đại ngộ, không có từ trước đến nay lại dùng mình một cái. Chủ ý này xác thực âm hiểm, còn tốt mình không cùng Vũ Huyền đạo hữu là địch, bằng không còn không biết làm sao bị hố chết. Tại nói chuyện phiếm sau một lúc, đám người liền cùng ngồi đàm đạo. Xích Tung Tử, Huyền Dĩnh, Long Thụ cũng tham dự trong đó. Ở đây chín vị chuẩn thánh luận đạo, đội hình tương đương xa hoa, dẫn tới không thiếu sinh linh tới nghe nói. Lần này luận đạo duy trì 3000 năm, không có kịch liệt tranh luận, có chỉ là lẫn nhau xác minh, mọi người đều không nhỏ dẫn dắt. Lần này mời mọi người tới, ngoại trừ luận đạo bên ngoài, còn có một phần cơ duyên muốn mời mọi người đồng lưu chi. Vũ Huyền tiếng nói vừa ra, những người còn lại toàn đều hai mắt tỏa sáng, lấy bọn hắn thực tiễn trôi qua ra kết luận. Chỉ cần Vũ Huyền nói có cơ duyên, cái kia nhất định là có đại hảo sự. Lần trước thống nhất văn tự đã là như thế, Trấn Nguyên Tử đám người đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Chư vị đạo hữu hẳn là nghe qua Thiên Đình Thiên Hôn, Nữ Hoa đạo hữu chủ trì Thiên Hôn, giải nhân duyên kết hôn chi lễ, thu hoạch đại công đức đại khí vận, nói rõ, lập lễ, rất có triển vọng. Vũ Huyền nói, cấp bậc lễ nghĩa chủng loại phong phú, Vũ Huyền muốn toàn bộ lập đi ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Với lại Vũ Huyền dám khẳng định, không bao lâu, lập lễ, nhu công đức sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp hồng hoang. Còn không bằng hiện tại dẫn đầu tiểu đồng bọn chiếm linh thiên cơ, được chỗ tốt lại nói. Trấn Nguyên Tử đám người không nói lời nào, ở trong lòng chân trượt tính toán bắt đầu. Chuyện này, mười phần có làm đầu. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, đạt được phá cảnh thời cơ, chém tới thứ hai thi. Hoa. Mọi người ở đây thảo luận, lập lễ, sự tính lúc, tây phương trong trời đất đột nhiên xuất hiện một trận ba động kỳ dị. Một cỗ tiếp lấy một cỗ vô cùng tinh thuần tinh hoa chi lực ở trong thiên địa dập dờn. Tây phương đại địa bên trên nghiệp lực, tà sắt bắt đầu bị đuổi tản ra, những cái kia du đãng ở trong thiên địa không muốn nghỉ ngơi oan hồn, tại lúc này cũng đã nhận được gọi rửa. Tiểu gia hỏa này rốt cục muốn hóa hình, cũng không hưởng công bản tọa phí hết nhiều như vậy tâm tư. Vũ Huyền khẽ miệng hiện ra ý cười. Chư vị đạo hữu, ta tây phương có thiên kiêu hóa hình, nhưng nguyện theo ta cùng nhau tiến đến. Thiện. Trấn Nguyên Tử đám người cùng nhau đáp ứng. Bọn hắn đồng dạng có thể cảm nhận được trận này thiên địa ba động, cũng biết giờ phút này hóa hình sinh linh mười phần khó lường, thế mà có thể dẫn động thiên địa biến đổi lớn. Vũ Huyền rất nhanh liền đến cái kia đóa tiểu bạch hoa nơi ở thời khắc này tiểu bạch hoa, không gió mà bay, nhẹ nhàng chập chờn. Quanh người tịnh hóa chi lực quyết tán, vô số bị gột rửa qua hồn linh chính thủ hộ ở tại quanh người. Tiểu gia hỏa này khoảng cách hóa hình có vẻ như còn kém lâm môn một cước, chúng ta liền trợ tiểu gia hỏa này một chút sức lực. Trấn Nguyên Tử cởi mở cười nói. Tây Vương Mẫu đám người giờ phút này toàn đều mặt chứa ý cười khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu là cái kia tiểu bạch hoa giảng đạo. Gặp này chẳng cảnh, Vũ Huyền đều có chút líu lưỡi. Cái này tiểu bạch hoa quả nhiên là thật là lớn số phận. Hóa hình trước đó, thế mà có thể được 9 vị chuẩn thánh truyền pháp. Chương 39. Tây Phương Vãng Sinh Thế Giới Cực Lạc 9 vị chuẩn thánh đem tiểu bạch hoa vây quanh ở trong đó, đều tại giảng giải riêng phần mình nói. Chín cố đạo vận như cùng dòng suối hướng tiểu bạch hoa trong cơ thể hội tụ, mà tiểu bạch hoa thì tắm rửa tại đạo vận bên trong, không ngừng mà lắc lư, tựa hồ đang tại biểu lộ ra hân hoan chi tình. Vâng. 300 năm sau, tiểu bạch hoa tựa hồ đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh vang lên. Thiên khung phía trên có kim quang rơi xuống, các loại pháp tắc chi quang chiếu rọi tại tiểu bạch hoa trên thân. Sau đó một đóa tiếp lấy một đóa mây đen bao phủ mà đến, sấm sét vang dội, rất có một bộ họa trời chi thế. Cựu cựu thần tiêu hóa hình kết lôi. Trấn Nguyên Tử kinh hô một tiếng. Từ thiên đạo quy tắc càng ngày càng hoàn thiện về sau, các loại lôi kiếp xuất hiện. Lôi kiếp lấy cựu cựu là nhất. Cựu cựu thần tiêu hóa hình lôi kiếp thì là hóa hình kiếp bên trong uy lực lớn nhất cái kia. Đồng thời, cũng chỉ có tư chất cực tốt sinh linh hóa hình lúc mới có tư cách hạ xuống này lôi kiếp. Trận này lôi kiếp lại kéo dài 100 năm lâu. Trung hạ xuống 9981 đạo kiếp lôi. Bất quá đều bị tiểu bạch hoa cho đo lấy. Tiểu bạch hoa như vậy hóa thành một tên thân mang áo trắng tuấn tú thiếu niên. Sau lưng có công đức kim luân hiện hiện, ước vạn hồn linh bái phục. Mà ở hóa hình lôi kiếp về sau, kiếp vân cũng không có lập tức tán đi, ngược lại càng thêm nồng đậm bắt đầu. Bởi vì tiểu bạch hoa ngoại trừ hóa hình lôi kiếp bên ngoài, còn có một đạo đại la lôi kiếp. Kiếp nạn này nhìn qua so hóa hình lôi kiếp càng thêm nguy hiểm. Phong. Không đợi đạo này lôi kiếp rơi xuống, Vũ Huyền tế ra một đạo cấm chế, dung nhập thiếu niên áo trắng trong cơ thể. Sau một khắc, thiếu niên áo trắng khí tức trên thân bắt đầu không ngừng suy giảm, sau đó ổn định tại thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh. Trên bầu trời kiếp vân cũng theo đó bắt đầu tán đi. Thiếu niên áo trắng nội tình quá mạnh, hạ xuống đại la lôi kiếp không thể coi thường. Nếu là trực tiếp độ kiếp, sợ là chỉ có 5 thành 5 chắc. Ổn thỏa lý do, Vũ Huyền vẫn là quyết định trước đem tu vi phong tỏa một bộ phận lớn. Địa tàng đa tạ chư vị tiền bối tương trợ. Thiếu niên áo trắng cung kính hướng phía ở đây chuẩn thánh hành lễ. Bản tọa nguyện thu ngươi làm tọa hạ thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Vũ Huyền cười nói, đây không phải hắn tâm huyết dâng trào, mà là sớm có dự định. Vũ Huyền ánh mắt khá cao, huống chi thủ đồ chi vị can hệ trọng đại, không thể tùy ý làm quyết định. Nhưng địa tàng hiển nhiên từng cái phương diện điều kiện đều thỏa mãn, thiên tư, tâm tính, tại trong hồng hoang đều thuộc về bạt tiêm tồn tại, huống chi còn đứng tây phương khí vận mà sinh. Đệ tử nguyện ý. Địa tàng đáp, hắn vẫn là tiểu bạch hoa thời điểm, liền đã có ý thức, biết Vũ Huyền vì hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết, bái Vũ Huyền vi sư hắn rất tình nguyện. Đúng lúc này, mặc kệ là Vũ Huyền vẫn là địa tàng giờ phút này đều lòng có cảm giác. Địa tàng cho Vũ Huyền quy củ đi 3 bái chín khấu chi lễ. Vũ Huyền thản nhiên nhận lấy, lập tức đánh ra một cái linh quang. Đây là cực phẩm tiên tiên linh bảo thất bảo diệu thụ, hôm nay liền bàn cho người phòng thân. Thất bảo diệu thụ danh xưng không có gì không soát, cùng địa tàng sở tu tịnh hóa chi đạo 10 phần phù hợp. Đa tạ lão sư. Địa tàng lần nữa thi lễ một cái. Bái sư chi lễ, thành. Thiên đạo giờ phút này có công đức hạ xuống. Lần này thiên đạo hạ xuống công đức 50 triệu ước mẫu. So ra kém nhân duyên chi lễ công đức, nhưng là cũng không tính thiếu đi. Hồng hoang chúng sinh đều là lòng có cảm giác, biết hồng hoang lại nhiều một đạo lễ bái sư. Về phần Trấn Nguyên Tử đám người, thấy cảnh này, đầu tiên là giật mình, sau đó cảm xúc cũng bắt đầu bành trướng bắt đầu. Trước đây tại Tu Di Sơn thời điểm, Vũ Huyền liền cho bọn hắn giảng giải qua liên quan tới lập lễ sự tình. Đối với Vũ Huyền, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng. Thế nhưng là xa không có thấy tận mắt chứng tới rung động lòng người. Chúc mừng đạo hữu mừng đến tốt đồ, đây là ta tam hồn trong hồ lô dựng dục sát hồn châu, đại la bên trong chi, ba hơi có thể hóa nuôi huyết, chuẩn thánh bên trong chi, cũng sẽ thụ thương tích. Hồng Vân cười dịu dàng nói, đem ba cái màu đỏ hạt châu nhỏ đưa cho Địa Tàng. Ngược lại để Hồng Vân đạo hữu đoạt cái trước, bảo vật này là ta lấy dùng Thái Âm tinh bên trên một viên tiên thiên kỳ thạch, sau khi được lịch ánh trăng tẩy lễ 10 cái nguyên hội luyện chế linh bảo, hôm nay liền tặng cùng ngươi tiểu gia hỏa này. Khi hỏa thì là lấy ra một thanh hiện ra hàn mang trường thương. Đương nhiên, không có gì ngoài hai người bọn họ bên ngoài, những người còn lại cũng đều nhao nhao cho ra lễ gặp mặt. Có các loại linh bảo kỳ vật, đều 10 phần quý giá. Mỗi một kiện xuất ra đi cũng có thể làm cho những đại la kim tiên đó vì đó phong thưởng, liền xem như chuẩn thánh đều sẽ vì đó ý động. Nay chủ yếu cũng là xem ở Vũ Huyền trên mặt mũi. Ở đây mọi người cơ bản đều nhận được Vũ Huyền ân huệ, một mực đều có báo đáp. Đáng tiếc Vũ Huyền không chỉ có cường còn giàu có, bọn hắn thật sự là tìm không thấy cơ hội. Bây giờ Vũ Huyền nhận lấy thân truyền, bọn hắn liền muốn lấy tại mà ẩn thân trên dưới điểm công phu. Đa tạ chư vị tiền bối. Địa Tàng cảm kích nói, Vũ Huyền đạo hữu, ta cũng muốn trở về suy nghĩ lập lễ sự tình, cáo tử. Trấn Nguyên Tử đám người từ biệt rời đi. Bực này vất công đức cơ duyên cũng không nhiều, không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Địa Tàng, ngươi trước tiên ở bản tọa ngồi xuống nghe đạo, nền vững chắc cơ sở, vớt căn cơ lại đột phá đại la cảnh giới. Vũ Huyền phân phó nói. Vâng. Địa Tàng đáp ứng. Vũ Huyền nhìn xem mà ẩn thân bên cạnh vẩn quanh những hồn linh đó, lại có tâm tư khác. Địa Tàng sở tu là tịnh hóa chi đạo, có thể gột rửa ô uế, tịnh hóa oan hồn. Đợi cho Địa Tàng đột phá đại la kim tiên chi cảnh về sau, Vũ Huyền liền chuẩn bị để nó du lịch Tây Phương đại địa, thu nạp tịnh hóa những cái kia oan hồn, tạo dựng Tây Phương vãng sinh thế giới cực lạc. Vũ Huyền thế nhưng là rất rõ ràng, về sau hậu thổ sẽ lập xuống địa phủ luân hồi. Việc này đối Hồng Hoang thế giới mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đến lúc đó hạ xuống đại công đức, cũng không so nữ hoa tạo ra con người tới thiếu. Vũ Huyền chuẩn bị để Địa Tàng chiếm trước tiên cơ, về sau Tây Phương vãng sinh thế giới cực lạc dung nhập địa phủ trong luân hồi, toàn bộ Tây Phương đều sẽ bởi vậy được lợi. Những này tự nhiên đều là nói sau. Hết thảy muốn chờ Địa Tàng thuận lợi vượt qua đại La Kim Tiên kiếp số lại nói. Rất nhanh lại là hai cái nguyên hội quá khứ. Trấn Nguyên Tử bọn hắn sau khi trở về, liền bắt đầu chơi đùa lập lễ sự tình. Tất cả mọi người là chuẩn thánh đại năng, đối đạo hữu 10 phần thâm hậu kiến giải hạng người. Đã có phương hướng, lại chịu bỏ thời gian, tự nhiên là có thu hoạch. Bọn hắn cơ bản đều chiếm được trên trời rơi xuống công đức. Giống Trấn Nguyên Tử, Khi Hỏa, càng là dựa vào lần này thời cơ, nhất cử chém tới ác thi bước vào chuẩn thánh trung kỳ chi cảnh. Việc này truyền đi về sau, lại gây nên một trận xôn xao. Hồng Hoang rất nhanh hưng khởi một đợt lập lễ chào lưu. Những cái kia đại năng cũng thông qua từng cái con đường, biết là Vũ Huyền chỉ điểm Trấn Nguyên Tử đám người. Lần trước bản tọa tự mình tiến về Tu Di Sơn, cái kia Vũ Huyền mặt đều không muốn lộ, quá không nể mặt mũi. Kết quả bây giờ lại chỉ điểm Trấn Nguyên Tử đám người mưu đến công đức, là xem thường ta sao? Ngươi cho ngươi là ai a? Còn muốn để Vũ Huyền đạo hữu chỉ điểm ngươi đến công đức? Tây Phương cằn cỗi thời điểm, cũng không thấy các ngươi xung xoe. Hiện tại ngược lại là nghĩ đến đòi hỏi chỗ tốt rồi. Bây giờ Hồng Hoang đại địa, không biết nhiều thiếu cường giả đấm ngực dậm chân, hối hận không có cùng Vũ Huyền sớm tạo mối quan hệ. Nếu như bọn hắn cũng giống Trấn Nguyên Tử bọn hắn, tại Tây Phương không đáng chú ý thời điểm cùng Vũ Huyền kết giao, khẳng định cũng sẽ không là bộ dáng như hiện tại. Đúng, các ngươi nghe nói Đế Tuấn phía sau màn làm cục muốn cướp đoạt Hồng Vân Hồng Mông tử khí sự tình sao? Nghe nói, việc này tục truyền không giả. Này tin tức sau khi truyền ra, Côn Bằng liền không dám ở Thiên Đình ở lâu, lập tức độn trở về Bắc Minh Cung, Hoa Hoàng cùng Hy Hoàng bây giờ cũng là bế quan không ra. Chương 40. Tiếp khí giáng lâm, Tu Di Sơn hóa hình trước đây Hồng Vân đội vàng lập lễ sự tình, cho nên cũng không có bắt đầu đối Đế Tuấn triển khai trả thù. Chờ hắn đem sự tình xử lý tốt về sau, liền thông qua đủ loại con đường đem tin tức truyền ra ngoài. Mặc kệ là Côn Bằng vẫn là nữ hoa, trong lòng đều giống như chôn một cây gai. Đế Tuấn vì Hồng Mông tử khí đối Hồng Vân động thủ, ai biết có thể hay không phát rồ đối tự mình động thủ. Đặc biệt là Côn Bằng, càng là dọa đến run lẩy bẩy. Tại được tử khí những cường giả này bên trong, liền hắn thực lực yếu nhất, cũng không có người giúp đỡ. Bây giờ càng là tại Thiên Đình đảm nhiệm yêu sư trước, như Đế Tuấn muốn động thủ với hắn, dễ như trở bàn tay. Đế Tuấn đồng dạng bị Hồng Vân phát tán ra tin tức đánh trở tay không kịp. Dĩ vãng thành lập uy tín tại lúc này cũng có dao động xu thế. Huống chi Hồng Vân trả thù vừa mới bắt đầu. Hắc hóa sau Hồng Vân, làm lên sự tình đến đã không hề cố kỵ. Nhiều lần tập sát Thiên Đình cường giả, làm cho Thiên Đình các cường giả tâm tư lưu động. Cái này đáng chết Hồng Vân, lúc trước liền nên trực tiếp xuất thủ đem cho chu sát. Thái Nhất tức giận nói, hiện tại nói cái gì đều trễ, nên nghĩ biện pháp đem việc này ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Đế Tuấn cũng hối hận, không phải hối hận đối Hồng Vân động thủ, mà là hối hận không có triệt để bóp chết Hồng Vân. Lúc ấy mình không ở trong tối bên trong động thủ, mà là trực tiếp hạ tràng, Hồng Vân không chỉ có bỏ mình, Hồng Mông tử khí cũng làm tới tay. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Vậy hạ, việc lớn không tốt, Nặng Minh đạo bạn không biết làm sao trêu chọc phải Vu tộc, bị tổ Vu giết chết chưa ăn. Ngay tại Đế Tuấn tức giận thời điểm, Bạch Trạch đội ba nói, tiếng nói vừa ra, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người trong mắt tức giận lại thịnh vượng mấy phần. Nặng Minh đạo người là yêu tộc trọng minh điệu nhất tộc thủy tổ, Thiên Đình chuẩn thánh cường giả. Vu tộc không hề cố kỵ đem Nặng Minh giết chết thậm chí là chưa ăn ăn hết. Nói rõ không nể mặt Thiên Đình, thậm chí xem như trước mặt mọi người cùng Thiên Đình không nể mặt mũi. Khá lắm Vu tộc, lại dám đối ta Thiên Đình cường giả hạ như thế ngoan thủ. Truyền lệnh xuống, triệu tập Thiên Đình các cường giả cùng Vu tộc tuyên chiến. Đế Tuấn phất ống tay háo một cái, hắn không phải loại kia xúc động hạng người. Sở dĩ đối Vu tộc đại hưng nam bình, có mấy cái lý do đầy đủ. Cái thứ nhất lý do, Vu tộc giết chóc Thiên Đình chuẩn thánh, nhất định phải lấy lại công đạo, bằng không Hồng Hoang chúng sinh sợ là đều sẽ xem thường Thiên Đình. Lý do thứ hai, Vu tộc cứng hãn, Thiên Đình muốn thống nhất Hồng Hoang, Vu tộc là một đại chướng ngại vật, nhất định phải diệt trừ. Cái thứ ba lý do, đi qua Hồng Vân như thế nháo trò, Thiên Đình các cường giả sinh hiểm khích. Mượn nhờ Vu tộc họa, có thể cho Thiên Đình các cường giả đồng lòng. Cho nên, trận chiến này nhất định phải đánh, còn muốn đánh xinh đẹp. Không bao lâu, Thiên Đình hướng Vu tộc tuyên chiến tin tức liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Hồng Hoang là chúng ta phụ thần sáng tạo, làm phụ thần dòng dõi, Hồng Hoang lẽ ra phải do chúng ta quản lý. Nho nhỏ Đế Tuấn, thế mà mưu toan làm Hồng Hoang chúng chủ, quả thực là trò cười. Còn có cái kia cầu thí Hồng Quân, thật sự coi chính mình có thể chi phối Hồng Hoang hết thảy. Chúng ta trước đánh nát kia cái gì Thiên Đình, lại nghĩ biện pháp giết chết Hồng Quân. Bàn cổ trong điện, 12 tổ Vu tề tụ một đường. Đối mặt Thiên Đình tuyên chiến, bọn hắn khịt mũi coi thường, thậm chí còn muốn lộng chết Hồng Quân. Vu yêu đối chiến, tiếp khí giáng lâm. Tại Thiên Đình cùng Vu tộc đối đầu thời điểm, không thiếu Hồng Hoang cường giả đều cảm nhận được trong Hồng Hoang biến hóa. Nên được ra kiếp khí giáng lâm kết luận thời điểm, những cường giả kia đều có chút trong lòng run sợ. Không có gì ngoài khai thiên lượng kiếp, trong Hồng Hoang lại trải qua hai lần lượng kiếp. Hung thú lượng kiếp cùng long hán lượng kiếp. Lượng kiếp giáng lâm thời điểm, toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ sinh linh đồ thán, vô số cường giả đều sẽ bị tác động đến. Với lại, từ kiếp số giáng lâm một khắc này bắt đầu, thiên cơ liền bắt đầu bị che đậy. Cho dù là chuẩn thánh đại năng, cũng vô pháp tiến hành thôi diễn. Chẳng khác gì là gây mất Hồng Hoang chúng sinh xu cắt tị hung chi năng. Tương đương với ban đêm lái xe không đánh đèn. Ai cũng không biết tiếp theo giai đoạn là đường bằng phẳng vẫn là vách núi. Dẫn tới vô số sinh linh sợ hãi. Tây Phương, Tu Di Sơn bên trên, mảng lớn kiếp vân tiêu tán. Đang nghe xong Vũ Huyền giảng đạo hai cái nguyên hội về sau, Địa Tàng thuận lợi bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Hoa nở cửu phẩm, thánh nhân chi tư, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La cũng có tư cách chứng được. Nhưng là Địa Tàng đối con đường lựa chọn, Vũ Huyền sẽ không nhiều hơn can thiệp. Trảm Tam Thi cũng không phải là không còn gì khác, pháp tác chứng đạo cũng không phải ngán tốt và tốt. Đi thôi. Vũ Huyền khoát tay áo. Địa Tàng cáo lui rời đi, bắt đầu du lịch Tây Phương đại địa, độ hóa những cái kia oan hồn. Dựng Tây Phương vãng sinh thế giới cực lạc, tranh thủ có thể mưu đến một chút luân hồi quyền hành, đây đối với Địa Tạng sau này tu hành trợ giúp cực lớn. Vũ Huyền quanh chân ngồi tại dưới cây Bồ đề, nán đạo đạo pháp quyết, vô số linh quang từ trong cơ thể hắn thoát ra, còn cuốn Tu Di Sơn không ngừng du động. Cây Bồ đề cũng run run cành cây, ngàn vạn pháp tắc bắt đầu rủ xuống. Không biết qua bao lâu, Vũ Huyền trước người bắt đầu hiện ra một đoàn màu tím sương mù, sau đó cái kia màu tím sương mù liền hội tụ thành một đạo nhân hình. Nhìn qua là trung niên nhân bộ dáng, thân mang áo bào màu tím, mang theo một cốt như có như không uy nghiêm. Diễn cần gặp qua đạo huynh, nếu không có đạo huynh tương trợ, bần đạo chỉ sợ vĩnh viễn không hiện thế này. Tử Sam trung niên mặt chứa ý cười hướng phía Vũ Huyền thi lễ một cái. Đạo hưu khách khí, đây cũng là ngươi tự thân tạo hóa. Sau này ngươi ta lợi dụng sư gọi nhau huynh đệ, không cần như vậy câu nệ. Vũ Huyền cười chào hỏi Diễn Cần ngồi xuống. Cái này Diễn Cần cũng không phải là Vũ Huyền tạo nên hóa thân loại hình, mà là Tu Di Sơn linh vận hóa hình. Tại trong Hồng Hoang, tiên thiên linh vật, linh bảo cái này hóa hình đều đã là muôn vàn khó khăn. Về phần các loại linh sơn, quả quyết không có sinh ra linh trí khả năng. Nhưng Diễn Cần lại là cái trường hợp đặc biệt. Đầu tiên, Tu Di Sơn bị La Hầu nổ nát qua. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Đi qua Vũ Huyền nhiều năm như vậy ôn dưỡng, Tu Di Sơn không chỉ có khôi phục ngày xưa vinh quang, còn ra đời linh tính. Nếu là bình thường, Vũ Huyền tưởng muốn giúp Diễn Cần hóa hình, tất nhiên sẽ gặp trở ghét, thiên đạo không dung nhất định chu diệt, Diễn Cần cũng không có khả năng sống sót. Nhưng bây giờ, kiếp số giáng lâm, thiên cơ bị che đậy. Diễn Cần hóa hình kỳ thật cũng không triệt để, không chỉ có không có cái gọi là lôi kiếp hạ xuống. Với lại, vô pháp thoát ly Tây Phương đại địa. Về phần Diễn Cần thực lực, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nếu là ở Tu Di Sơn trung thành, hắn có thể chiến chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, nếu là ở Tây Phương đại địa bên trên, hắn cũng có thể chiến chuẩn thánh trung kỳ. Theo Tây Phương càng cường thịnh, thực lực của hắn còn biết đạt được cao hơn tăng lên. Về sau có Diễn Cần trợ giúp chấn thủ Tây Phương, Vũ Huyền làm việc cũng sẽ thông dong không thiếu. Sư đệ, cái này Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ liền cho ngươi phòng thân, còn có cái này sợi hồng mông tử khí, ngươi tốt sinh lĩnh hội. Vũ Huyền lấy ra một mặt tiểu kỳ, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Đồng thời đem hồng mông tử khí cũng độ cho Diễn Cần, còn lộ ra một sợi giải thoát chi sắc. Bây giờ Tây Phương các cường giả bên trong cũng liền Diễn Cần xứng với cái này sợi hồng mông tử khí. Nếu là ngày khác Diễn Cần mượn nhờ hồng mông tử khí chứng đạo thành thiên đạo thánh nhân, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó thoát khỏi sau cùng gông cùm xiềng xích, thoát ly Tây Phương đại địa trói buộc. Chương 41. Luyện hóa phần bảo nham, Tây Phương chấp pháp điện Vũ Huyền cũng giải quyết xong một cuộc tâm sự. Nắm nuốt hồng mông tử khí, Vũ Huyền là thật sợ mình thu thập công đức đến trình độ nhất định về sau, thiên đạo trực tiếp đem mình độ là thiên đạo thánh nhân. Cho nên Vũ Huyền một mực cũng không dám để công đức xúc tích quá nhiều. Hiện tại đem tử khí ném ra ngoài đi, cũng liền không có cái này nỗi lo về sau. Nếu để cho Hồng Hoang những cường giả kia biết Vũ Huyền đối hồng mông tử khí như vậy ghét bỏ, sợ là muốn thổ huyết. Diễn Tu cùng Vũ Huyền linh lục cùng hưởng, đương nhiên sẽ không khách sáo, thản nhiên đem đồ vật tiếp nhận. Sư Minh, tiếp khi đã tại Hồng Hoang lan tràn, chúng ta Tây Phương nên chuẩn bị sẵn sàng. Diễn Tu nói. Không sai. Vũ Huyền lập tức đưa tin ra ngoài, triệu tập Tây Phương chuẩn thành tới. Tại một cái nguyên hội trước, Na La Diên cùng Bảo Quang cũng thuận lợi chạm thi bước vào chuẩn thánh cảnh. Bất quá bọn hắn hai tư chất vẫn là muốn so Long Thụ kém chút, là dùng trung phẩm tiên thiên linh bảo chạm thi. Không bao lâu, Xích Tùng Tử, Long Thụ, Bảo Quang, Na La Diên đều đến. Về phần Huyền Dĩnh thì đến chậm nhất. Bây giờ Huyền Dĩnh ở tại Tây Hải, là Vũ Huyền giúp hắn lập đạo tràng. Gặp qua sơn chủ, đám người cùng nhau hành lễ. Bất quá bọn hắn tiến vào Tu Di Sơn về sau, rất nhanh đều chú ý tới Diễn Tu. Diễn Tu bây giờ không có tu liễm khí thế, những ngày Tây Phương chuẩn thánh bước vào Tu Di Sơn về sau, liền cảm nhận được Diễn Tu trên thân phát ra uy áp mạnh mẽ. Bọn hắn có thể chắc chắn, người này kém cỏi nhất cũng là chuẩn thánh trung kỳ cường giả. "Chư vị, đây là sư đệ ta Diễn Tu đạo nhân, về sau cùng ta cùng nhau tọa trấn Tu Di Sơn." Vũ Huyền giới thiệu nói. Đám người lập tức lại cho Diễn Tu hành lễ chào hỏi, trong lòng cũng có chút hân hoan. Tây Phương to lớn, nhưng là cường giả số lượng nhiều thiếu. Vũ Huyền có thể dương danh hùng hoàng, nhưng những người còn lại đều tịch tịch vô danh. Bây giờ lại nhiều một tôn dạng này cường giả, là Tây Phương chi phúc. "Sơn chủ, gần nhất ta Tây Phương đại địa bên trên phát hiện Minh Hà lão tổ thân ảnh, hắn nhiều lần chế tạo sát nghiệt, chúng ta lại không làm gì được hắn." Không đợi Vũ Huyền mở miệng, Long Thụ Nhân tiện nói, "Chuyện này hắn vốn là muốn truyền tin tức Vũ Huyền, hiện tại tới Tu Di Sơn, liền nói thẳng, Minh Hà lão tổ tâm nhãn nổi danh nhỏ, chúng ta Tây Phương lúc nào chọc hắn?" Xích Tùng tự hỏi, "Lần trước Hồng Vân gặp nạn, ta cho hắn một kiện đồ vật phòng thân, để nó miễn trừ sát kiếp, Minh Hà hẳn là như vậy đi hận. Minh Hà đản sinh tại huyết hải, tu có 10 vạn 8000 nước huyết thần tử, khó giết nhất, hắn nếu muốn làm phá hư, quả thật có chút phiền phức. Bất quá bây giờ chính sự trọng yếu." Vũ Huyền nói, hiển nhiên không có đem Minh Hà để vào mắt. Hắn muốn đối phó Minh Hà, không còn có tại ba loại biện pháp, chỉ là hiện tại không dành phản ứng. Lần này triệu tập chư vị đến đây, là thương thảo kiếp số giáng lâm sự tình. Kiếp khởi Đông Phương, từ hôm nay trở đi, ta Tây Phương vô số cường giả, không tất yếu không được rời đi Tây Phương đại địa, không được nhiễm vu yêu hai tộc nhân quả. Tôn pháp chỉ. Ở đây rất nhiều Tây Phương cường giả nhao nhao đáp ứng. Lượng kiếp lên, ta muốn chủ hoạch kiến lập Tây Phương chấp pháp điện, hộ Tây Phương đại địa an bình. Vũ Huyền mở miệng lần nữa. Lượng kiếp, không chỉ có là hồng hoang chúng sinh chi kiếp, cũng là hồng hoang kiếp. Hùng thú lượng kiếp thời điểm, hồng hoang liền nhận qua thương không nhẹ. Long hán lượng kiếp, Tây Phương địa mạch bị tạc hủy. Vũ yêu lượng kiếp sợ là nghiêm trọng hơn. Long hán lượng kiếp thời điểm, Hỗn Nguyên Kim Tiên không cao hơn 50 số lượng, cũng đã đem hồng hoang quấy long trời lở đất, ngay cả Tây Phương địa mạch đều bị tạc hủy. Hiện tại đạo tổ truyền đạo hồng hoang về sau, chuẩn thánh đều đã hơn trăm, đại la siêu 3000 số lượng. Tạo thành phá hư tuyệt đối sẽ càng lớn. Hùng chi, La Hầu mặc dù bại, nhưng cũng lập xuống được ngoại ma giới. Đạo cao một thước ma cao một trượng. Từ đó hồng hoang thiên địa nhiều một đạo tâm ma kiếp. Bây giờ lượng kiếp lên, những cái kia ma đầu tất nhiên sẽ tại trong hồng hoang tàn phá bừa bãi. Vô số sinh linh đều sẽ bị ma đầu mờ ám linh quang, mất lý trí, bị ma đầu điều khiển, tạo hạ vô biên dân nghiệp. Vũ yêu lượng kiếp, sân nhà tại Đông Phương đại địa. Nhưng khó tránh sẽ không liên lụy đến Tây Phương. Hiện tại Tây Phương phát triển cho tới bây giờ một bước này, thế nhưng là Vũ Huyền tần tân khổ khổ cố gắng kết quả. Vũ Huyền tự nhận là lấy thực lực của hắn, vô pháp ngăn cản lượng kiếp phát sinh, nhưng cũng muốn làm một chút dự phòng. Chấp pháp điện, giám sát Tây Phương đại địa, trừ khử các loại thai hoàng ẩm. Từ đầu nguồn bắt đầu phòng hoạn, có thể đem tổn thất xuống tới thấp nhất. Sư đệ, ngươi sau này sẽ là chấp pháp điện chi chủ. Xích Tùng Tử, Huyền Dĩnh hai vị đạo hữu, các ngươi thì là chấp pháp điện phó điện chủ, phân công quản lý Tây Phương đại địa cùng hải vực sự tình. Về sau Tây Phương thương hội sự tình, giao cho Long Thụ, Na La Diên, Bảo Quang ba người xử lý. Vũ Huyền trực tiếp làm bổ nhiệm sai khiến. Sơn chủ, ngươi cũng biết, Tây Hải so với Tây Phương đại địa càng thêm cằn cỗi, cường giả cũng ít đến thương cảm. Huyền Dĩnh mặt lộ vẻ khó xử. Xích Tùng Tử thấy cảnh này, gọi thẳng khá lắm. Tiểu tử ngươi nhìn lên đến mày rậm mắt to, kết quả đầy mình tính toán, mới vừa lên đảm nhiệm liền bắt đầu khóc than đúng không? Tại Vũ Huyền phân công chức vị về sau, Xích Tùng Tử cùng Huyền Dĩnh kỳ thật đều có cảm giác nguy cơ. Hai người bọn họ phân công quản lý đại địa cùng Hải Dương, là hợp tác cũng là quan hệ cạnh tranh. Với lại cả hai đều có ưu thế. Xích Tùng Tử trưởng quản qua thương hội, cùng vô số cường giả đã từng quen biết, của cải thâm hậu. Huyền Dĩnh tư chất mạnh hơn, thực lực hôm nay so với Xích Tùng Tử còn mạnh hơn một bậc. Tây Hải bên kia ta sẽ có tương ứng đến đỡ. Vũ Huyền nói, hắn tận lực xử lý sự việc công bằng. Đối với cái này Xích Tùng Tử không có quá bất cần gặp, bởi vì Vũ Huyền nhiều năm như vậy tại Tu Di Sơn truyền đạo, vẫn là trên lục địa sinh linh được lợi nhiều một chút, Tây Hải bên trong sinh linh sở thụ phúc phận càng thiếu chút. Chư bị phụ một tay, đem cái này phần bảo nham luyện thành chấp pháp điện. Vũ Huyền lấy ra một vật. Đúng là hắn tại Tử Tiêu cung giảng đạo về sau thu vào tay phần bảo nham. Phần bảo nham vốn là khối hỗn độn kỳ thạch, càng lây dính thánh nhân linh vận, nếu là có thể luyện chế thành bảo, tất nhiên là bất phàm. Rất nhanh, tại Vũ Huyền chủ đạo phía dưới, ở đây 7 tôn chuẩn thánh hợp lực luyện chế ra 3 vạn năm lâu, phần bảo nham mới hoàn toàn bị dung luyện trở thành một bãi chất lỏng. Sau đó lại hao tốn 3 vạn năm. Vũ Huyền ở trong đó đầu nhập vào đại lượng linh vận, mới ngưng luyện ra một tòa xa hoa cung điện. Bên trong bao quát chấp pháp đường, hình phạt đường, giám sát đường. Hắn cuối cùng tự mình nâng bút, tại tấm biển bên trên viết xuống Tây Phương chấp pháp điện, 5 cái chữ lớn. Mấy chữ này bên trong đều tích chứa Vũ Huyền đối đạo cảm ngộ, nếu là có sinh linh có thể may mắn ngộ được mảy may, đều được lợi cả đời. Cái này vẫn chưa xong. Vũ Huyền lại là chỉ một ngón tay. Đi. Mấy đạo linh quang trốn vào chấp pháp điện bên trong. Những cái kia linh quang liền là từng kiện tiên tiên linh bảo. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo chói thần xiển xích, trung phẩm tiên tiên linh bảo đoạn linh áp đao, trung phẩm tiên tiên linh bảo đỉnh hồn truy. Những này linh bảo bên trong đắt nhất, thuộc về món kia cực phẩm tiên tiên linh bảo âm dương khuy thiên kính. Trọn vẹn hao tốn Vũ Huyền 50000 vạn ước mẫu công đức. Này kính tác dụng cùng đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên kính tương đương, có thể thăm dò thiên địa, dùng để giám sát Tây Phương không còn gì tốt hơn. Làm xong những này, chấp pháp điện xem như triệt để hoàn thành. Vũ Huyền cũng triệt để hư. Không phải pháp lực hao hết, mà là toàn rất lâu công đức lại không a. Trái tim thật đau. Nhưng là cái này công đức lại là nhất định phải hoa. Sư đệ, chấp pháp điện kỹ càng điều lệ, các ngươi tự hành định ra. Vũ Huyền nói xong cũng bế quan. Có diễn tu về sau, rất nhiều chuyện đều không cần hắn tự thân đi làm. Lam vung tay trưởng quỹ tư vị quả nhiên là 10 phần không sai. Diễn tu rất tự nhiên đem chấp pháp điện thu hồi đến. Sau đó bắt đầu đã định chấp pháp điện sự tình. Ở đây chuẩn thánh không người không phục. Dù sao thực lực bày ở cái kia. Chương 42. Tây phương cảnh nội, Minh Hà cấm đi ngàn năm sau. Sở hữu điều lệ đều định ra tốt. Xích Tùng Tử tốc độ rất nhanh, trước tiên đem thương hội sự tình cùng Long Thụ mấy người làm giao tiếp, liền bắt đầu mời chào Tây Phương Đại Địa bên trên cường giả. Xích Tùng Tử tại Tây Phương Đại Địa bên trên kinh doanh lâu như vậy, mặc kệ là tài nguyên vẫn là nhân mạch đều không thiếu, tự nhiên không cần lo lắng. Diễn Tu thì là cùng Huyền Dĩnh cùng nhau đi tới Tây Hải. Vũ Huyền đã đáp ứng Huyền Dĩnh giúp đỡ Tây Hải, tự nhiên sẽ làm đến. Tây Hải cũng thuộc về Tây Phương Đại Địa, Diễn Tu cũng có thể đăng lâm. Tây Hải mênh mông, diện tích lớn nhỏ không thua cái khác ba biển, lại là tứ hải bên trong nhất là cằn cỗi địa phương. Huyền Dĩnh đạo tràng là Thương Lan đạo, cũng là đi qua Vũ Huyền tỉ mỉ cải tạo qua, không thể so với Xích Tùng Tử đạo tràng phải kém. Ta sẽ tại Thương Lan ở trên đảo giảng đạo. Diễn Tu nói. Tốt. Huyền Dĩnh đáp ứng, trong lòng kỳ thật hơi nghi hoặc một chút. Hắn đi vào Tây Hải về sau, giảng đạo số lần cũng không thiếu, tác dụng có một ít, nhưng là đối Tây Hải cũng không có gì căn bản tính cải biến. Bất quá Diễn Tu đã lên tiếng, Huyền Dĩnh tự nhiên làm theo. Không bao lâu, Thương Lan ở trên đảo có đại năng giảng đạo tin tức ngay tại Tây Hải truyền bá, tự nhiên dẫn tới vô số Tây Hải sinh linh đến đây. Ngàn năm sau, Thương Lan đảo trung quanh đã tràn đầy sinh linh. Keng, nương theo tiếng chuông vang lên, Thương Lan ở trên đảo đã có đạo âm bắt đầu tràn ngập, các loại đạo vận bay tán loạn, rơi vào chúng sinh bên trong. Bây giờ tại Thương Lan ở trên đảo giảng đạo người giống như không phải Huyền Dĩnh tiền bối. Xác thực, vị tiền bối này giống như càng thêm cao minh một chút. Chẳng lẽ lại là Tu Di Sơn bị kia? Có cường giả đã nhìn ra một chút mánh khóe. Bất quá dạng này đàm luận chỉ kéo dài một lát. Hiện tại chẳng có chuyện gì nghiêm túc nghe đạo trọng yếu. Đây là chúng sinh đắm chìm trong diễn tu giảng đạo thời điểm, Huyền Dĩnh lại đã nhận ra dị dạng. Hắn có thể cảm nhận được, Tây Phương khắp mặt đất tích chứa bản nguyên chi lực, bắt đầu hướng Tây Hải hội tụ. Như thế năng lực, cũng không phải ai đều có thể có. Đừng nói Huyền Dĩnh, coi như Vũ Huyền đều không được. Nhưng diễn tu lại có thể. Bởi vì chuyên nghiệp cùng một. Huyền Dĩnh giờ phút này có chút minh bạch, vì sao vị này diễn tu đạo hữu sẽ đưa ra giảng đạo. Cái gọi là giảng đạo bất quá là mặt ngoài, điều động Tây Phương bản nguyên mới là bên trong. Có bản nguyên gia trì, căn bản vốn không sầu tu vi không tiến triển. Cái này khiến Huyền Dĩnh đối diễn tu khâm phục lại nhiều hơn mấy phần. 3000 năm sau, diễn tu đình chỉ giảng đạo. Những sinh linh kia chậm rãi tỉnh lại. Ha ha ha, ta đột phá. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. Tiếp lấy liền có kiếp vân hiện hiện, là đại la lôi kiếp. Kiếp vân tán đi về sau, một đầu to lớn thanh long ở trong biển ngao du, biểu lộ hân hoan chi tình. Cái này thanh long chính là Tây Hải Long tộc người mạnh nhất ngao nhuận. Nhờ lần này giảng đạo, thuận lợi phá vỡ mà vào tha thiết ước mơ đại la kim tiên chi cảnh. Không có gì ngoài hắn bên ngoài, lại có ba tôn thái ớt kim tiên cảnh cường giả khám phá quan hải, bước vào đại la kim tiên cảnh. Về phần những sinh linh khác, cũng là được ích lợi không nhỏ. Đạo hữu, cáo tử. Diễn Tu làm việc mảy may đều không dây dưa dài dòng. Hắn lần này điều động Tây Phương bản nguyên, tiêu hao cũng khá lớn. Tây Hải về sau phát triển như thế nào, liền nhìn Huyền Dĩnh cùng Tây Hải chúng sinh bản sự. Cung tiễn điện chủ. Huyền Dĩnh cung tiễn Diễn Tu rời đi. Vạn năm sau, Tây Phương đại địa bên trên có đạo âm vang lên. Tây Phương chấp pháp điện lập. Tây Phương chúng sinh hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, liền thấy một tòa nguy nga trang nghiêm cung điện trôi nổi tại Tây Phương trong thiên địa. Mênh mông thần quang lưu loát rơi xuống. Giờ này khắc này, thiên đạo cũng hiện ra, kim quang rủ xuống tại cái kia phía trên cung điện, đem cung điện kia chiếu rọi càng thêm huy hoàng. Cũng nói Tây Phương chấp pháp điện đạt được thiên đạo tán thành. Bừng tỉnh, chấp pháp điện xuất hiện về sau, lại có hai mặt tinh mỹ gương đồng treo ở cung điện trước đó. Cái này hai mặt gương đồng, một mặt hiện ra hắc quang, một mặt hiện ra bạch quang. Hắc bạch giao ánh, có âm dương hai đạo pháp tắc không ngừng lưu chuyển. Xích Tùng Tử cùng Huyền Dĩnh hai người, nắn pháp quyết, đánh vào âm dương hai trong kính. Hắc bạch kính ánh sáng bắt đầu dò xét Tây Phương các nơi. Chỉ cần bị kính chiếu sáng đến, mặc kệ là ma đầu cũng tốt, tà ma cũng được, toàn đều không chỗ che thân, khoảng cách liền hóa thành cho bụi. Cũng có làm loạn sinh linh bị kính ánh sáng dò xét đến, tự nhiên có chấp pháp điện cường giả tiến đến thanh trừ. Kiệt kiệt kiệt, Tây Phương chấp pháp điện, quả nhiên là thật là lớn tên tuổi. Tây Phương đại địa một chỗ, một tên thân mang huyết bảo lão giả phát ra cười quái dị, nhìn về phía Tây Phương chấp pháp điện trong tầm mắt mang theo âm đức chi sắc. Cái này huyết bảo lão giả không phải người khác, chính là Huyết Hải Minh Hà lão tổ. Lần trước tính toán hồng vân, nếu không có cây kia bổ để nhánh, hắn đã sớm đắc thủ. Minh Hà trông mà thèm cái kia cựu cựu tán hồn đỏ hồ lô thật lâu, món kia linh bảo cùng hắn 10 phần phù hợp, đối với hắn tu hành trợ giúp lớn. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Minh Hà lão tổ tâm địa ác độc, khí lượng nhỏ hẹp, tự nhiên ghi hận Vũ Huyền. Chỉ bất quá hắn không có can đảm trực tiếp gây sự với Vũ Huyền, lại có thể làm nhỏ phá hư. Những năm này, hắn tại Tây Phương đại địa chế tạo không thiếu giết chóc, chỉ bất quá không ai có thể làm gì được hắn, điều này cũng làm cho Minh Hà càng thêm càng rỡ. Xoát. Sau một khắc, hắc bạch kính ánh sáng liền khóa chặt tại Minh Hà trên thân. Minh Hà lại là không chút hoang mang. Ha ha ha. Vũ Huyền, ngươi có năng lực liền đến bắt lão tổ a. Càn rỡ thanh âm vang vọng toàn bộ Tây Phương đại địa. Ta đánh không lại ngươi, buồn nôn chết ngươi. Tây Phương sinh linh nghe vậy đều lộ ra phẫn hận chi sắc. Điện chủ, cái này Minh Hà có thể hóa thân vô số, chúng ta căn bản không biện pháp làm gì được hắn. Huyền Dĩnh tức giận nói. Không sao. Diễn Tu cười dịu dàng nói, lập tức cất bước ra, đứng ở chấp pháp điện trước. Chấp pháp điện vừa lập, hắn đang nghĩ ngợi làm sao tại Hồng Hoang lộ mặt. Minh Hà ngược lại là đưa tới cửa. Diễn Tu thân ảnh cũng rơi vào vô số Tây Phương sinh linh trong mắt. Vị tiền bối này là ai? Khí thế thật là mạnh. Hơn nữa nhìn chỗ đứng, vị này giống như so với Xích Tùng Tử cùng Huyền Dĩnh hai vị tiền bối địa vị đều cao. Đông đảo sinh linh nghị luận ầm ĩ lập tức chỉ thấy Diễn Tu thân hình lóe lên, liền đi tới Minh Hà trước người. Thật nhanh. Minh Hà tiếu dung ở trên mặt ngưng kết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vừa rồi Diễn Tu cách hắn còn rất xa, liền xem như tốc độ nhanh nhất đại thần thông Tiêu Giao Du, cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Thế nhưng là Minh Hà nhưng lại không biết, Diễn Tu cắm rễ Tây Phương đại địa, hắn muốn đi đâu, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, căn bản cũng không cần thi triển bất kỳ thần thông. Minh Hà, ngươi không nên tới. Diễn Tu trên mặt ý cười, thế ra Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, đánh ra thần thông. Minh Hà phản ứng cấp tốc, thế ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng nguyên đồ A Tỳ hai kiếm. Đáng tiếc, không hơn trăm chiêu, Minh Hà liền bị đánh liên tục bại lui. Chuẩn thánh trung kỳ cường giả. Minh Hà trên mặt kinh sợ, Tây Phương lúc nào nhiều như thế một tôn cường giả, nhưng hắn cũng rõ ràng người trước mắt không thể địch lại, nên đường chạy. Đạo hữu, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không làm gì được ta. Minh Hà cười lạnh nói, lập tức thân hóa trăm tỷ huyết quang, tứ tán rời đi. Hắn cũng không tin Tây Phương cường giả có tinh lực nhìn chằm chằm vào mình. Đến lúc đó tiếp tục quấy rối. Nhưng mà, Diễn Tu trên mặt không có nửa điểm vẻ bối rối, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, "Tây Phương cảnh nội, Minh Hà cấm đi." Phanh phanh phanh. Tiếng nói vừa ra, Tây Phương giữa thiên địa truyền đến một trận kỳ lạ rung động, Minh Hà phân hóa đi ra huyết quang trong nháy mắt liền toàn bộ nổ tung. Minh Hà huyết thần tử tại triệt để chôn vùi trước đó, phát ra một trận vang vọng đất trời kinh hô. "Ta huyết thần tử, cái này không có khả năng." Chương 43. Hồng Liên đứt đoạn, mỗi đạo nhân xuất thế Minh Hà tung hoành hồng hoang nhiều năm như vậy. Thực lực của hắn tại Hồng Hoang Đông Đảo cường giả bên trong ngay cả 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, nhưng là luận bảo mệnh bản sự, tuyệt đối là toàn Hồng Hoang thứ nhất, cho dù là nắm giữ cực hạn tốc độ côn bằng cũng không sánh nổi. 1.080.000.000 huyết thần tử phân hóa ra ngoài, chỉ cần không bị người nhất cử tiêu diệt, liền sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thất quá lớn mất. Trước đây, Minh Hà còn chưa từng gặp qua có thể làm đến bước này cường giả, mà bây giờ, hắn xem như thấy được. Huyết thần tử toàn bộ hủy diệt, để Minh Hà trong lòng còi báo động đại tác. Đã không có đảm lượng tiếp tục tại Tây Phương quấy rối, chỉ muốn lập tức trở về huyết hải. Minh Hà bản thể hiện hóa, lập tức tế ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên toàn lực trốn chạy ra Tây Phương. Minh Hà đạo hữu, đã tới, làm sao không chứa chút đồ vật? Đột nhiên, Vũ Huyền thanh âm vang lên. Tiếp lấy liền có một cái từ huyền hoàng chi khí tạo dựng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Minh Hà trốn chạy phương hướng chụp tới. Đại thần thông, huyền hoàng một mạch đại cấm nã. Minh Hà cảm giác được huyền hoàng bàn tay lớn rơi xuống, tâm thần lại là một trận rung động. Vũ Huyền đạo hữu, việc này chỉ là cái hiểu lầm, ta về sau sẽ không bao giờ lại đặt chân Tây Phương. Minh Hà gấp giọng nói. Hắn ngược lại là coi được giãn được. Gọn gàng cầu xin tha thứ. Đã chậm. Huyền hoàng bàn tay lớn rơi xuống. Minh Hà tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ bản thân. Két. Nương theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Minh Hà tọa hạ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thế mà xuất hiện với dạng. Đáng giận. Minh Hà muốn rách cả mí mắt, cắn răng. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía trên liền có vạn trượng ánh lửa ngút trời lên. Ba cánh lá sen như vậy từ đại sen đứt gãy. Nghiệp hỏa hồng liên uy thế lần nữa cất cao mấy cái cấp độ. Minh Hà thân hình bị bao khỏa trong đó, xông phá huyền hoàng bàn tay lớn phong tỏa, không hề dừng lại một chút nào trốn xa. Mà vậy lưu tại nguyên chỗ ba cánh lá sen, bị chạy tới Vũ Huyền thu lấy. Vũ Huyền cùng Diễn Tu cũng không có lại truy. Huyết Hải không khô Minh Hà bất tử, không cần thiết cùng loại này đánh không chết phân cao thấp. Sư đệ hảo thủ đoạn, chắc hẳn hôm nay qua đi, cái kia Minh Hà không còn dám tùy ý đặt chân Tây Phương. Vũ Huyền cười dịu dàng nói, "Sư Minh nói đùa, lần này vì đối phó Minh Hà, đánh ra ta Tây Phương uy danh, sư đệ ta thế nhưng là gặp không nhỏ tội." Diễn Tu bất đắc dĩ nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Trước đây đối phó Minh Hà thời điểm, Diễn Tu nhìn như chỉ nói một câu nói, kỳ thực toàn lực điều động Tây Phương tiên địa vi tắc chi lực, hao tổn cực kỳ khổng lồ, không có vài năm đều nuôi không trở lại. Trang bức cũng không phải tốt như vậy trang. Bất quá bây giờ xem ra, rất đáng. Bà Quang, ngươi đi Hỏa Vân động đi một chuyến, đem cái này ba mảnh lá sen đưa đến Hồng Vân đạo hữu trong tay, những vật này hẳn là có thể đối với hắn có trợ giúp. Vũ Huyền nói. Bà Quang thân hình xuất hiện, tiếp nhận ba mảnh lá sen về sau liền tiến về Hỏa Vân động. Lần này Diễn Tu cùng Minh Hà đối chiến sự tình, rất nhanh liền tại trong Hồng Hoang truyền bá ra. Vốn cho rằng Tây Phương chỉ có Vũ Huyền như thế một tôn cường giả lấy ra được, không nghĩ tới thế mà còn ẩn giấu một vị Diễn Tu đạo nhân. Kim Luân Ngọc Luật, vậy mà có thể dẫn động thiên địa chi thế, Minh Hà thua ở trong tay người này một điểm không oan uổng. Diễn Tu nhất chiến thành danh. Hồng Vân đạo hữu, phục nhà ta sơn chủ chi mệnh, đem vật này tặng cho tay ngươi. Bảo Quang cước trình không chậm, cũng liền chừng trăm năm thời gian đến Hỏa Vân động. Lấy ra cái kia ba mảnh lá sen giao cho Hồng Vân. Làm phiền đạo hữu chạy như thế một chuyến, đợi ngày sau ta chắc chắn tự mình tiến về Tu Di Sơn hướng Vũ Huyền đạo hữu nói lời cảm tạ. Hồng Vân cố ý chiêu đãi Bảo Quang. Bất quá kiếp khí giáng lâm về sau, Tây Phương có rất nhiều bố trí không có làm. Bảo Quang vẫn là rất bận rộn. Bảo Quang từ chối nhã nhặn Hồng Vân, đem đồ vật đưa đến liền rời đi. Hiện tại cũng không biết thiếu Vũ Huyền đạo hữu bao nhiêu, còn không rõ a. Hồng Vân nhìn xem trong tay ba mảnh lá sen, gãi đầu một cái. Từ khi chuyên tu Tà Sát chi đạo về sau, Hồng Vân tu hành có thể nói tiến triển cực nhanh, tốc độ so với trước đó nhanh không biết nhiều thiếu. Mà thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cùng bây giờ Hồng Vân cũng 10 phần phù hợp. Có Vũ Huyền cho ba mảnh nghiệp hỏa hồng liên lá sen, Hồng Vân có nắm chắc tại một cái nguyên hội bên trong chém tới ác thi, bước vào chuẩn thánh trung kỳ chi cảnh. nhớ ngày đó Minh Hà vì cựu cựu tán hồn đỏ hồ lô xuống tay với Hồng Vân. Hiện tại nghiệp hỏa hồng liên lá sen lại rơi nhập Hồng Vân chi thủ. Nơi đây nhân quả, ai còn nói thanh? Tốt ngươi cái Minh Hà, bản tọa không có tìm ngươi suối quậy, ngươi thế mà đi tìm Vũ Huyền đạo hữu phiền phức. Hồng Vân trong mắt hiện ra hàn ý, thu hồi nghiệp hỏa hồng liên phiến lá về sau, hắn liền thẳng đến huyết hải. Nhất định phải cho Minh Hà một điểm lợi hại nhìn một cái. Minh Hà thì là co lại tại trong biển máu, nhìn trước mắt chỉ còn lại 9 mảnh lá sen nghiệp hỏa hồng liên, đau lòng không thôi. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên là hắn bạn sinh linh bảo, cũng là hắn chứng đạo chi bảo. Bây giờ thụ như thế trọng thương, đối với hắn sau này con đường đều có ảnh hưởng. Với lại, bị diễn tu một câu diệt 10 vạn 8 ngàn nước huyết thần về sau, Minh Hà bản thân thương tích cũng không nhỏ, không biết bao nhiêu năm mới có thể chữa trị. Lần này Minh Hà Tây Phương chuyến đi, tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhưng hắn lại căn bản không có đảm lượng lại đi gây sự với Tây Phương, bởi vì diễn tu năng lực đối với hắn trời khắc. Nhưng mà, cũng vào thời khắc này, huyết hải lại là một trận ý động, toàn bộ huyết hải không hiểu thấu bắt đầu nhấc lên gợn sóng, trong biển máu cũng xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Hô trướng, thật làm bản tọa không trấn áp được người sao? Minh Hà không để ý tới bi thương, tức giận cuộn, đưa tay liền bấm pháp quyết, phải dùng đại thần thông trấn áp huyết hải dị động. Đáng tiếc, không biết là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thiếu đi lá sen hay là hắn tự thân bị thương nguyên nhân, huyết hải dị động bị vớt lên về sau liền trở nên càng thêm kịch liệt bắt đầu. Sau đó, chỉ thấy cái kia trong nước xoáy hiện ra một viên kén máu. Nồng đậm huyết chi pháp tắc tại cái kia kén bên trên du động. Kết. Sau một khắc, cái kia kén máu như vậy vỡ tan, từ đó bay ra một cái diện mục dữ tợn to lớn văn thú. Huyết hải là bản cổ rốn biến thành, là trong hồng hoang nhất là ô uế địa phương. Các dạng tội nghiệp, nghiệp lực, thậm chí oan hồn đều sẽ không tự chủ được hướng phía huyết hải hội tụ. Nói là hồng hoang bãi rác cũng không đủ. Minh Hà liền là trong biển máu trước hết nhất đạn sinh sinh linh. Kỳ thật, không có gì ngoài Minh Hà bên ngoài, huyết hải cách một đoạn thời gian cũng sẽ sinh ra mặt khác huyết hải sinh linh. Chỉ là Minh Hà không có dung người chi lượng, sợ hai kẻ đến sau cư bên trên nhu đoạt vị trí của hắn. Cho nên chỉ cần thấy được có huyết hải sinh linh đạn sinh manh mối, hắn liền sẽ đem cho bóc tát. Bất quá lần này đạn sinh huyết hải sinh linh, lại thừa dịp thiên cơ lẫn lộn, Minh Hà suy yếu nhất thời điểm, thuận lợi sinh ra. Muốn chết. Minh Hà nhìn thấy cái kia dương cánh huyết sắc văn thú, trong mắt sát ý bắn tung tóe. Chỉ gặp Minh Hà thi triển thần thông, trong biển máu liền lan tràn ra vô số đầu huyết hồng sắc mang theo mùi hôi thối sợi tơ. Những cái kia sợi tơ lấy tốc độ cực nhanh quấn quýt cùng một chỗ kết làm một trường to lớn huyết bóng. Văn thú muốn cấp tốc rời đi huyết vong phạm vi, lại chậm một bước, bị huyết vong che đậy rắn chắc. Dù là văn thú không ngừng rẽ rủa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể phát ra từng tiếng chói tai gào thét. Huyết vong bắt được văn thú liền bắt đầu co vào, giống như là muốn đem văn thú trực tiếp rào sát. Đáng tiếc, ngay tại Minh Hà muốn được xính thời điểm, một đạo hồng quang hiện lên, cái kia huyết vong đột nhiên băng liệt. Minh Hà, nghĩ ngươi đường đường chuẩn thánh đại năng, thế mà đối cái này thái ớt kim tiên cảnh tiểu bối ra tay, có thể hay không hổ thẹn a. Chương 44. Hồng Vân tu đồ đệ, tu di mở sơn môn. Minh Hà nhìn thấy mình sáng lập huyết vong đứt đoạn, đầu tiên là giật mình, sau đó nghe được cái kia chuyển đến thanh âm về sau, liền trở nên vừa kinh vừa sợ. Từ khi hắn ám sát Hồng Vân về sau, hai người bọn họ liền là tử thủ. Hồng Vân đến huyết hải, đương nhiên sẽ không là làm khách đơn giản như vậy, chắc là trả thù tới. Hơn nữa còn là tại cái này mấu chốt. Hồng Vân đứng ở hồ lô màu đỏ phía trên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Minh Hà, trong mắt mang theo vài phần niềm ai. Cái kia văn thú rất thức thời nút ở Hồng Vân sau lưng. Hồng Vân, đem cái kia nghiệt trướng giao ra. Minh Hà âm thanh lạnh lùng nói. Ai cho ngươi dũng khí nói như vậy với ta? Hồng Vân bị chọc giận quá mà cười lên, ngang nhiên xuất thủ. Hai tôn chuẩn thánh đại năng tại huyết hải phía trên chiến đấu. Nếu là đối đường cường giả, Minh Hà đứng ở huyết hải phía trên chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc hắn đối mặt Hồng Vân. Mọi việc đều thuận lợi, huyết hải ô uế chi lực tại Hồng Vân trước mặt, căn bản là không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, Minh Hà đánh ra thần thông còn biết bị Hồng Vân cựu cựu tán hồn đỏ hồ lô cho thu lấy. Từ trình độ nào đó, Hồng Vân cũng là khắc chế Minh Hà. Với lại Minh Hà trạng thái vốn là không tốt, cùng Hồng Vân đấu về sau thương thế lần nữa tăng thêm. Hồng Vân tự nhiên cũng không thể nhịn diện sát Minh Hà. Cuối cùng Minh Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hồng Vân bình báo tự đắc mang theo văn thú rời đi. Con muỗi nhỏ, ngươi từ huyết hải bản nguyên bên trong sinh ra, đợi một thời gian liền có thể cùng Minh Hà tranh đoạt huyết hải quyền hành. Bản tọa thu ngươi làm đồ ngươi có bằng lòng hay không? Hồng Vân cười doanh doanh hỏi. Hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất không phải đánh Minh Hà một trận, mà là đem cái này văn thú mang đi. Văn thú là huyết hải bản nguyên thai nghén, tư chất không kém, thậm chí trước đây bị Minh Hà diệt sát rất nhiều nguyên thai tinh hoa đều đã bị văn thú cho hấp thụ. Tại tư chất bên trên, văn thú cũng liền hơi kém điệu tàng nửa bậc. Huống chi, văn thú có thể cùng Minh Hà tranh đoạt huyết hải trưởng không quyền. Cái này mới là để Hồng Vân để ý nhất. Đồ nhi bái kiến lão sư. Văn thú tự nhiên là nguyện ý, hắn mặc dù mới từ huyết hải sinh ra, nhưng cũng biết Minh Hà dung không được hắn. Nếu là không người che chở, hạ chàng đoán chừng sẽ rất thê thảm. Rất tốt. Hồng Vân cười ha hả ban thưởng bảo. Ầm ầm. Hồng Vân lúc đầu bởi vì thu đồ đệ mà cao hứng, sau một khắc toàn bộ hồng hoang chính là một trận kịch liệt rung động. Đánh nhau sao? Hồng Vân hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng nhìn lại. Vu Yêu kết thủ kết toán về sau, kiếp khí giáng lâm, nhiều năm như vậy bên trong, Vu Yêu hai tộc có nhiều ma sát. Nhưng giống bây giờ như vậy kịch liệt đại chiến, lại là lần đầu. Đoán chừng mấy cái kia yêu hoàng đã ngồi không yên, tự mình hạ chàng. Hồng Vân kỳ thật hữu tâm tại Vu Yêu lúc đối chiến cho yêu tộc tìm một chút suối quẩy. Bất quá Vũ Huyền đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn, không cần tham dự Vũ Yêu phân tranh bên trong. Đối với Vũ Huyền, Hồng Vân tự nhiên là nguyện ý nghe. Tây Phương, Tu Di Sơn, Sư Minh, Vũ Yêu hai tộc làm thật,
ta Tây Phương vừa bận thuận thế quật khởi. Diễn Tu cười ha hà nói, thiện. Vũ Huyền trong con ngươi có sáng sắc hiện lên. Lượng kiếp, tẩy bài hồng hoang, là thai ách cũng là cơ duyên. Ta Tây Phương tu di sơn, mở rộng sân môn, truyền đạo hồng hoang. Vũ Huyền đứng lên nói, âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ hồng hoang. Cử động lần này dẫn tới vô số sinh linh chấn động. Liền ngay cả không thiếu Đông Phương sinh linh đều có chút ý động, muốn biến phó ngoài ước vạn giảm tu di sơn. Nếu có thể bái nhập chuẩn thánh môn hạ, máu lửa. Ngay hôm đó lên, côn luân mở ra, thu môn đổ khắp nơi. Tam Thanh ngồi không yên, đồng dạng truyền xuống pháp chỉ. Không có gì ngoài Tam Thanh bên ngoài, những Đông Phương đó cường giả cũng đều có hành động. Bọn hắn đều sợ hãi Đông Phương tiên tiêu tràn vào Tây Phương, mang đi Đông Phương khí vận. Vũ Huyền đối với cái này không có quá lớn phản ứng, dù sao hắn bản ý cũng không phải cùng Đông Phương tranh những cái kia hạt giống tốt. Tây Phương sinh linh toàn đều nghe tiếng mà động. Tây Phương một chỗ, một cái toàn thân hiện ra ánh sáng màu vàng nóng hầu tử đang theo lấy Tu Di Sơn phương hướng tiến lên. Ta Lục Nhĩ Mi hầu thiên tư thông minh, lại không nghĩ rằng Thiên Phú thần thông sẽ trở thành tự thân vương hữu, cũng không biết lần này Tu Di Sơn chuyến đi sẽ có hay không có thu hoạch. Hầu tử trên mặt lộ ra vẻ bực bội, ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Hắn ánh mắt chiếu tới, đã có thể nhìn thấy Tu Di Sơn hình dáng. Đồng thời, lại có áo bào trắng thiếu niên đi chân không tại đại địa phía trên, mỗi một bước dẫm xuống đều có kim liên tại đủ ở giữa nở rộ, đi theo phía sau mấy trăm sinh linh, trong đó không thiếu đại la kim tiên cảnh cường giả. Trên người hắn khí tức không hiện, lại có một cỗ có thể làm cho sinh linh chạy không tâm linh khí tức tại hắn quanh người tràn ngập, sau người còn hiện hiện một đạo thế giới hư ảnh. Vô số thuần khiết hồn linh đang tại thế giới kia hư ảnh bên trong lưu động, mỗi cái hồn linh ánh mắt đều kiên nghị lại chân thành, trong miệng càng là tụng không biết tên kinh văn, vô cùng thành kính. Vô số nguyện lực hóa thành sợi tơ, tràn vào cái kia áo bào trắng thiếu niên trong cơ thể. Bước chân hắn mỗi lần rơi xuống, đều sẽ cho đại địa mang đến sinh cơ. Phàm là có sinh linh gặp được hắn, đều sẽ chân thành hành lễ. Cũng có sinh linh tự phát cùng ở sau lưng hắn, vì đó hộ pháp. Lão sư nói Tây Phương Cực Lạc vãng sinh thế giới, quả thật có chút khó cấu tạo. Chính bảo ta Tây Phương thịnh sự, ta vì lão sư tọa hạ thủ đồ, nên trở về một chuyến, vừa vặn cầu lão sư chỉ điểm tu hành. Nhớ tới nơi này, ma ẩn thân thể ly khai mặt đất, mang theo sau lưng tín đồ hóa thành hồng quang trở về Tu Di Sơn. 3000 năm sau, vô số sinh linh đã đến Tu Di Sơn chỗ. Địa tàng vừa tới đến Tu Di Sơn phía dưới, chỉ thấy một tên tiểu đồng từ Tu Di Sơn mà đến, rơi vào mà ẩn thân trước. Cái này tiểu đồng chính là Vũ Huyền tọa hạ đồng tử Huyền Lân, Kỳ Lân tộc thiên tiêu, đã từng còn trở đi Vũ Huyền tiến về Côn Luân Sơn luận đạo. "Sư minh, lão gia để cho ta xuống núi tiếp ngươi." "Làm phiền." Địa tàng khách khí nói. Sau đó lại đối sau lưng tùy tùng nói, "Các ngươi tại Tu Di Sơn hạ đẳng ta." "Tôn pháp chỉ." Những người đeo đổi kia cùng nhau đáp ứng. Huyền Lân mang theo địa tàng lên núi. Thấy cảnh này, dẫn tới không thiếu sinh linh nghị luận. Vị này là ai, thế mà có thể dẫn tới Vũ Huyền tiền bối tọa hạ đồng tử tự mình đến tiếp? Ta biết, vị này địa tàng chân nhân tinh thông tịnh hóa chi đạo, một mực du tẩu Tây Phương đại địa, tịnh hóa các loại ố uế oan hồn, có đại công đức mang theo. Ta giống như nghe được cái kia Huyền Lân đồng tử gọi sư minh, chẳng lẽ là Tu Di Sơn chủ thân truyền đệ tử? Những sinh linh kia rất nhanh liền đem thân phận của địa tàng đoán bảy tám phần, cũng là không ngừng hâm mộ. Nếu là có thể bái nhập chuẩn thánh môn hạ, liền là đi đại vận. Càng đừng đề cập bái nhập Vũ Huyền cùng Diễn Tu hai vị trí cường giả môn hạ. Lục Nhĩ Mi hầu cũng nhìn được địa tàng lên núi một màn kia, mười phần hâm mộ. Hắn không cầu bái nhập Vũ Huyền hoặc là Diễn Tu môn hạ, chỉ cầu có chuẩn thánh có thể để ý mình. Gặp qua lão sư, gặp qua chư vị sư thúc. Địa tàng đi vào dưới cây bồ đề liền cung kính hành lễ. Tây Phương chuẩn thánh đã tể tụ một đường. Sư chất ới, sư thúc cho ngươi bổ phần lễ gặp mặt. Diễn Tu cười nói. Nói xong liền đánh ra một đạo linh quang rơi vào mà ẩn thân trước. Là một bộ dùng cây bồ đề cành cây chế tạo kiếm trận. Cho dù là đại la kim tiên điều khiển, cũng có thể vây khốn chuẩn thánh mười hơi. Đa tạ sư thúc. Địa tàng nói lời cảm tạ, sau đó liền đi tới Vũ Huyền sau lưng chờ lấy. Lần này mở rộng sân môn, tới đây sinh linh sắc thực không ít, trong đó không thiếu tư chất xuất chúng người, chư vị nếu là có nhìn chúng, nhưng tự hành thu làm môn hạ. Vũ Huyền cười nói. Chương 45. Khí vận kim liên lấy Vũ Huyền thần thông, Tu Di Sơn dưới những sinh linh kia sâu cạn tự nhiên không gạt được hắn. Như cái gì di lặc, ánh trăng, ánh nắng, đại thế đến. Những này Tây Phương Thiên Kiêu đều tại đây lần cầu đạo trong hàng ngũ. Kỳ thật coi như Vũ Huyền không nói, ở đây chuẩn thánh cường giả cũng sinh thu đồ đệ tâm tư. Bọn hắn cùng Tây Phương khí vận tương liên, có binh cùng binh, có nhục cùng nhục. Là Tây Phương bồi dưỡng được chúng tiêu tử, cũng là vì Tây Phương xuất lực phương thức. Bất quá thân truyền tiếp nhận bọn hắn khí vận, không thể qua loa. Về phần Vũ Huyền, không tiếp tục động thu đồ đệ suy nghĩ. Tạm thời có địa tàng tên đệ tử này là đủ rồi. Cái kia đầu khỉ giống như không sai, nếu là khảo nghiệm một phen không sai, ta ngược lại nguyện ý thu về môn hạ. Diễn Tu nói ra. Chư vị chuẩn thánh cũng đều nhìn về Diễn Tu chỉ phương hướng. Sư đệ tốt ánh mắt, cái kia hầu tử là hồng hoang hỗn độn bốn vượn thứ nhất Lục Nhĩ Mi hầu, có thiên phú đại thần thông mang theo, nhưng nghe thiên địa. Vũ Huyền cười nói. Nguyên lai là hắn, nghe nói cái con khỉ này không biết nơi nào chọc giận Nguyên Thủy, Nguyên Thủy không chỉ có đả thương hắn bản nguyên, còn thả ra lời nói, không cho phép hồng hoang đại năng truyền pháp cho hắn. Với lại cái con khỉ này thần thông quả thật có chút nhận người ghét bỏ, như hắn thực lực đến mức nhất định, hoàn vũ ở giữa sợ là không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được hắn, cho nên đưa tới rất nhiều đại năng kiêng kỵ. Xích Tùng từ nói, trong hồng hoang có pháp không truyền Lục Nhĩ mà nói, khuyên bảo chúng sinh, thật pháp tướng nhận, không dung tiết ra ngoài. Lục Nhĩ thần thông, sát thực nhận người ngại. Cái này Lục Nhĩ mi hầu tư chất không kém, từng tiến về Côn Luân cầu đạo. Tùy tiện phía dưới,
thế mà dùng đại thần thông dò xét Côn Luân Sơn tình huống. Như vậy chọc giận Nguyên Thủy. Nguyên Thủy vốn cũng không vui khoác lông mang góc cầm ớt sinh chứng hóa hạng người. Không chỉ có không có chuyên pháp, còn đả thương Lục Nhĩ bản nguyên phế đi nó thần thông, càng là để lại một câu nói. Cái này đầu khỉ như đến chân pháp, là hồng hoang chúng sinh hoạn. Từ đó về sau, Lục Nhĩ mi hầu liền nhiều lần gặp khó, không có vị nào đại năng nguyện ý chuyên pháp cho hắn. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Kinh lịch như vậy ngăn trở, nhưng không mất lòng cầu đạo. Diễn Tu bình luận. Vũ Huyền nghe vậy lại lộ ra một chút vẻ hiểu rõ. Tự mình sư đệ muốn thu Lục Nhĩ làm đồ đệ, cũng không phải là thấy được Lục Nhĩ tư chất cao bao nhiêu, cũng không phải coi trọng Lục Nhĩ thần thông, mà là bởi vì Lục Nhĩ có cái kia lòng cầu đạo. Dù sao tu Di Sơn cũng là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Bởi vậy gây nên của mình, cũng là tình có thể hiểu sự tình. Đợi sư đệ thu con khỉ nhỏ này tự làm đồ đệ, vi huynh định chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Vũ Huyền cười nói, "Còn sớm, dù sao cũng là ta tọa hạ thủ đồ, vẫn phải tinh tế kiểm tra so sánh một phen." Diễn Tu trả lời, "Về phần Nguyên Thủy quyên bảo, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nguyên Thủy dám có ý kiến, bang bang hai quyền. Giờ này khắc này, còn lại chuẩn thánh cũng tại toàn tâm toàn ý tìm kiếm đệ tử." Vũ Huyền gặp không sai biệt lắm, liền bắt đầu giảng đạo. Hào quang tản mát, Vũ Huyền cùng chư vị chuẩn thánh thân ảnh liền xuất hiện ở Tu Di Sơn phía trên. "Chúng ta gặp qua chư vị tiền bối, vô số sinh linh hành lễ, đều nghĩ trăm phương ngàn kế biểu hiện mình, muốn bị chuẩn thánh đại năng nhìn chúng." Vũ Huyền không có giày vò khốn khổ, trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Đạo vận lưu loát rơi xuống, thoải mái chúng sinh. Lần này giảng đạo lại kéo dài 3000 năm lâu. "Chư vị, ta trước một bước." Long Thụ mở miệng, giống như là sợ bị người cho đoạt, "Di Lặc, ta nguyện thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không?" Mập mạp Di Lặc nghe vậy, mừng rỡ không thôi. Tây Phương chư vị chuẩn thánh tại Tây Phương chúng sinh trong mắt vô cùng thần thánh cao quý. Long Thụ tên đã sớm tại Tây Phương lưu truyền. "Đệ tử nguyện ý." Long Thụ thi triển đại pháp lực đem Di Lặc câu ở sau lưng. Chúng sinh nhìn thấy Di Lặc bị Long Thụ lấy đi, đó là ước ao cái thị, thật không thể thay vào đó. Mà còn lại chuẩn thánh gặp Long Thụ phản ứng nhanh như vậy, cũng có chút gấp. Ở đây sinh linh không ít, nhưng là bạn tiêm người kế tục lại không mấy cái. "Chấm tay không a?" "Dược sư, ngươi nhưng nguyện bái bản tọa vi sư." Xích Tùng Tử kêu lên. "Dược sư chính là linh căn hóa hình, thích hợp gánh chịu." Xích Tùng Tử nói. "Đệ tử nguyện ý." Dược sư mừng rỡ như điên. Còn lại chuẩn thánh cũng đều có thu hoạch riêng. Bảo Quang thu đồ đệ đại thế đến. Na La Diên thu đồ đệ cầm hoa. Huyền Dĩnh thu đồ đệ đại tự tại. Liền trước mắt mà nói, bọn hắn đều chỉ lựa chọn một tên thân truyền. Đều là thiên tư xuất chúng hạng người. Hoa nở bát phẩm có hy vọng. Về phần cửu phẩm, thì cần muốn cơ duyên cực lớn. Kỳ thật ở đây chúng sinh bên trong, còn có mỗi người bọn họ xem trọng sinh linh. Bất quá những này chuẩn thánh cường giả đều chỉ chuẩn bị trước thu một cái. "Ánh trăng, ánh nắng, hai người các ngươi có bằng lòng hay không theo tùy tùng ta tả hữu?" Vũ Huyền mở miệng nói. Ánh nắng cùng ánh trăng nghe vậy lập tức cùng hỉ. Vừa rồi đông đảo chuẩn thánh thu đồ đệ, không có có một chút bọn hắn, vì thế còn mười phần mệt mỏi. Không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy, thế mà đạt được theo tùy tùng tại Tu Di Sơn sơn chủ bên người cơ hội. Mặc dù không phải thân truyền, chỉ là phục thị tùy tùng, nhưng cũng có thể thường xuyên được nghe chân pháp, dẫn tới vô số sinh linh hâm mộ. Long Thụ đám người thấy thế, cũng thu lấy một chút sinh linh là ký danh đệ tử hoặc là tùy tùng. Về sau nếu là biểu hiện tốt, chưa chắc không có trở thành thân truyền cơ hội. Ầm ầm. Tại mọi người làm tốt lựa chọn sau, Tu Di Sơn phía trên có một đóa kim liên nở rộ. Đây cũng không phải Vũ Huyền thập nhị phẩm công đức kim liên, mà là khí vận hội tụ khí vận kim liên. Lúc này khí vận kim liên nở rộ 6 đóa cánh sen, có khí vận chi lực rủ xuống. Đây chính là Tây Phương khí vận phải trang hưng thịnh cụ hiện, cũng là ngày sau lập giáo chi cơ. Thử. Tây Phương vị tiên nâng toàn bộ Tây Phương chi lực, đều chỉ để khí vận kim liên mở lục phẩm. Nguyên Thủy ngóng nhìn Tu Di Sơn, khinh thường nói: "Côn Luân Sơn bên trên, đồng dạng có khí vận kim liên nở rộ. Tam Thanh có bản cổ phúc phận, cũng có hồng quân lọt mắt xanh, khí vận vô cùng hưng thịnh. Bất quá vừa ngưng tụ khí vận kim liên, cánh sen liền có cựu phẩm nhiều. Cũng khó trách xem thường Tu Di Sơn lục phẩm kim liên. Các ngươi phát hiện không có, Diễn Tu tiền bối thế mà không có thu đồ đệ. Bực này cao nhân ý nghĩ há lại chúng ta có thể hiểu thấu đáo." Giảng đạo sau khi kết thúc, chuẩn thánh nhóm mang theo đệ tử mới thu nhau nhau rời đi. Ở đây Tây Phương chúng sinh cũng theo đó tán đi, đều chuẩn bị bế quan tiêu hóa đoạt được. "Chẳng lẽ ta thật liền không có cơ hội sao?" Lục Nhĩ Mi hầu nắm chặt song quyền, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Đông Phương cường giả không thu hắn, Tây Phương cường giả cũng không thu hắn. Hắn sợ là đã không có cơ hội chữa trị bản nguyên, khôi phục thần thông, càng không biện pháp tại con đường bên trên đi càng xa. "Đầu khỉ, dạng này liền từ bỏ sao?" Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu đủ rũ túi đầu thời điểm, đột nhiên nghe được bên thai có âm thanh vang lên. Lục Nhĩ mênh kinh, hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng có thái ớt kim tiền cảnh tu vi. Người này thế mà lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên người, nói rõ người này thực lực hơn mình xa. Kém nhất cũng là một tôn đại la kim tiền. "Không biết tiền bối có chuyện gì?" Lục Nhĩ cung kính nói, ngẩng đầu liền thấy một tên gầy gò lão giả đứng ở trước người mình. "Người theo ta đi." Lão giả ném câu nói tiếp theo, liền cất bước rời đi. Lục Nhĩ nghĩ, dứt khoát kiên quyết đuổi theo. "Ấy, vốn đang trông cậy vào sư đệ giúp ta tọa trấn Tu Di Sơn, bây giờ lại là bị một cái đầu khỉ câu đi." Dưới cây Bồ Đề, Vũ Huyền cười lắc đầu. Chương 46. Một tay hái đại thiên đợi chúng sinh tán đi về sau, Tu Di Sơn lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Vũ Huyền tọa trấn Tu Di Sơn đồng thời, cũng bất thì giờ bắt đầu chỉ điểm địa tàng. "Lão sư, Đồ Nhi đã chiếu phân phó của ngài, bắt đầu tạo dựng Tây Phương vãng sinh thế giới cực lạc, nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm.
Địa Tàng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vi sư bất quá thô sơ giản lược chỉ điểm vài câu, ngươi liền có thể làm đến mức độ như thế, đã coi như là rất khá. Vũ Huyền nhìn về phía mà ẩn thân sau cái kia phương hư ảo thế giới, cười dịu dàng nói, hắn có thể nhìn ra, Địa Tàng du lịch Tây Phương những năm này cũng không có hoang phế tu hành. Với lại hắn lúc trước chỉ là cho Địa Tàng cung cấp một cái khái niệm, Địa Tàng liền đã làm ra Tây Phương vãng sinh thế giới cực lạc hình thức ban đầu. Đã coi như là coi như không tệ. Ngươi bây giờ muốn làm, liền đem phía sau ngươi thế giới tử hư chuyển thực. Vũ Huyền nói, đệ tử ngu dốt, cầu lão sư chỉ điểm. Địa Tàng cung kính nói. Vũ Huyền không nói gì, lại là một tay nô ra. Trong chốc lát, hồng hoang vô số sinh linh đều có thể nhìn thấy một cái huyền hoàng bàn tay lớn từ Tu Di Sơn chỗ sâu nô ra hồng hoang bên ngoài. Cái tay này phảng phất xuyên qua vô tận thời không. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia huyền hoàng bàn tay lớn thế mà bắt một cái đại thiên thế giới sau thu trở về. Một màn này dẫn tới vô số sinh linh liễu lưới. Một tay hái cầm đại thiên thế giới, đây là cỡ nào thần thông, thực lực cỡ nào? Không thiếu chuẩn thánh cường giả cũng đều tại đây khắc trầm mặc. Bọn hắn có lẽ có hái đại thiên thế giới chi năng, nhưng tuyệt đối làm không được tùy ý như vậy tùy tiện. Đồng thời, bọn hắn cũng suy đoán, êm đẹp, Tây Phương vị kia bắt đại thiên thế giới muốn làm gì? Cái kia đại thiên thế giới bên trong sinh linh cũng có thể cảm nhận được tự thân chỗ thế giới dị động, nhưng là trong bọn họ thực lực người mạnh nhất, cũng bất quá là huyền tiên tu vi, căn bản vô pháp tránh thoát. Chỉ biết là có một cái bàn tay lớn đột nhiên rơi xuống, sau đó bọn hắn chỗ thế giới liền chạy hướng vốn có quy tích. Ngươi lại nhìn xem thế giới chân thật cấu tạo, có lẽ có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Vũ Huyền nói. Giờ này khắc này, cái kia đại thiên thế giới đã bị tóm đến Vũ Huyền cùng Địa Tàng trước người, bất quá thể tích lại vô hạn thu nhỏ, nhìn qua tựa như cái viên cầu nhỏ. Địa Tàng gặp đây, không khỏi xấu hổ. Lão sư thực như a, vì để cho mình xâm nhập hiểu rõ thế giới kết cấu, thế mà bắt đại thế giới cho mình làm tham khảo. Địa Tàng tự nhiên cũng không muốn để Vũ Huyền khổ tâm uổng phí, bắt đầu nghiên cứu này trước mắt cái này đại thiên thế giới cấu tạo. Với lại, không chỉ có là Địa Tàng, Vũ Huyền cũng bắt đầu nghiên cứu bắt đầu. Hắn đem cái này đại thiên thế giới bắt sau khi đến, đột nhiên có linh quang bắn ra. Hồng hoang được mở mang thời điểm, 3000 đại thiên thế giới, 30000 trung thiên thế giới, 300000 tiểu thiên thế giới, ước vạn hàng xa thế giới theo thời thế mà sinh. Những thế giới này đều bám vào hồng hoang chung quanh. Chỉ bất quá, hồng hoang liên tục chinh chiến, còn vượt qua 2 lần lượt tiếp. Không thiếu thế giới đều bởi vậy rơi vỡ. Mặc dù thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có thế giới mới sinh ra, nhưng lại xa xa không đổi kịp bị phá hủy tốc độ. Dù sao những thế giới này đều quá yếu ớt, cho dù có hồng hoang quy tắc thủ hộ, cũng sẽ bị cường giả chiến đấu tác động đến. Căn cứ Vũ Huyền biết, bây giờ phụ thuộc hồng hoang đại thiên thế giới chỉ có hơn 1300 tòa, còn lại thế giới cũng thiếu hơn phân nửa. Nếu là mình tăng thêm những thế giới này số lượng, không chừng cũng có công đức rơi xuống. Vũ Huyền cho tới bây giờ đều dám nghĩ dám làm, coi như thí nghiệm thất bại, đối với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất lớn. Sau một khắc, Vũ Huyền liền lần nữa thi triển thần thông thuật pháp, bắt rất nhiều thế giới tới. Ngoại trừ 5 tòa đại thiên thế giới bên ngoài, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, thậm chí hàng xa thế giới, hắn đều có bắt. Cảnh tượng này lần nữa kinh động đến những hồng hoang đó đại năng. Mọi người đều ý thức được, Vũ Huyền bắt thế giới, khẳng định là có mưu đồ. Cụ thể tính toán gì, bọn hắn mặc dù không rõ ràng, cũng không có ngồi chờ chết. Giống Tam Thanh, cũng chiếu vào Vũ Huyền dáng vẻ bắt chung quanh thế giới. Dù sao lúc trước Vũ Huyền thành lập thương hội, bọn hắn theo ở phía sau cũng uống qua canh. Nghĩ đến lần này làm sao cũng phải bớt chút chỗ tốt. Vũ Huyền chuyên tâm làm nghiên cứu, tự nhiên không tâm tư quản chuyện bên ngoài. Vạn năm về sau, Diễn Tu trở về Tu Di Sơn, sau lưng còn đi theo Lục Nhĩ Mi Hầu. Hiển nhiên đã đem Lục Nhĩ Mi Hầu thu về môn hạ. Lục Nhĩ, còn không bái kiến ngươi sư bá. Diễn Tu cười nói. Lục Nhĩ bái kiến sư bá. Lục Nhĩ Mi Hầu nhu thuận nói. Đây là ta khi nhàn hạ luyện chế vật nhỏ, tặng cùng ngươi phòng thân. Vũ Huyền hướng phía Lục Nhĩ đánh ra một đạo linh quang, là một cái điêu khắc côn bằng đồ án tiểu ngọc bài. Trong này phong tồn lấy tiêu giao du đại thần thông. Thi triển ra, bình thường chuẩn thánh đuổi không kịp. Vũ Huyền đưa lễ vật này cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Lục Nhĩ thần thông thuật pháp quá bị người hận, vì để tránh cho chính mình cái này sư chất du lịch lúc bị người cho loạn côn đánh chết, Vũ Huyền mới đưa phần này lễ. Đa tạ sư bá. Lục Nhĩ rất ưa thích Vũ Huyền ban cho lễ vật, trịnh trọng đem cất kỹ. Sư đệ, ngươi về tới thật đúng lúc, ta đang cùng Địa Tàng nghiên cứu thế giới cấu tạo, ngươi cũng giúp đỡ chút. Vũ Huyền lôi kéo Diễn Tu liền đầu nhập nghiên cứu bên trong. Cái này vạn năm ở giữa, Vũ Huyền cũng thử tạo dựng qua thế giới mới, nhưng là cũng không vững chắc, luôn luôn còn chưa hoàn thành liền trực tiếp sụp đổ. Diễn Tu biết Vũ Huyền ý nghĩ về sau, cũng là nóng lòng không đợi được. Như sáng thế có thể thành, nói không chừng lại có thể đến một đợt công đức khí vận lọt mắt xanh. Diễn Tu cũng không hổ là Tu Di Sơn chi linh, đối hồng hoang bản nguyên rất tin tưởng, đối với Vũ Huyền làm ra sáng thế sự tình, vào tay cực nhanh. Một cái nguyên hội sau, Vũ Huyền trước mặt liền có thêm một cái nho nhỏ hình tròn hình cầu. Chính là một tòa mới mẹ xuất hiện hàng xa thế giới. Nếu là nhìn thấy bên trong, liền sẽ phát hiện cái này hàng xa trong thế giới có thái dương mặt trăng cũng có chu thiên tinh đấu. Thổ địa hơi có vẻ hoang vu, không nhìn thấy nhiều thiếu màu xanh biếc, nhưng cũng có sinh cơ. Nói rõ thế giới này đã có thể vận chuyển bình thường. Muốn tạo dựng một cái ổn định thế giới, cần lấy tiên thiên linh vật làm căn cơ, lại dựa vào âm dương, ngũ hành các loại linh vật, sau tiếp dẫn hồng hoang tinh thần chi lực mới có thể thành hình. Vũ Huyền nhận chân chân làm ghi chép. Cái này một cái nguyên hội, hắn không biết tổn hao nhiều thiếu linh vật, làm bao nhiêu lần thí nghiệm mới thành công như thế một cái. Nếu là những cường giả khác, không có Vũ Huyền dạy như vậy vô liếng, không có như vậy sùng túc linh vật cung ứng, căn bản cũng không khả năng sáng tạo một cái thế giới mới. Sư Minh,
thử nhìn một chút có thể hay không để cái này hàng xa thế giới dung nhập hồng hoang trong quy tích. Diễn Tu cũng có chút không kịp chờ đợi bắt đầu. Dù sao cũng là bọn hắn vất vả lâu như vậy thành quả. Tốt. Vũ Huyền nhẹ gật đầu. Tựa như phát xạ vệ tinh nhân tạo, vệ tinh kiến tạo ra được, chỉ tính hoàn thành gần một nửa, thuận lợi lên không dựa theo chỉ định quỹ tích vận hành, mới xem như thật thành công. Vũ Huyền bọn hắn làm hàng xa thế giới, thì tương đương với vệ tinh nhân tạo, còn không biết Hồng Hoàng có nguyện ý hay không tiếp nhận. Đi ngươi. Vũ Huyền tuyển định một vị trí, sau đó dùng đại pháp lực đem hàng xa thế giới đẩy vào Hồng Hoang hoành cắt thế giới quần thể bên trong. Một hơi, hai hơi, cuối cùng tại Vũ Huyền bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, viên kia hàng xa thế giới bắt đầu dựa theo quy tích, vờn quanh Hồng Hoang bắt đầu vận hành bắt đầu. Chương 47. Cho Hồng Hoang một điểm nho nhỏ rung động hiển nhiên, Hồng Hoang đã tiếp nạp cái này tân sinh hàng xa thế giới. Có công đức rơi vào Tu Di Sơn bên trong. Lần này rủ xuống công đức 300.000 ước mẫu. Đối với vất đã quen công đức Vũ Huyền tới nói không coi là nhiều. Nhưng là phải biết, Vũ Huyền bọn hắn thả ra, vẹn vẹn hàng xa thế giới thôi, hàng xa trên thế giới, còn có tiểu thiên, bên trong ngàn, đại thiên ba loại đẳng cấp thế giới. Thành công. Vũ Huyền cùng Diễn Tu trên mặt đều lộ ra nét mừng. Mặc kệ đẳng cấp gì thế giới, cấu tạo kỳ thật đều không khác mấy. Chính là muốn nhìn đầu nhập linh vật nhiều cũng ít, dựa theo tính ra, muốn sáng tạo một cái hàng xa thế giới, cần vật liệu giá trị sợ là cùng một kiện hạ phẩm linh bảo tương đương. Muốn tạo dựng một tòa đại thiên thế giới, cần linh vật tương đương với một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Diễn Tu bản tính toán một cái nói, đại thiên thế giới phí tổn, Hồng Hoang sợ là không có mấy cái sinh linh có thể gánh chịu lên. Trước tạo ra cái đại thiên thế giới nhìn xem có thể trả về nhiều thiếu công đức. Vũ Huyền tràn đầy phấn khởi. Hắn nghĩ đến, từ hệ thống trao đổi linh vật, lại phóng sinh thế giới để Hồng Hoang cho công đức. Nói không chừng mình còn có thể lựa trên lệ giá. Đi. Diễn Tu cùng Vũ Huyền lần nữa bắt đầu bận rộn bắt đầu. Vũ Huyền không có từ hệ thống trao đổi linh vật. Dù sao lần trước thành lập Tây Phương Chấp Pháp Điện về sau, hắn công đức vốn là còn thừa không nhiều. Về sau vì thí nghiệm rèn đúc hoàn chỉnh thế giới, lại tiêu hao không thiếu. Cũng may Tây Phương Thương Hội vận chuyển nhiều năm như vậy, có không thiếu tồn kho. Rèn đúc một cái đại thiên thế giới chắc là đầy đủ. Có thành công kinh nghiệm về sau, hai người sáng tạo đại thiên thế giới tiến trình rất ổn định, chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Bỏ ra 3 vạn năm thời gian, một tòa mới đại thiên thế giới cuối cùng là thành hình. Bởi vì tòa này đại thiên thế giới là lấy thủy trúc linh vật làm căn cơ, cho nên thủy hệ pháp tắc phá lệ nồng đậm, toàn bộ đại thiên thế giới đều ở vào một vùng biển mênh mông, về sau đản sinh sinh linh cũng sẽ lệ thủy trúc. Vũ Huyền thuận thế liền đem tòa này đại thiên thế giới lên không. Cùng trước đó hàng xa thế giới, tòa này đại thiên thế giới rất hoàn mỹ dung nhập vận hành quỹ đạo bên trong. Ầm ầm. Tu Di Sơn bên trên, kim quang đại thịnh, thiên đạo hiển hóa. Có lượng lớn công đức từ trên trời giáng xuống, kinh động Hồng Hoang Đông Đảo cường giả. Tây Phương vị kia lại làm sự tình gì, làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy từ Tu Di Sơn bên trong dâng lên một tòa đại thiên thế giới, chẳng lẽ lại qua nhiều năm như vậy, Tây Phương vị kia đều tại sáng thế? Hồng Hoang cường giả liên tưởng đến Vũ Huyền đủ loại hành vi, lập tức liền đoán 89/10. Chỉ là bọn hắn không khỏi có chút kinh dị. Người nào không biết, Hồng Hoang bên ngoài rất nhiều thế giới đều là ứng Hồng Hoang quy tắc mà sinh, còn chưa hề có ai sáng tạo qua đời. Vũ Huyền thế mà làm được, còn chiếm được Hồng Hoang Thiên Đạo đại lượng ban thưởng. Bọn hắn thật rất muốn nói một câu, không hổ là người a. Vũ Huyền, Tam Thanh không hổ là học nhân tinh, gặp Vũ Huyền phóng sinh đại thiên thế giới về sau, lập tức cũng bắt đầu nghiên cứu làm sao sáng thế. Nhiều như vậy công đức, bọn hắn cũng rất thấy thèm. Huống chi đạo tổ nói qua, có Hồng Mông tử khí người, chỉ cần tích lũy đầy đủ công đức, liền có thể bước vào thánh nhân chi cảnh. Bọn hắn đến cố gắng một chút mới được. Không ngừng Tam Thanh, còn lại Hồng Hoang cường giả cũng bắt đầu nếm thử. Ai còn sẽ ngại công đức nhiều không? Thế mà chỉ có 20.000 vạn đức mẫu công đức. Vũ Huyền có chút thất vọng. Lời này nếu như bị người khác cho nghe được, sợ là sẽ phải khí cho hắn hai cước. Có bị bệnh không? Cái này vẫn còn chê ít. Bất quá Vũ Huyền bản ý là lựa chênh lệch ra tới. Hắn tính toán dưới, mình hao phí linh vật, giá trị thế nhưng là tại 2.000-3.000 vạn ức tả hữu. Trong ngoài còn thua lỗ 30 triệu ức. Không chỉ có không có kiếm được chênh lệch giá, còn bồi thường không thiếu. Sư Minh cũng không cần chỉ nhìn lấy được công đức, chí ít sáng tạo ra cái này đại thiên thế giới, còn chiếm được Hồng Hoang thế giới giá trị, cũng không tính quá thua thiệt. Diễn Tu quên lớn. Hắn ngược lại không phải là nói lời nói dối. Sáng chế một tòa mới đại thiên thế giới, không có gì ngoài công đức bên ngoài, Hồng Hoang cũng cho đường giá trị. Nói thí dụ như khí vận lọt mắt xanh, Tu Di Sơn bên trên khí vận kim liên đều có tiếp tục mọc ra phiến lá xu thế. Còn có Vũ Huyền tự thân tu vi, cũng có tiến bộ, có thể tiết kiệm không thiếu niên khổ tu. Tính được xác thực không tính quá thua thiệt, chỉ là không có đạt tới Vũ Huyền mong muốn thôi. Gần cả, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Vũ Huyền nghĩ nghĩ, liền đem cái này sáng thế chi pháp chuyển cho Trấn Nguyên Tử đám người. Hắn cảm thấy, mình những này hảo hữu hẳn là tương đối vui lòng dùng linh vật đổi công đức. Với lại, cũng xác thực giống Vũ Huyền dự liệu như thế. Trấn Nguyên Tử đám người đạt được sáng thế chi pháp về sau, toàn đều hân hoan không thôi. Đặc biệt là giống Tây Vương Mẫu, thường hy những này kẹt tại chuẩn thánh sơ kỳ, còn không nhìn thấy chuẩn thánh trung kỳ ngưỡng cửa. Có cái này sáng thế chi pháp, chỉ cần sáng chế đại thiên thế giới, mượn nhờ thiên đạo ban thưởng, bọn hắn có nắm chắc xông phá tầng này quan hải. Đạt được sáng thế chi pháp sau, Trấn Nguyên Tử bọn hắn cũng bắt đầu cố gắng nghiên cứu bắt đầu. Còn có Long Thụ, Xích Tùng Tử bọn hắn, Vũ Huyền cũng cho một phần. Lại là một cái nguyên hội quá khứ. Ha ha ha, ta thành. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán. Trấn Nguyên Tử không để ý hình tượng truyền đến trận trận tiếng cười to. Từ khi được Vũ Huyền biện pháp về sau, hắn liền toàn thân tâm đầu nhập. Tốn thời gian một cái nguyên hội, hao phí vô số linh vật mới lấy thành công. Hán tòa này đại thiên thế giới, lấy một thuộc tính linh vật làm căn cơ, bất quá vừa sáng tạo ra đến liền buồn bực xanh mượn. Trấn Nguyên Tử lập tức đem đại thiên thế giới phóng sinh tiến nhập quỹ đạo bên trong. Ầm ầm, thiên đạo tại ngũ trang quán bên trên hiển hóa, rủ xuống đại lượng công đức, gần 15.000 vạn đức mẫu. So với Vũ Huyền phóng sinh cái kia, kém hơn một chút. Với lại, trong đó ba thành công đức thì là rơi vào Tu Di Sơn bên trong. Trấn Nguyên Tử đối với cái này không thèm để ý chút nào, thậm chí cảm thấy đạt được quá khứ công đức thiếu chút. Nếu không phải Vũ Huyền cho biện pháp, hắn có tài đức gì có thể lấy tới nhiều công đức như vậy, còn có thể chơi như vậy. Đột nhiên được chia công đức, Vũ Huyền sửng sốt một chút. Hắn bản ý là giúp các hảo hữu một thành, không nghĩ tới còn có trở lại lợi. Cái này tốt, cái này quá tốt rồi. Xem ra cái này sáng thế biện pháp, không chỉ có không phải đơn giản, vẫn có thể đẻ trứng vàng gà mái, có thể mang đến cho hắn lượng lớn công đức. Lần này thiên đạo hiển hóa, tự nhiên cũng dẫn tới vô số sinh linh chấn động. Muốn nói Vũ Huyền sáng thế thành công là ngẫu nhiên, Trấn Nguyên Tử lần nữa thành công, cái kia chính là tất nhiên. Người nào không biết Trấn Nguyên Tử cùng Vũ Huyền quan hệ tốt, hẳn là Vũ Huyền đem sáng thế biện pháp giao cho Trấn Nguyên Tử. Ầm ầm, từ Trấn Nguyên Tử sau khi thành công, Thái Âm Tinh, Tây Côn Luân, Hòa Vân Động, cùng Tây Phương một chút linh địa, đều lần lượt có thiên đạo hiển hóa, công đức rủ xuống. Thường Hy, Tây Vương Mẫu đều mượn cơ hội này chém tới ác thi bước vào chuẩn thánh trung kỳ. Về phần Hồng Vân, được cái kia ba cánh lá sen về sau, một cái nguyên hội trước liền chém ác thi. Hắn cùng Trấn Nguyên Tử, Thi Hòa, mặc dù không có phá cảnh, nhưng tu vi cũng có cực lớn tiến bộ. Huyền Dĩnh đám người tích xúc, kỳ thật không có cách nào sáng thế. Bất quá Vũ Huyền mượn một chút cho bọn hắn, đến một chút vẫn là đủ. Bọn hắn nội tình hơi có vẻ yếu kém, cho nên đều không có thuận lợi chém tới ác thi. Sở hữu rơi xuống công đức, đều có ba thành độn hướng Tu Di Sơn phương hướng. Cái này liên tiếp công đức rơi xuống, để hồng hoang chúng sinh khiếp sợ không thôi. Khá lắm. Thành đoàn đúng không? Các ngươi nói, Tây Phương vị tiên là không phải nắm giữ hoàn chỉnh sáng thế pháp môn. Lúc có người đưa ra cái này thành suy đoán, hồng hoang các cường giả đều vì vậy mà sôi trào. Rất nhiều có thể thu hoạch đại lượng công đức pháp môn, đều vô pháp phù khắc. Thì như lập đạo, không phải ai cũng có thể lập. Nhiều như vậy công đức cùng số mệnh lọt mắt xanh, ai không tâm động? Tâm động không bằng hành động. Không thiếu chuẩn thánh cường giả đều đã chuẩn bị đi Tu Di Sơn cầu pháp. Đại ca, chúng ta nếu không đi lội Tu Di Sơn? Thông Thiên hỏi. Cái này một cái nguyên hội, bọn hắn ba huynh đệ cũng tại nếm thử sáng thế, kết quả không chỉ có không thành công, còn lãng phí rất nhiều linh vật. Đi Tây Phương đi một chuyến a. Lão tử bất đắc dĩ nói. Chương 48. Không có đạo đức cũng đừng nghĩ bắt cóc ta. Từ khi Tam Thanh luận đạo thua ở Vũ Huyền trong tay về sau, Tam Thanh liền thầm cư không ra ngoài hồi lâu, khắc khổ tu hành, nghĩ đến có một ngày đánh bại Vũ Huyền. Hiện tại, vì đạt được sáng thế chi pháp, nhu cầu lượng lớn công đức, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về Tu Di Sơn, tìm Vũ Huyền cúi đầu. Không có gì ngoài Tam Thanh bên ngoài, Thiên Đình yêu hoàng nhóm cũng chuẩn bị tự mình đi Tu Di Sơn cầu pháp. Từ khi cùng Vu tộc khai chiến, Thiên Đình một mực đều ở vào yếu thế, bị Vu tộc đánh liên tục bại lui. Lại không nghĩ biện pháp tăng cường Thiên Đình nội tình, sợ là muốn bị Vu tộc đè xuống đất ma sát. Không bao lâu, Huyền Dĩnh bọn hắn liền đi tới Tu Di Sơn nói lời cảm tạ. Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu bọn hắn cũng lần lượt đã tìm đến. Được lớn như vậy chỗ tốt, không tự mình tới thật là vấn tâm hổ thẹn. Vũ Huyền đạo hữu, ngươi cái này sáng thế chi pháp, quả nhiên là diệu a. Trấn Nguyên Tử cảm khái nói. Không sai, ta cảm thấy phương pháp này đặc biệt phù hợp chúng ta những này chém tới tam thi tu hành giả. Khi hỏa đi theo phụ họa. Ngược lại là Vũ Huyền có chút một bức. Không có ý tứ, ta không tu chạm tam thi chi pháp. Nhìn không ra chỗ nào diệu chỗ nào phù hợp. Ha ha. Đạo hữu làm sáng tạo phương pháp này người, thế mà không biết phương pháp này chân chính diệu dụng ở đâu. Đạo hữu mời xem. Hồng Vân chê bừa. Lập tức chỉ thấy quay chung quanh hồng hoang vận chuyển một tòa đại thiên thế giới bên trong, có một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm rủ xuống. Hồng Vân khí thế trong nháy mắt liền cất cao một mảng lớn. Thế mà có thể điều động thế giới bản nguyên chi lực. Vũ Huyền suy nghĩ một cái, liền phát hiện trong đó có thiếu. Hồng Vân là đem thiện thi ác thi đưa vào mới sáng tạo thế giới bên trong, tòa chấn đại thiên thế giới lập tức đối Hồng Vân tiến hành trả lại. Không chỉ có như thế, ta hoài nghi cái này sáng thế chi pháp cùng chứng đạo thành thánh có quan hệ. Chạm tam thi, chạm liền là thiện ác cùng chất ta, để bản thể bảo trì tuyệt đối tinh khiết về sau lại tiến hành hợp đạo. Trấn Nguyên Tử tiếp lời gốc giả nói, Hồng Hoang Thiên Đạo bị đạo tổ chỗ hợp, đã không có chống chỗ. Nếu là đối đãi chúng ta chém tới tam thi, lại nếm thử cùng tự thân sáng tạo đại thiên thế giới tương hợp, nói không chừng có thể như vậy chứng được thánh nhân quả vị. Đương nhiên, cái này trước mắt chỉ là suy đoán. Ở đây còn lại chạm thi đại năng cũng đều nhẹ gật đầu, bọn hắn giống như Trấn Nguyên Tử, có đồng dạng dẫn dắt. Vừa mới bắt đầu tại trong Tử Tiêu Cung bị chuyển chạm tam thi pháp một lúc, bọn hắn còn không có phát giác được chỗ nào không đúng. Chỉ là tu hành đến đằng sau, liền phát hiện thật to không thích hợp. Chạm tam thi giống như không có con đường phía trước a. Thế nhưng là Hồng Quân đã hợp đạo, biến mất vô tung vô ảnh, bọn hắn căn bản liền không tìm được. Cái này thua thiệt chỉ có thể mình nuốt vào. Hiện tại, bọn hắn lại thấy được con đường phía trước hy vọng. Dù là vẹn vẹn có thời cơ, đối bọn hắn mà nói cũng là cơ duyên to lớn. Vũ Huyền không nghĩ tới tâm huyết của mình dâng lên làm ra đồ vật, thế mà cùng chứng được thánh nhân quả vị có quan hệ. Bất quá đây không phải hắn nên quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn làm công đức. Tính toán thời gian, gặp phải cửa đưa công đức hẳn là tới. Côn Luân Sơn Tam Thành, đến đây bái phỏng Vũ Huyền đạo hữu. Yêu tộc tứ hoàng, đến đây bái phỏng Vũ Huyền đạo hữu. Không bao lâu, hồng hoang vô số cường giả đều tới. Bọn hắn là kết bạn mà đến. Nhìn qua thanh thế phá lệ to lớn, chư vị đạo hữu,
các ngươi cầu pháp liền cầu pháp, làm ra lớn như vậy chiến trận, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi chuẩn bị ý thế hiếp người đâu. Hồng Vân lạnh giọng rêu cợt nói. Tam Thanh đám người sắc mặt có chút không được tự nhiên, bọn hắn tâm tư bị Hồng Vân bị đâm trúng, liền là sợ hãi Vũ Huyền tàng tư, cho nên bọn hắn mới lựa chọn kết bạn tới đây, xác thực có muốn bức hiếp Vũ Huyền giao ra pháp môn ý nghĩ. Vì mưu cầu lượng lớn công đức, không xấu xí, chư vị đạo hữu mời đến a. Vũ Huyền mở miệng nói. Tu Di Sơn đại trận mở ra, những hồng hoang đó cường giả cùng nhau tiến vào. Không thiếu cường giả đều là lần đầu tiên đến Tu Di Sơn. Bọn hắn sớm mấy năm nghe nói qua Vũ Huyền giàu có, nhưng là không nghĩ tới như thế giàu có, bị nho nhỏ rung động một thanh. Vũ Huyền đạo hữu, tùy tiện tới cửa quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Đế Tuấn chắc tay. Không sao, ta biết chư vị đạo hữu vì sao mà đến. Bất quá dù sao phương pháp này là ta phí hết tâm tư nghĩ ra được, muốn đến phương pháp này, chư vị đến cầm đồ vật trao đổi. Vũ Huyền không muốn cùng bọn gia hỏa này vòng vo, nói chuyện mười phần trực tiếp. Ngược lại là Vũ Huyền gây nên một trận nghị luận. Vũ Huyền đạo hữu, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Sáng thế chi pháp lưu truyền ra đi, là đối toàn bộ hồng hoang đều hữu ích sự tình, huống chi sáng thế thành công, đạo hữu ngươi cũng có thể chia lãi không thiếu công đức. Ngươi làm hồng hoang sinh linh, là hồng hoang làm chút cống hiến thì thế nào? Nguyên Thủy mở miệng nói. Lời này rất nhanh đưa tới không thiếu cường giả của mình, còn nhao nhao phụ họa. Đế Tuấn đám người không có mở miệng, có thể bạch chơi đương nhiên lựa chọn bạch chơi. Vũ Huyền lại là bị chọc giận quá mà cười lên. Bọn gia hỏa này quả nhiên là có đủ không biết xấu hổ. Còn có cái này Nguyên Thủy, thế mà lại còn đạo đức bắt góc. Đáng tiếc Vũ Huyền không có đạo đức, cho nên trói không được hắn. Nguyên Thủy đạo hữu, các ngươi Tam Thanh trong tay cựu chuyển huyền công, mười phần huyền diệu, không bằng đem phương pháp này công bố ra ngoài tạo phúc hồng hoang. Với lại cái kia cựu chuyển huyền công vốn chính là bản cổ đại thần lưu lại, các ngươi Tam Thanh cứ như vậy bá chiếm, không có đạo lý à? Ngươi. Nguyên Thủy bị đối nói không ra lời. Hừ hừ, chư vị có chỗ không biết, này sáng thế chi pháp, không chỉ có thể thu hoạch thiên đạo công đức, còn cùng Trạm Tam Thi chứng đạo thành thánh con đường phía trước có quan hệ. Vũ Huyền đạo hữu đương nhiên sẽ không giảng bộ xuất ra, ai không muốn nếu không đổi chính là. Hồng Vân cười lạnh nói. Hồng Vân đạo hữu, ngươi mới vừa nói sáng thế chi pháp cùng Trạm Tam Thi con đường phía trước có quan hệ, là thật sao? Đế Tuấn có chút nóng cắt mà hỏi. Lúc trước hắn sợ hãi Hồng Quân trốn hố, cho nên rất thông minh cùng Thái Nhất cách ra tu hành Trạm Tam Thi cùng pháp tắc chứng đạo. Đế Tuấn dù sao cũng là thiên tư bạn tiêm tồn tại, cũng phát hiện Trạm Tam Thi không có con đường phía trước hai hại. Hắn lập yêu tộc, xây thiên đình, có hùng tâm trang trí, làm sao dễ dàng tha thứ mình không thể đặt chân thánh nhân chi cảnh? Vì thế hắn còn tối đâm đâm mắng qua Hồng Vân. Hiện tại Hồng Vân lại còn nói sáng thế chi pháp có thể kéo dài con đường phía trước. Đế Tuấn đương nhiên kích động. Hồng Vân nói không giả, bất quá cái này trước mắt chỉ là suy đoán thôi. Còn cần tiếp tục tiến hành nghiệm chứng, bất quá không thể nghi ngờ là sáng thế về sau có thể tăng lên thực lực bản thân. Trấn Nguyên Tử nói. Giờ này khắc này, ở đây cường giả đều đã tin bảy tám phần. Dù sao chỉ cần lấy tới phương pháp này, liền có thể nghiệm chứng Trấn Nguyên Tử bọn hắn nói là đúng hay sai. Không biết đạo hữu chuẩn bị làm sao đổi? Nữ Hoa hỏi. Mọi người đều rỗi dài đầu nghe, nghĩ đến coi như Vũ Huyền báo giá trên trời, bọn hắn cũng muốn đem phương pháp này đổi lấy. Muốn đổi lấy phương pháp này, các ngươi cần nỗ lực cùng một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đồng giá linh vật. Vũ Huyền thản nhiên nói. Toàn trường một trận trầm mặc. Không phải Vũ Huyền ra giá cao, mà là so với bọn hắn trong dự đoán thấp nhiều lắm. Ở đây đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo tuy khó đến, nhưng cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Vũ Huyền đạo hữu, cái kia biện pháp tốt xấu là ngươi phí hết tâm huyết suy nghĩ ra được, cũng đừng bán dễ dàng như vậy. Hồng Vân vội vàng nói. Còn lại đại năng nghe được Hồng Vân nói như vậy, hắn không thể dùng ánh mắt đem Hồng Vân ngay tại chỗ xử tử. Mà Vũ Huyền lại lắc đầu, cười nói, ta cũng là hồng hoang sinh linh, là hồng hoang làm cống hiến là hẳn là, làm điểm vất vả phí là đủ rồi. Bất quá ta có cái tiểu yêu cầu, các ngươi cần lập xuống thiên đạo lời thề, không được đem phương pháp này chuyển ra ngoài. Chương 49. Chuẩn thánh tin mừng so với những này linh vật, nhất làm cho Vũ Huyền lo nghĩ liền là công đức. Tìm những cường giả này yêu cầu thù lao, cũng bất quá là muốn lời ít một bút thôi, cho nên chào giá sẽ không quá hung ác. Về sau có cường giả cần sáng thế, cũng chỉ có thể tìm mình mua. Tính cái lâu dài sinh ý vô số cường giả nhau nhau lập xuống lời thề, sau đó tìm Vũ Huyền đổi hoàn chỉnh sáng thế chi pháp. Có thiên đạo lời thề ước thúc, liền xem như thánh nhân đều muốn nhận thiên đạo trói buộc. Nữ Hoa đạo hữu, lần trước thiên hôn sự tình, coi như ta nhận tình của ngươi, cái này sáng thế chi pháp, ta không ràng buộc tặng cùng ngươi. Đến Nữ Hoa trao đổi thời điểm, Vũ Huyền mở miệng nói. Bất kể nói thế nào Vũ Huyền đều còn băn khoăn tạo ra con người sự tình, vì mưu cầu cái kia công đức, phải tiếp tục cùng Nữ Hoa tạo mối quan hệ. Vậy liền đa tạ Vũ Huyền đạo hữu. Nữ Hoa cười nói, có thể tiết kiệm một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ có một bên nhìn Phục Hy nghiến răng nghiến lợi. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hắn càng phát giác Vũ Huyền đối với hắn vợ con muội có mưu đồ. Ngược lại là Đế Tuấn, nhìn thấy Vũ Huyền cùng Nữ Hoa quan hệ tốt như vậy, động chút tâm tư. Có lẽ có thể như vậy sự tình là thiên đình dành một chút lợi ích. Tu Di Sơn bên trên vô số cường giả đạt được sáng thế chi pháp về sau, nhao nhao cáo từ rời đi. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi nghiên cứu sáng thế chi pháp, nhu cầu cái kia lượng lớn công đức. Huống chi, Hồng Vân nói qua sáng thế chi pháp rất có thể cùng Trạm Tam Thi con đường có quan hệ. Lần này, liền có gần trăm tên cường giả cùng Vũ Huyền mua sáng thế chi pháp, góp gió thành bão, lại kiếm một món hời. Lão sư, ta đã thuận lợi tạo dựng ra Tây Phương Vãng Sinh thế giới cực lạc. Địa Tàng một mặt vui vẻ nói. Phía sau hắn thế giới đã tự hư chuyển thực, mặc dù cảnh giới của hắn không có quá lớn đột phá, nhưng toàn thân khí chất lại đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn cơ cũng là vô cùng vững chắc. Lão sư,
không biết bây giờ có thể hay không đem thế giới cực lạc để vào đại thiên thế giới quỹ đạo. Địa Tàng lại hỏi, không vào đại thiên quỹ đạo, liền không chiếm được thiên đạo ngợi khen. Cho nên Địa Tàng mới hỏi như thế. Thế giới cực lạc cũng không phải là phổ thông đại thiên thế giới, không cần đầu nhập đại thiên quỹ đạo. Ngươi tiếp tục cực kỳ lĩnh hội, cố gắng ngộ ra luân hồi chi đạo. Đợi cho thời cơ chín muồi, tiến về huyết hải đi một lần. Vũ Huyền cười nhẹ lắc đầu. Tây Phương Vãng Sinh thế giới cực lạc tác dụng tại về sau địa phủ thành lập phía trên, là giành địa phủ luân hồi quyền hành mấu chốt, cứ như vậy đưa lên ra ngoài khẳng định bệnh thiếu máu. Tốt. Địa Tàng mặc dù không biết Vũ Huyền thâm ý, nhưng hắn minh bạch lão sư chắc chắn sẽ không hại hắn. Một cái nguyên hội sau, trong hồng hoang lại xuất hiện mấy lần công đức hạ xuống dị tượng. Từng cơn sóng liên tiếp, là những cái kia đạt được sáng thế chi pháp các cường giả sáng thế thành công, đưa lên mình đại thiên thế giới. Với lại từ Vũ Huyền sáng thế chi pháp truyền sau khi ra ngoài, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, chẳng tam thi con đường lại sáng chế ra không thiếu mới nhiều kiểu. Chuẩn thánh cường giả đưa lên đại thiên thế giới, bị đổi tên là bản mệnh thế giới. Có thể đem tam thi hóa thân ký túc tại bên trong bản mệnh thế giới, thu hoạch bản mệnh thế giới bản nguyên chi lực gia trì, để bản thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Đồng thời, đi qua vô số cường giả suy đoán cùng phỏng đoán, bản mệnh thế giới xác thực cùng chạm tam thi đứt gãy con đường có quan hệ. Trước mắt không thiếu cường giả đỉnh cao đều đẩy ra ý tưởng của mình. Thì như tam thanh đẩy ra, tam thi nhập giới, mà nói, chém mất tam thi về sau, có thể đem tam thi triệt để luyện hóa vào trong bản mệnh thế giới bản nguyên bên trong. Đợi cho thời cơ chín muồi, liền có thể đem bản mệnh thế giới luyện vào bản thể, dùng cái này nói không chừng có thể phá vỡ mà vào thánh nhân chi cảnh. Mà thiên đình một mạch, đẩy ra, hóa đạo phá giới, thuyết pháp, đem bản thể một sợi thần hồn ký thác vào đại thiên thế giới thiên đạo bên trong, không ngừng bệnh thiên đạo chi vong đem cái kia thần hồn trói buộc, lại mượn nhờ tam thi chi lực, đem thần hồn giải phóng. Mua dây buộc mình sau phá kén thành bướm. Kỳ thật không có gì ngoài hai loại lưu phái bên ngoài, còn có một số đường nhỏ lưu phái, chỉ là hồng hoàng chủ yếu trào lưu vẫn là lấy hai loại thuyết pháp làm chủ. Bất quá, mặc kệ là loại kia lưu phái, đối với tu hành Trạm Tam Thi chuẩn thánh đều không nhỏ thực lực tăng phúc. So sánh với trước kia, Trạm Tam Thi cường giả thực lực sợ là tăng trưởng hai thành có thừa. Sáng thế chi pháp lưu truyền, đúng là chuẩn thánh tin mừng. Cái này một cái nguyên hội, có gần 8 khỏa đại thiên thế giới, 30 khỏa trung thiên thế giới, gần trăm tiểu thiên thế giới cùng hơn ngàn hàng xa thế giới đưa lên, cái này đợt trở lại lợi quá sung sướng. Vũ Huyền ngồi trong nhà kiếm tiền, miệng đều vui không thể chọn. Những cái kia chí cường giả, đưa lên đương nhiên là đại thiên thế giới, điều kiện kém chút, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vũ Huyền hiện tại công đức đã đạt đến xưa nay chưa từng có 120.000 vạn ước mẫu nhiều. Miễn cưỡng đã có thể trao đổi danh sách bên trên rẻ nhất tiên thiên trí bảo. Đương nhiên, Vũ Huyền còn không có đem sở hữu công đức lấy ra trao đổi trí bảo ý nghĩ. Liền trước mắt mà nói, thập nhị phẩm công đức kim liên đã đầy đủ hắn sử dụng. Việc cấp bách là trao đổi các loại linh vật cùng pháp tắc kết tinh tu hành. Pháp tắc con đường chứng đạo, lấy nhất pháp ngự và đạo. Vũ Huyền lấy phù đạo làm cơ sở, cần tinh thông các loại đại đạo. Nếu muốn thông qua đơn giản tiềm tu, tu đến thiên hoang địa lao đều không nhất định có thành tựu hiệu. Nhất định phải đầu nhập lượng lớn tài nguyên mới được. Thái nhất tư chất không kém cỏi tam thanh, lương tựa thiên đỉnh, thông qua lần này đưa lên đại thiên thế giới thời cơ, mới thuận lợi phá vỡ mà vào chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Bởi vậy không phải bàn cãi. Đương nhiên, đừng nhìn Vũ Huyền bận trước bận sau. Tam thi chi pháp có thể lớn mạnh, làm truyền pháp người Hồng Quân mới là người được lợi lớn nhất. Nghĩ đến cái này, Vũ Huyền lại mười phần khó chịu. Nhưng khó chịu cũng không có cách, chỉ có thể kìm nén. Bất Chu Sơn Chân, bàn cổ thần điện, 12 tổ vu đã tể tụ một đường. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì yêu tộc thực lực đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy? Sa Bỉ Thi khí cấp bại phối nói, từ khi Vu yêu khai chiến về sau, Vu tộc vẫn luôn là đè ép Thiên đỉnh đang đánh. Thế nhưng là ngay tại trước đó không lâu, đại lượng công đức rơi vào Thiên đỉnh về sau, thế cục lại có một chút đảo ngược. Thiên đỉnh đối mặt Vu tộc, đột nhiên có sức hoàn thủ. Trước đó không lâu một trận chiến, Thiên đỉnh đánh chết không thiếu Vu tộc tộc nhân. Theo ta được biết, Thiên đỉnh đột nhiên thực lực đại trướng, cùng Tu Di Sơn có quan hệ. Cái kia Vũ Huyền truyền ra sáng thế pháp môn cho yêu tộc, còn cùng yêu hoàng nữ ba quan hệ mật thiết. Tổ Vũ Huyền Minh em thanh lạnh lùng nói, thử. Làm nửa ngày, nguyên lai là cái kia Vũ Huyền đang làm trò quỷ. Nhìn bộ dáng này, hắn là muốn trợ giúp yêu tộc đối phó ta Vu tộc. Đế Giang giận đứng lên. Đại ca, ban đầu là vì từ Vũ Huyền trong tay chuẩn bị cho tốt đồ vật, cho nên mới không nhúc nhích hắn. Không nghĩ tới hắn như vậy không thất thời, huynh đệ chúng ta tiến về Tây Phương, san bằng Tu Di Sơn. Trúc Dung quát, san bằng Tu Di Sơn. Còn lại tổ Vu vung tay hô to. Hậu thổ mặc dù không có như vậy kích động, nhưng cũng mang theo tức giận. Nàng và Vũ Huyền tiếp xúc qua, vốn cho rằng tên kia là người thông minh, không nghĩ tới vẫn là như vậy vụ bè, thế mà cùng yêu tộc làm bạn. Vậy cũng đừng trách hắn Vu tộc không khách khí. Vu tộc làm lên sự tình đến sôi động. 12 tổ Vu cùng nhau liền tiến về Tây Phương. Chân đạp đại địa, khí thế hùng hổ. Hồng hoang chúng sinh thấy cảnh này, còn tưởng rằng Vu tộc lại muốn cùng Thiên đình khai chiến, kết quả phát hiện cũng không phải là như thế. Tổ Vu nhóm hướng Tây Phương đi. Chẳng lẽ lại Tu Di Sơn bị kia cùng Vu tộc kết thủ? Gần nhất có lời đồn đại truyền ra, nói Tây Phương cùng nữ hoa giao hảo, chuẩn bị trợ lực Thiên đình trấn áp Vu tộc. Vu tộc sợ là nghe được phong thanh, muốn đi Tu Di Sơn tính sổ sách. Chương 50. Tây Phương bình chướng vạn thọ sơn không hề nghi ngờ, 12 tổ Vu lần hành động này lại dẫn tới vô số sinh linh chú mục. Mọi người cũng muốn nhìn xem, Vũ Huyền nên ứng đối ra sao tổ Vu công phạt. Đế Tuấn đạo hữu, quả nhiên là hảo thủ đoạn, ngay cả bản cung đều tính toán ở bên trong. Thiên đình bên trong, nữ oa trong mắt mang theo tức giận âm thanh lạnh lùng nói, 12 tổ Vu tập kích Tây Phương, là Đế Tuấn ở sau lưng trợ giúp. Lời đồn cũng là Đế Tuấn lan rộng ra ngoài. Tổ Vu nhóm đầu góc Vu Si, rất dễ dàng bị chọc giận, quả nhiên cùng nhau tiến về Tây Phương. Nữ Hoa đạo hữu làm gì tức giận, đây hết thảy cũng là vì ta Thiên Đình. Thiên Đình thế yếu, nếu là có thể đến Tây Phương trợ lực, cái kia Vu tộc chi mắt tất nhiên không nói chơi. Đế Tuấn cười nói, "Tiểu muội, Đế Tuấn đạo hữu nói có lý." Phục Hy cũng đồng ý Đế Tuấn tính toán. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu có thể để Vu tộc cùng Tây Phương kết tử thủ, đối Thiên Đình mà nói trăm lợi không một hại. Tu Di Sơn vị kia cũng không phải loại kia sẽ nuốt giận vào bụng hạng người, các ngươi đừng đến lúc đó bị phản vệ. Nữ Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, vung tay áo rời đi. Đế Tuấn đám người lơ đễnh. Cái kia Vũ Huyền coi như biết mình bị gài bẫy lại như thế nào, chẳng lẽ lại còn có thể đánh lên Thiên Đình. Phục Hy đạo hữu, chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Tây Phương cùng Tổ Vu độc thủ, ta Thiên Đình lập tức tiến đến tương trợ. Đế Tuấn nói, lần này hắn nhất định phải làm cho Tây Phương cùng Tổ Vu quyết liệt. Đến lúc đó hắn Thiên Đình cường giả thần binh trên trời rơi xuống, Tây Phương coi như lại không nguyện ý cũng muốn cùng hắn Thiên Đình kết minh. Tổ Vu muốn đối Tây Phương độc thủ, chư vị đạo hữu mau tới. Trấn Nguyên Tử đứng ở Ngũ Trang quán phía trên, hỏa tốc đưa tin ra ngoài, đồng thời cấp tốc chống ra Vạn Thọ Sơn bên trên pháp trận. Vạn Thọ Sơn là đông tây phương điểm kết nối, Tổ Vu muốn đi vào Tây Phương, tất nhiên sẽ dọc đường Vạn Thọ Sơn. Trấn Nguyên Tử nguyện lấy Vạn Thọ Sơn vi bình chướng, ngăn trở Tổ Vu tiến công. Muội muội, đi Vạn Thọ Sơn. Khi Hỏa đạt được Trấn Nguyên Tử đưa tin, lập tức mang theo Thường Hy lao tới Vạn Thọ Sơn. Hồng Vân cùng Tây Vương Mẫu cũng là như thế, mặc kệ trên tay có nhiều việc trọng yếu, toàn đều bỏ mặc, hướng Vạn Thọ Sơn phương hướng tiến đến. Trấn Nguyên Tử, mở ra pháp trận, thả ta các loại thông hành, không phải san bằng ngươi Vạn Thọ Sơn. Đế Giang mang theo Tổ Vu nhóm đến Vạn Thọ Sơn, nhìn xem có pháp trận cản đường, phẫn nộ quát: "Ngươi Tổ Vu ngang ngược càn rỡ, ức hiếp Hồng Hoang sinh linh, ta Trấn Nguyên Tử nhưng không sợ các ngươi, có bản lĩnh liền đến sông trận thử một chút." Trấn Nguyên Tử âm thanh lạnh lùng nói. Sau lưng hắn, nhân sâm quả thụ không ngừng lắc lư. Thời gian nháy mắt liền hóa thành trèo chống thiên địa đại thụ. Vạn Thọ Sơn bên trong pháp trận lưu chuyển, bắn ra vạn trượng thần quang. Cái này cũng biểu lộ Trấn Nguyên Tử muốn thể sống chết chặn đường quyết tâm. Muốn chết? Đế Giang gầm thét một tiếng, liền hóa ra Tổ Vu chân thân, lập tức đấm ra một quyền. Mỗi cái Tổ Vu từ sinh ra lên đều sẽ tinh thông một đạo pháp tắc. Đế Giang chỗ tinh thông chính là không gian pháp tắc. Một quyền này rơi vào Vạn Thọ Sơn pháp trận phía trên, không gian đều vặn vẹo vỡ vụn, toàn bộ Vạn Thọ Sơn đều là chuyển đến chấn động thanh âm, liền ngay cả nhân sâm quả thụ đều đang không ngừng rung động. Bất quá Trấn Nguyên Tử dù sao cũng là chuẩn thánh trung kỳ cường giả. Nhân sâm quả thụ cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng là cắm rễ Vạn Thọ Sơn không biết bao nhiêu năm, thâm căn cổ đế, phối hợp Vạn Thọ Sơn bên trên pháp trận, cực kỳ kiên cố. Coi như so ra kém Tu Di Sơn cũng chênh lệch không xa. Đế Giang một quyền, căn bản là không cách nào phá trận. Đại ca, ta đến. Cộng công ngự sử các loại linh thủy, còn lại Tổ Vu cũng bắt đầu nhao nhao phát lực. Ở đây Tổ Vu đều là có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả, một nửa thậm chí có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tồn tại, cùng cảnh giới liền viễn siêu chuẩn thánh. Nếu là thay phiên độc thủ, Vạn Thọ Sơn thật đúng là gánh không được. Nhưng Trấn Nguyên Tử không có nửa điểm lùi bước, gánh không được cũng muốn kiêng. Bằng không có lỗi với Vũ Huyền đạo hữu đối với mình đại ân. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chúng ta tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tây Vương Mẫu, Hồng Vân, Khi Hỏa Thường Hy tỷ muội lần lượt đã tìm đến. Người đến đều là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, đều là trong Hồng Hoang bản tiêm tồn tại. Trấn Nguyên Tử áp lực lập tức liền ít đi rất nhiều. Các ngươi cũng muốn cùng ta Vu tộc là địch? Đế Giang khinh miệt nói. Căn bản liền không có đem Tây Vương Mẫu bọn hắn để vào mắt. Nếu là độc thủ, bọn hắn 12 tổ vu hợp lực, có nắm chắc đem Trấn Nguyên Tử bọn hắn toàn bộ tru sát tại chỗ. Các huynh đệ, thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, giết bọn hắn. Trúc Cửu Âm quát to một tiếng. Tổ vu nhóm cùng nhau chuẩn bị độc thủ. Người muốn giết ai? Trúc Cửu Âm tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một thanh âm vang lên. Tiếp lấy một đóa thập nhị phẩm kim liên bay xuống tại Trúc Cửu Âm đỉnh đầu. Kim liên phía trên có hào quang rủ xuống, đem Trúc Cửu Âm bao bao ở trong đó. Điều trùng tiểu kỹ. Trúc Cửu Âm kêu lên một tiếng đau đớn, cổ động lực lượng muốn phá vỡ thập nhị phẩm công đức kim liên trói buộc. Một quyền xuống dưới, cái kia kim sắc lồng giam nhẹ nhàng lắc lư một cái. Hai quyền, ba quyền. Trúc Cửu Âm không biết mình đánh nhiều thiếu quyền, hắn cũng dùng hết toàn lực. Nhưng kim sắc lồng giam căn bản là không đánh tan được, cho dù là thi triển Tổ Vu chân thân cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Thấy cảnh này, Tổ Vu nhóm rất là kinh hãi. 12 Tổ Vu bên trong, Trúc Cửu Âm bài danh thứ 2. Nắm giữ thời gian phát tắc. Tại 12 Tổ Vu bên trong, hắn thực lực gần như chỉ ở đại ca Đế Giang phía dưới, nhưng bây giờ thế mà bị cái kia kim liên bây khốn, căn bản là vô pháp thoát thân. Vũ Huyền, thả ta nhị đệ. Đế Giang nhìn về phía từ phía tây đã tìm đến thân ảnh, nghiêm nghị uy hiếp nói: "Vũ Huyền đạo hữu." Trấn Nguyên Tử đám người nhìn thấy Vũ Huyền đều chào hỏi. Sau lưng Vũ Huyền, Xích Tùng Tử, Huyền Âm, Long Thụ, Na La Diên, Bảo Quang đều tại. Diễn Tu tự nhiên bị Vũ Huyền lưu lại thủ nhà. Vũ Huyền cũng đối với Trấn Nguyên Tử đám người đáp lễ: "Mình những người bạn này quả nhiên không có giao thoa. Hoạn nạn gặp chân tình, đối mặt 12 tổ vu công phạt, bọn hắn đều nguyện ý đến tương trợ." Hô trướng. Đế Giang gặp Vũ Huyền không để ý tới mình, ngập vẫn xuất thủ. Không gian pháp tắc dao động, Đế Giang trực tiếp xé rách không gian. Vừa sải bước ra liền xuất hiện tại Vũ Huyền trước người, đối Vũ Huyền đấm ra một quyền. Một quyền này tràn ngập mãng hoang khí tức, có không gian vỡ vụn chi ý xen lẫn, so trước đó rơi vào Vạn Thọ Sơn bên trên một quyền còn mạnh hơn. Nếu là rắn rắn chắc chắc rơi xuống, liền xem như trung phẩm tiên tiên linh bảo đều muốn bị đánh tới vỡ vụn. Nhưng Vũ Huyền, đối mặt Đế Giang một quyền không tránh không né. Toàn thân kim quang chớp động, thân hình của hắn cũng tại lúc này phóng đại. Đại thần thông, Trượng Lục Kim Thân. Vũ Huyền đồng dạng đấm ra một quyền. Quan chiến rất nhiều đại năng giờ phút này đều chỉ có một cái ý nghĩ, Vũ Huyền điên rồi. Vu tộc lấy nhục thân mạnh nghe tiếng hùng hoàng, Đế Giang càng là tổ vu bên trong người mạnh nhất. Vũ Huyền trực tiếp dùng nhục thân đối tổ vu Đế Giang, không phải điên rồi là như thế nào? Bèn, hai quyền đối bính, toàn bộ hồng hoang đều là một trận lắc lư. Đợi cho đám người lại nhìn về phía đối chiến trung ương, toàn đều trợn mắt hốt hoồm. Vũ Huyền thế mà chỉ là lui về sau ba bước. Chúng sinh không khỏi kinh hô. Thật mạnh nhục thân, vậy mà có thể cùng Đế Giang cứng đối cứng. Chương 51. Chém ngang lưng tổ vu, đánh lên thiên đỉnh Vũ Huyền lần này cùng Đế Giang làm nhục thân va chạm, bản ý liền là muốn nhìn xem mình trượng lục kim thân uy lực đến tột cùng như thế nào. Xem ra đến bây giờ, Vũ Huyền vẫn là tương đối hài lòng. Vu tộc trời sinh liền nhục thân cứng hãn, còn tu tập bản cổ đại thần lưu lại cựu truyền thần công, nói là hồng hoang nhục thân số 1 cũng không đủ. Vũ Huyền cảm thấy có thể tới loại trình độ này đã rất khá. Đế Giang tổ vu, không biết ta Tây Phương lúc nào đắc tội ngươi Vu tộc, để cho các ngươi như vậy huy động nhân lực. Vũ Huyền hỏi. Vũ Huyền, ta Vu tộc cùng ngươi giao dịch một mực đều quy củ, nhưng ngươi lại cùng yêu tộc cấu kết. Đế Giang cả giận nói. Tổ vu nhóm đều là có thể động thủ liền tuyệt không bức ép tính tình, nhưng là cái này cũng muốn nhìn là đối ai. Vũ Huyền lấy sức một mình cầm tù tổ vu trúc cửu âm, lại cùng Đế Giang cứng đối cứng, tổ vu nhóm mới nguyện ý cùng Vũ Huyền câu thông. Bằng không thực biết san bằng Tây Phương, không nghe bất kỳ giải thích nào. Cho nên cùng tổ vu câu thông, muốn trước đánh phục mới được. Cho cười, từ ngươi Vu yêu hai tộc bắt đầu đối chiến bắt đầu, ta liền triệu tập Tây Phương chuẩn thánh tuyên bố, không tham dự hai ngươi tộc phân tranh bên trong. Cũng chính là các ngươi những này tổ vu bộ về, quá sẽ thụ người khác châm ngòi lửa bịp. Vũ Huyền cười nhạo nói, ngươi. Tổ vu nhóm nghe được Vũ Huyền trắng trợn chửi mình xuẩn, nộ khí dâng lên, làm bộ liền muốn động thủ, lại bị Đế Giang ngăn cản. Vũ Huyền quá mạnh, để luôn cố chấp Đế Giang đều kiêng kỵ. Hắn ngay thẳng nhưng là cũng sẽ cân nhắc. Như Tây Phương thật cùng yêu tộc cùng nhau nhằm vào Vu tộc sợ là ngăn không được. Ta hiện tại liền có thể lập xuống thiên đạo lợi thể, sẽ chỉ cùng ngươi Vu yêu hai tộc làm linh vật bên trên giao dịch, sẽ không trực tiếp tham dự hai ngươi tộc phân tranh bên trong. Vũ Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Về phần cái kia phía sau quấy phong vân người, ta cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Nhưng là ngươi Vu tộc không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối với ta Tây Phương xuất thủ, không thể đơn giản như vậy coi như xong. Ngươi muốn như thế nào? Đế Giang quát chói tai. Xoát. A. Đế Giang vừa dứt lời dưới, liền nghe đến bị cầm tù trúc cửu âm truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại trước mắt bao người, trúc cửu âm thế mà bị chém ngang lưng, cắt chém trở thành hai đoạn. Hôm nay ta Tây Phương cùng ngươi Vu tộc nhân quả chấm dứt. Lan. Vũ Huyền vung tay lên, trúc cửu âm trên nửa đoạn thân thể liền bị ném đi ra ngoài, hạ nửa đoạn thân thể thì là bị Vũ Huyền dùng đại pháp lực luyện vào Vạn Thọ Sơn bên trong. Trấn Nguyên Tử lấy Vạn Thọ Sơn làm bình chướng, ngăn trở tổ vu tiến công, Vạn Thọ Sơn cũng thụ một chút thương tích. Hiện tại Vũ Huyền đem trúc cửu âm nửa thân thể luyện vào trong đó, Vạn Thọ Sơn không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, còn bằng thêm một chút thời gian chi đạo quy tắc. Tổ vu một thân tinh hoa đều tại huyết nhục bên trong, còn có càng nhiều chỗ tốt sẽ theo thời gian trôi qua mà hiện hóa ra ngoài. Đi. Đế Giang sắc mặt khó coi cực kỳ. Đại ca. Còn lại tổ vu toàn đều bộ mặt tức giận. Bọn hắn tổ vu từ xuất thế đến nay, hoành hành hồng hoang lâu như vậy, đối mặt Tam Thanh, đối mặt yêu tộc cũng chưa ăn thua thiệt. Bây giờ lại tại Vũ Huyền trên tay ăn thiệt thòi lớn như thế, đương nhiên muốn đòi lại trở về. Đi thôi. Hậu thổ nhìn chằm chằm Vũ Huyền một chút, sau đó thở dài một hơi. Hai tôn mạnh nhất tổ vu đều không nô ra Vũ Huyền sâu cạn, có thể thấy được người này thâm bất khả chắc. Chỉ cần Vũ Huyền tại Tây Phương một ngày, Tây Phương tất nhiên mười phần vững chắc, liền xem như bọn hắn 12 tổ vu liên thủ cũng vô pháp tùy tiện dung chuyển. Nếu thật muốn mạnh mẽ khai chiến, vu tộc không chiếm được cái gì tốt. Tây Phương thế nhưng là còn có vị kia diễn tu đạo nhân còn không có xuất thủ. Đại ca, sự tình giống như cũng không có hướng chúng ta nghĩ như vậy phát triển. Thái Nhất giờ phút này một mặt kinh dị, vốn cho rằng tại bọn hắn tính toán dưới, Vu tộc sẽ cùng Tây Phương quyết liệt, không chết không thôi. Thế nhưng là bọn hắn lại không ngờ tới Vũ Huyền mạnh như vậy, lấy sức một mình chấn nhiếp rồi toàn bộ Vu tộc. Lập tức triệu tập ta Thiên Đình cường giả thủ vệ Thiên Đình. Đế Tuấn sắc mặt đồng dạng khó coi. Trời thoát ta. Vạn Thọ Sơn, đa tạ chư vị đến đây viện thủ. Vũ Huyền cho Trấn Nguyên Tử bọn họ nói tạ. Đạo Hưu khách khí, ta nhìn coi như không có chúng ta, Đạo Hưu cũng có thể giải quyết cái này tai họa. Hồng Vân cười đùa nói. Trấn Nguyên Tử mấy người cũng cùng kêu lên ứng hòa. Bọn hắn biết Vũ Huyền mạnh, nhưng là không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Nếu là chư vị có rảnh rỗi, có bằng lòng hay không theo ta tiến về Thiên Đình đi một lần? Vũ Huyền lại hỏi. Hắn vì không tham dự đến Vu yêu phân tranh bên trong, sớm liền làm chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới mình bất động, lại có người muốn tính toán mình vào cuộc. Vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Lần này cũng là cơ hội, phải thật tốt chấn nhiếp một cái những tên kia mới tốt, bằng không mọi người đều cho là hắn dễ khi dễ. Toàn bằng Đạo Hữu phân công. Trấn Nguyên Tử đám người rất khoát nói. Bọn hắn nhận Vũ Huyền nhiều như vậy tình, đến nên trở về báo thời điểm. Dù là đồng thời cùng Vu yêu hai tòa quyết liệt, đều không chối từ. Đi. Tại Vũ Huyền dẫn đầu dưới, hết thảy 11 tôn chuẩn thánh tiến về Thiên Đình. Trong đó chuẩn thánh trung kỳ cường giả liền có 6 tôn chi nhiều. Vũ Huyền đạo hữu, làm gì loại khí thế này rào rạt? Đế Tuấn đã canh giữ ở Thiên Môn trước đó. Sau lưng hắn, Thiên Đình chuẩn thánh cường giả đã tới gần 20 tôn. Không có gì ngoài nữ hoa bên ngoài, còn lại tam đại yêu hoàng đều tại. Nữ hoa cũng là cảm thấy thẹn với Vũ Huyền, cho nên không có tới. Yêu hoàng làm gì biết rõ còn cố hỏi, ta vốn không ý nhiễm nhân quả, lại có lòng dạ khó lường hạng người tốn ta vào cuộc bên trong, ta cũng nên cho thấy chút thái độ. Vũ Huyền thản nhiên nói. Bất quá cái này bình thản ngữ khí, lại cho những thiên đỉnh đó cường giả cực lớn uy áp. Đạo hữu, ta biết việc này là ta không đúng, đạo hữu muốn cái gì bồi thường đều tốt đảm. Đế Tuấn cười khổ nói, đã dạng này, bản tọa vừa vặn thiếu một đầu thay đi bộ cước lực. Vũ Huyền tiếng nói xong, liền thi triển đại thần thông huyền hoàng một mạch đại cầm nã, hướng phía yêu thần phi liêm bắt quá khứ. Yêu tộc không thiếu cường giả đều hình thù kỳ quái, Vũ Huyền lấy ra làm thú cưỡi cảm thấy cách đứng, cũng liền phi liêm bản thể tốt đi một chút. Đầu chim hiệp thân, sau lưng có hai cánh. Đạo hữu, không thể. Đế Tuấn sắc mặt đại biến. Phi liêm không chỉ có là yêu tộc chuẩn thánh cảnh cường giả, càng là thập đại yêu thần thứ nhất, xem như yêu tộc chiêu bài thứ nhất. Cái này nếu như bị Vũ Huyền trộm tới làm thú cưỡi, sợ không phải cũng bị người chết cười. Ken. Thái Nhất càng là tế ra hỗn độn trung muốn đem cái kia huyền hoàng tay cầm cho băng diện. Chỉ bất quá Vũ Huyền trên thân thoát ra vô số phù văn, đem hỗn độn trung bắn ra. Còn lại thiên đỉnh cường giả cũng muốn ngăn cản Vũ Huyền, cũng bị Vũ Huyền bên này chuẩn thánh cho kiềm chế. Bệ hạ cứu ta. Phi Liêm hoảng sợ không thôi, muốn chạy trốn làm thế nào cũng trốn không thoát. Rất nhanh liền bị Vũ Huyền huyền hoàng tay cầm cho bắt giữ, sau đó bị thu lấy, đã mất đi tung tích. Đế Tuấn đạo hữu, tự giải quyết cho tốt. Nếu là ngày khác lại như vậy tính toán, cũng không phải đuổi bắt tọa kỵ đơn giản như vậy. Vũ Huyền cơ cơ ống tay áo, mang theo rất nhiều chuẩn thánh xài bước rời đi. Yêu tộc những cường giả kia sắc mặt khó coi, muốn ngăn cũng không dám cản. Đế Tuấn cũng chỉ có thể đem cái này thua thiệt mầm ăn. Hắn không nghĩ tới Vũ Huyền thực có can đảm đánh lên tiên đỉnh, còn sát thực phản phệ đến trên người mình. Chư vị đạo hữu, theo ta đi tu di sơn một lần. Vũ Huyền mới nói, cùng đi cùng đi, ta thế nhưng là thèm Vũ Huyền đạo hữu chân tặng những cái kia rượu ngon. Hồng Vân cười nói, ngươi a. Trấn Nguyên Tử cười lắc đầu, vậy liền quấy giày đạo hữu. Chương 52. Vũ Yêu lần thứ nhất đại chiến ngay tại Vũ Huyền bọn hắn cười cười nói tiến về tu di sơn thời điểm, trong hồng hoang thế nhưng là sôi trào. Vũ Huyền chém ngang lưng tổ bu, đánh lên thiên đỉnh sự tỉnh, đã lấy tốc độ cực nhanh tại trong hồng hoang truyền ra. Hiện tại mọi người nhắc lên Vũ Huyền, liền một chữ, mãnh liệt. Trong hồng hoang người nào không biết Vũ Yêu hai tộc thế lớn, đều là hồng hoang bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng Vũ Huyền thế mà ai mặt mũi đều không bán, chém ngang lưng tổ bu, đánh lên thiên đỉnh cầm yêu thần. Đây là muốn đem hai tộc mặt mũi đè xuống đất ma sát. Đáng sợ nhất là, như vậy cường thế hai tộc, đối mặt Vũ Huyền, thế mà nén giận, cái giấm cũng không dám lại thả một cái. Cái kia Vũ Huyền mặc dù không lấy vui, nhưng lần này tựa như là chúng ta hiểu lầm Vũ Huyền. Vũ Huyền đối yêu tộc ra tay vô cùng ác độc, bắt Phi Liêm, có thể thấy được Tây Phương sát thực không cùng Thiên Đình hợp tác. Huyền Minh đạo, Vũ Huyền quá mạnh, với lại hắn ở Tây Phương, từ trước tới giờ không nhúng tay Đông Phương sự tình, đối chúng ta không có uy hiếp, có thể không cùng làm địch liền không cùng là địch. Hậu thổ cũng nói theo. Còn lại tổ Vu mặc dù có chút tức giận bất bình, nhưng cũng đúng các nàng tương đối tán thành. Lần này chúng ta sở dĩ cùng Vũ Huyền lên xung đột, khẳng định là Thiên Đình những cái kia gian trá yêu dợ cho quỷ, không thể cứ tính như vậy. Nhục Thu cả giận nói, bọn hắn những này tổ Vu đều đè ép một bụng tức giận không có địa phương phát. Tìm không được Vũ Huyền phiền phức, Thiên Đình phiền phức có thể tìm đi, cũng nên tìm một chỗ phát tiết một chút. Chúng ta chỉnh đốn một trận ở giữa, đánh lên Thiên Đình. Đế Giang cũng là tức sôi ruột, liền muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến một trận. Vũ Huyền bọn hắn trở lại Tu Di Sơn về sau, cùng ngồi đàm đạo, phẩm hữu tâm tình mấy ngàn năm, cũng là tiêu diêu tự tại. Đi qua lần này sự kiện, quan hệ bọn hắn lại thân cận không thiếu. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi là tiên thiên linh căn cây Bồ Đề hóa hình, là chúng linh vật hóa hình sinh linh đứng đầu, nếu là có thể, ngươi có thể che chở Hồng Hoàng chúng linh, nhu cầu cái kia điệu tiên chi tổ danh hiệu. Vũ Huyền nói, đa tạ đạo hữu đề điểm. Trấn Nguyên Tử cảm kích nói. Vũ Huyền lời nói chưa hề phạm sai lầm, Trấn Nguyên Tử khẳng định sẽ làm theo. Đạo hữu, ta đây. Hồng Vân hỏi vội. Hồng Vân đạo hữu chuyển tu tà sát chi đạo, kỳ thật có thể đem đạo tràng di chuyển đến huyết hải, cùng cái kia Minh Hà tranh đoạt đại cơ duyên. Vũ Huyền suy nghĩ một chút nói, Minh Hà ngày sau sáng tạo Atula nhất tộc, lập Tu La giáo, đều phải không thiếu công đức. Với lại về sau hậu thổ hóa luân hồi lúc, huyết hải càng là trọng yếu nhất. Hồng Vân luyện hóa ba cánh nghiệp hỏa hồng liên cánh sen, càng thu huyết hải sinh linh mỗi đạo nhân làm đồ đệ, nếu là khổ tâm luồn túi, chưa chắc không thể cướp đoạt bộ phận huyết hải quyền hành. Hồng Vân có thể chiếm cứ tiên cơ, chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Thiện. Hồng Vân cao hứng đáp ứng. Hắn xác thực cảm thấy Hỏa Vân động đã cùng mình không quá dự. Huyết hải là cái lựa chọn tốt, vừa vặn còn có thể tiếp tục cho Minh Hà chơi ngắn chân. Tây Vương Mẫu đạo hữu có nữ tiên đứng đầu tên tuổi, có thể ngự vạn tộc trưởng hình phạt chi đạo. Nơi đây chi tiết cần đạo hữu nhiều hơn nghiên cứu. Vũ Huyền vừa nhìn về phía Tây Vương Mẫu, tạ đạo hữu chỉ điểm. Tây Vương Mẫu đáp, chuẩn bị đi trở về liền bắt đầu làm chuẩn bị. Về phần Hy Hòa Thường Hy hai vị đạo hữu, các ngươi đản sinh tại Thái Âm Tinh, trưởng tinh thần vận chuyển chức vụ, nhất định hồng hoang lúc lịch. Vũ Huyền vừa nhìn về phía Hy Hòa Thường Hy hai tỷ muội, tạ đạo hữu. Hy Hòa Thường Hy hai tỷ muội đáp lễ. Lần này Vũ Huyền náo ra động tĩnh lớn như vậy, đồng thời đắc tội Vu Yêu hai tộc, đã cảm nhận được hảo hữu nhiều chỗ tốt, lẫn nhau canh gác, cộng đồng tiến thối, nghiễm nhiên tạo thành trong hồng hoang một cố cực mạnh thế lực. Cho nên Vũ Huyền cũng muốn tận mình có khả năng trợ giúp các đồng minh tiến thêm một bước. Huống chi coi như hắn không nói, hắn những này minh hữu cũng sẽ có điều linh ngộ, mình bất quá tương đương chất xúc tác, tăng tốc cái này tiến trình. Tiếp khí tại sao lại nồng nặc không thiếu? Hồng hoang rất nhiều chuẩn thánh cường giả, đột nhiên một trận giật mình, liền ngay cả bọn hắn những này chuẩn thánh đều cảm nhận được kiếp khí cuốn thân. Đế Tuấn, lan đi ra đánh một trận. 12 tổ vu thân ảnh cao lớn đứng ở hồng hoang giữa thiên địa, Đế Giang đứng tại thủ vị, phiêu chiến Đế Tuấn. Tại phía sau bọn họ, vô số vu tộc tộc nhân đã vận sức chờ phát động. Thiên đình cũng không có e sợ chiến, tại Đế Tuấn dẫn đầu dưới, rất nhiều thiên đình cường giả cùng nhau xuất động. phía sau bọn họ đồng dạng mang theo vô số thiên binh. Giết! Hai phe chủ soái ra lệnh một tiếng, tiếng la giết liền vang vọng toàn bộ hồng hoang. Vương đối vương, tướng đối với tướng, giết đến máu chảy thành sông, nghiệp chướng mọc thành bụi, không biết nhiều thiếu sinh linh bị trận chiến này tác động đến. Vũ Yêu lần thứ nhất đại chiến thế mà cứ như vậy mở ra. Vũ Huyền có chút kinh ngạc nói, trước đây Vũ Yêu hai tộc ma sát, bất quá là cục bộ chinh chiến, nhưng bây giờ lại là toàn diện khai chiến, là loại kia có thể cải biến hồng hoang cách cục tranh đấu. Mặc kệ Vũ Yêu hai tộc ai có thể ở đây chiến bên trong thắng được, đều có thể trở thành hồng hoang giữa thiên địa chân chính nhân vật chính, liền xem như thiên đạo thánh nhân đối mặt đều phải cúi đầu xuống. Chỉ bất quá, liền cái này hai tộc tình huống, ai thắng cũng khó khăn. Vũ Yêu chinh chiến sẽ không dễ như trở bàn tay kết thúc. Ô ô ô, thật là đáng sợ, hai tộc đại chiến, mắc mớ gì đến chúng ta? Ta lúc đầu tại hảo hảo tu hành, kết quả đem ta đạo chẳng đều đánh không có. Ngươi chỉ là nói trận bị đánh không, thật nhiều đồng đạo đều bị vô cớ liên lụy chết trong đó. Nếu không chúng ta chạy đi, ta nghe nói Tây Phương mặc dù cằn cỗi, nhưng là có Vũ Huyền đạo nhân tọa chấn, coi như Vũ Yêu hai tộc đều không dám tùy tiện đặt chân. Ngươi tin tức sớm là hậu, Tây Phương đã sớm không có như vậy cằn cỗi. Vũ Yêu hai tộc đại chiến mở ra về sau, không biết nhiều thiếu sinh linh bắt đầu hướng Tây Phương di chuyển. Tâm tính tiện lương mệt mỏi, cái này Vũ Yêu hai tộc muốn đánh liền đánh, vì cái gì liên lụy nhiều như vậy? Nhiều như vậy sinh linh tiến về Tây Phương, khẳng định sẽ mang ta đi Đông Phương khí vận. Thông Thiên tức giận nói, bọn này kiến thức hạn hẹp, Tây Phương liền có tốt như vậy sao? Cái kia Vũ Huyền cũng là gian trá, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nguyên Thủy đối Vũ Huyền một mực đều rất có ý kiến. Chúng ta cũng không thể lực ngăn cản cái kia hai tộc chinh chiến, từ hôm nay trở đi, đem hết toàn lực bảo vệ Đông Phương sinh linh. Lao Tử nói, Thu Di Sơn bên trong, Vũ Huyền bọn hắn mặc dù cách xa, nhưng cũng biết Đông Phương động tĩnh. Chư vị đạo hữu, các ngươi nhanh chóng trở về Đông Phương, tận khả năng nhiều che chở hồng hoang sinh linh, cử động lần này nhưng phải đại công đức. Vũ Huyền nói, đạo hữu cao thượng. Trấn Nguyên Tử đám người khâm phục nói, bọn hắn đều rõ ràng, Vũ Yêu đại chiến, thế cục càng loạn kỳ thật đối Tây Phương càng có lợi. Vô số sinh linh sẽ đến Tây Phương cầu che chở, đây đối với Tây Phương mà nói là đại hảo sự. Mà Vũ Huyền đạo hữu lại quên bảo bọn hắn tại Đông Phương che chở sinh linh, bởi vậy liền có thể thấy Vũ Huyền đạo hữu không chỉ có không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng là lòng mang đại nghĩa. Chúng ta cáo tử. Trấn Nguyên Tử đám người không có ở lâu, từ biệt Vũ Huyền trở về riêng phần mình đạo tràng. Thả ta ra, ngươi nếu là không thả ta, yêu hoàng chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Phi Liêm bị Vũ Huyền thu hồi đến về sau, một mực bị trói buộc, vừa phóng xuất liền bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn giận mắng liên tục. Dù sao cũng là chuẩn thánh đại năng, yêu thần thứ nhất, tự nhiên không có dễ dàng như vậy khuất phục. Chương 53. Thu phục Phi Liêm, tu học Côn Luân Phi Liêm miệng bên trong không ngừng kêu to, làm bộ còn muốn chạy trốn. Kết quả bị Vũ Huyền ngưng tụ dây thừng cho trói chặt lại. Ngươi cái này nghiệt xúc, đế tuấn tính toán ta trước đây, đưa ngươi làm bồi thường đương nhiên. Vũ Huyền không có tâm tư đi hao phí thời gian chậm rãi dạy dỗ, lần nữa nắn pháp quyết, một đạo linh quang trốn vào Phi Liêm mi tâm. Phi Liêm kinh hô một tiếng, hóa thành nguyên hình. Vừa mới bắt đầu còn tại không ngừng rẽ rủa gào thét, rất nhanh liền đình chỉ rẽ rủa, ngồi chồm hổm ở Vũ Huyền trước người, ánh mắt cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu, nhìn về phía Vũ Huyền trong ánh mắt tràn đầy thành kính cùng cung nhiệt. Phi Liêm gặp qua lão gia. Địa tàng tinh thông quy y chi pháp, làm nó lão sư Vũ Huyền tự nhiên cũng đã biết, với lại càng thêm tinh thông. Muốn cưỡng ép để một tôn chuẩn thánh quy y, tiêu hao tâm thần khá lớn. Cho dù là Vũ Huyền, giờ phút này cũng cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào. Với lại phương pháp này quá mức bá đạo làm đất trời oán giận, hao tổn phúc duyên, có thể ít dùng liền ít dùng. Thu phục Phi Liêm về sau, không có gì ngoài ngẫu nhiên dạy bảo một cái địa tàng bên ngoài, Vũ Huyền ngay tại tiểu tu. Đông Phương đại địa bên trên, Vũ Yêu hai tộc ra tay đánh nhau, hồng hoang thường xuyên bị đánh đến lắc lư, có thể nghĩ chiến cuộc khốc liệt đến mức nào. Cũng may Vũ Huyền tại Tây Phương đại địa bên trên làm rất nhiều an bài, cho nên Tây Phương cũng không có bị lan đến gần. Những cái kia tìm nơi nương tựa Tây Phương sinh linh, cũng đều đâu vào đấy an trí thỏa làm. Đáng nhắc tới chính là, mặc kệ là Thiên Đình vẫn là Vu tộc, đến Tây Phương thương hội mua sắm vật tư càng ngày càng tấp nập, càng ngày càng nhiều. Không có cách, ai bảo Tây Phương không đếm xỉa đến, các loại tiên tiên linh bảo cũng nhất là đầy đủ. Tây Phương cũng coi là phát một bút nho nhỏ chiến tranh tài. Đương nhiên, so với Vu tộc, yêu tộc tâm nhãn tương đối nhiều. Thiên Đình điều động Bạch Trạch đến đây cùng Vũ Huyền trao đổi, không muốn để cho Tây Phương cùng Vu tộc làm giao dịch, cuối cùng bị Vũ Huyền cho đổi trở về. Có tiền không lừa vương bắt đạn. Vu Yêu trận này lại chiến, kéo dài một cái nguyên hội còn không có kết thúc. Hai phe tổn thất đều phá lệ thảm trọng. Hồng Hoang đại địa bị đánh sơn hà vỡ vụn, huyết sắt tràn ngập. Nhị đệ, tam đệ, Vu Yêu hai tộc còn như vậy đánh xuống không phải biện pháp, nhất định phải để bọn hắn đình chiến. Côn Luân Sơn bên trên, lão tử trầm giọng nói, bọn hắn vừa mới bắt đầu coi là Vu Yêu hai tộc đánh một hồi liền sẽ ngưng chiến, không nghĩ tới cái này treo lên đến liền không dứt. Tam Thanh là đạo tổ chân truyền, gánh vác Chấn Hưng Huyền Môn chi chức trách. Nếu như Vu Yêu hai tộc lại đánh như vậy xuống dưới, còn nói gì Chấn Hưng Huyền Môn? Đại ca, cái kia hai tộc đều đánh nhau thật tình, muốn để bọn hắn ngưng chiến sợ là rất khó. Nguyên Thủy trên mặt đắng chát, bọn hắn ba huynh đệ sát thực mạnh, nhưng cũng không cách nào lực ép Vu Yêu hai tộc. Đưa tin cho Hồng Hoang rất nhiều không tham chiến đại năng, cho Vu Yêu hai tộc tạo áp lực. Lão tử mở miệng nói, đây là hắn suy nghĩ thật lâu kế sách. Trong Hồng Hoang vô số sinh linh bị tác động đến, đã sớm tiếng oán than dậy đất, không thiếu tiềm tu cường giả đã sớm muốn ngăn cản Vu Yêu khai chiến. Mình chỉ cần dẫn đầu tổ chức lên đến, khẳng định có rất nhiều cường giả hưởng ứng. Với lại, việc này nếu có thể thành, bọn hắn Tam Thanh hy vọng khẳng định cũng tìm được tăng lên rất nhiều, về sau tại trong Hồng Hoang quyền lên tiếng cũng có thể càng nặng. Đại ca, Tây Phương bên kia muốn mời sao?
Thông Thiên hỏi. Cùng là hồng hoang sinh linh, tự nhiên là muốn mời. Lao tử nhẹ gật đầu. Đại ca, bản này chính là ta Đông Phương sự tình, vì sao muốn mời cái kia Vũ Huyền? Nguyên Thủy khó hiểu nói. Từ khi Vũ Huyền tại trong hồng hoang thanh danh lên cao, hắn vẫn rất cách hướng, nhìn thấy Vũ Huyền đã cảm thấy rất phiền. Ngươi không hiểu, lần này nếu ta huynh đệ ba người có thể giải quyết Vu Yêu hai tộc sự tình, nhưng nhất cử trở thành hồng hoang gia tu đứng đầu, nhất định có thể vượt trên Vũ Huyền một đầu. Mời Vũ Huyền tới, cũng là để hồng hoang chúng sinh cảm thấy chúng ta lòng dạ rộng lớn. Đến lúc đó chúng ta có thể mang theo đại thế, phê phán Vũ Huyền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bắt đi ta Đông Phương sinh linh sự tình. Lao tử buồn bã nói. Đại thiện. Nguyên Thủy nghe vậy lập tức vui mừng. Tự mình đại huynh đang tính kế khối này, quả nhiên không thể chê. Đây là Dương Lưu, Vũ Huyền tránh cũng không thể tránh. Tam Thanh mời hồng hoang chúng tu tiến đến để Vu Yêu đình chiến. Vũ Huyền lúc đầu đang tại cho địa tàng tụ nghiệp, đột nhiên nhận được đưa tin. Lão sư, Tam Thanh xưa nay cùng ta Tây Phương không hợp nhau, sẽ không lại đánh cái gì chủ ý sâu à? Địa tàng cao mày nói. Không có việc gì, Vu Yêu hai tộc đánh hoàn toàn chính xác thực đủ lâu, ngươi theo giúp ta đi Đông Phương đi một chuyến à? Vũ Huyền cười khẽ. Tam Thanh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì Vũ Huyền không phải quá rõ ràng, nhưng lần này mời hắn nhất định phải đi. Không phải liền sẽ bị cài lên không thích sống chung, không để ý tới hồng hoang chúng sinh chết sống mũ. Về sau muốn nhúng tay Đông Phương mọi việc, nói không chừng sẽ bị những cường giả kia liên hợp chống lại. Về phần Tam Thanh tính toán, Vũ Huyền thật đúng là không hề sợ hãi chút nào. Tới tới lui lui cũng liền cái kia mấy chiêu, đón lấy chính là. Ngay tại Vũ Huyền mang theo địa tàng hướng Đông Phương đuổi thời điểm, hồng hoang rất nhiều chuẩn thánh cường giả đều đã đến Côn Luân Sơn. Thô sơ giản lược nhìn một chút, tới đây chuẩn thánh có 32 tên nhiều. Trấn Nguyên Tử mấy người cũng ở hàng ngũ này. Lần này tùy tiện triệu tập chư vị đạo hữu đến đây, chính là vì để Vu Yêu đình chiến. Lần này mọi người cùng nhau tiến đến, Vu Yêu hai tộc tất nhiên sẽ bán chúng ta mặt mũi này. Lão tử nói. Thái Thanh đạo hữu nói không nhiều, Vu Yêu hai tộc dạng này đánh xuống, chúng ta những này chuẩn thánh đều bị không ở, nhất định phải đình chiến. Vô số cường giả nhao nhao phụ họa. Lúc này, Vũ Huyền cưỡi phi liêm rơi vào Côn Luân Sơn bên trên. Vũ Huyền đạo hữu tới. Các ngươi nhìn Vũ Huyền đạo hữu tọa hạ cái kia dị thú, hẳn là thập đại yêu thần thứ nhất phi liêm, thế mà bị Vũ Huyền đạo hữu dạy dỗ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Vũ Huyền trình diện về sau, gây nên một trận ồn ào. Từ khi hắn chém ngang lưng tổ vu, đi thiên đình bắt yêu thần về sau, uy danh một ngày càng so một ngày cường thịnh. Dù là cái này một cái nguyên hội, Vũ Huyền đều chưa từng ra ngoài, cũng không ai dám khinh thị lời biếng. Ở đây không thiếu cường giả đều lên trước chào hỏi. Trấn Nguyên Tử đám người càng là trực tiếp đem Vũ Huyền chen chúc ở trung ương, nghiêm nhiên một bộ lấy Vũ Huyền cầm đầu bộ dáng. Dù sao đây cũng không phải là bí mật. Huống chi đi theo Vũ Huyền đạo hữu lăn lộn xác thực rất không tệ, có chút cường giả muốn đi theo lăn lộn còn không có cơ hội. Ngược lại là Tam Thanh, nhìn xem đông đảo cường giả định bợ Vũ Huyền bộ dáng, mười phần ghen ghét. Hành động lần này vốn là bọn hắn đưa ra chủ đạo, kết quả Vũ Huyền sau khi đến mọi người đều vây quanh Vũ Huyền chuyển, thật sự là giọng khách gát giọng chủ. Không bao lâu, Vu Yêu hai tộc cũng tới người. Tam Thanh mời, hai phe đều muốn cho chút mặt mũi. Vu tộc tới là Đế Giang cùng Hậu Thổ, Yêu tộc tới là Đế Tuấn cùng Phục Hy. Vu Yêu hai tộc lẫn nhau phòng bị, cho nên còn lưu lại rất nhiều cường giả thủ đông trận địa. Nói lên đến, đánh lâu như vậy, hai tộc xác thực có ngưng chiến dự định, chỉ bất quá hai tộc ai cũng không nguyện ý cúi đầu, cho nên một mực cứ như vậy hao tổn. Hôm nay Tam Thanh dắt cái này đầu, bọn hắn liền đều tới. Nhìn thấy hai tộc thủ lĩnh đến đây, đám người cũng đem ánh mắt từ trên người Vũ Huyền kéo tốn trở về. Đã mọi người đều tới không sai biệt lắm, liền hảo hảo nói chuyện a. Lao tử háng giọng một cái. Vu tộc dẫn đầu bước lên đại chiến, tàn sát ta thiên đỉnh rất nhiều sinh linh, chỉ cần Vu tộc đối với cái này làm ra hài lòng bồi thường, ta yêu tộc như vậy ngưng chiến. Đế Tuấn nhìn xem Đế Giang âm thanh lạnh lùng nói. Phanh. Đế Giang vô bàn lên. Đế Tuấn, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Rõ ràng là ngươi trước tính toán ta Vu tộc, hiện tại còn dám trả đũa. Chương 54. Lao tử, Vũ Huyền là khắc tinh của ta a. Hai tộc thủ lĩnh vừa mới mở miệng, liền tràn ngập mùi thuốc súng. Chỉ là một chút thời gian liền bắt đầu cãi lộn, nhìn qua một lời không hợp liền muốn động thủ. Nhìn ở đây các cường giả đều mười phần thận trọng. Hai vị trước không nên tức giận, chúng ta lần này là đến giải quyết vấn đề. Lão tử vội vàng nói. Đế Tuấn cùng Đế Giang kêu lên một tiếng đau đớn, đình chỉ cãi lộn, cũng coi là cho lão tử một bộ mặt. Sau đó hai phe lại bắt đầu đàm phán. Chỉ bất quá ra rất nhiều phương án, không phải yêu tộc không hài lòng, liền là Vu tộc không hài lòng. Với lại người sáng suốt đều nhìn ra được, yêu tộc thành ý muốn so Vu tộc càng đầy một chút, thỏa hiệp bộ phận cũng nhiều hơn. Dù sao Vu yêu trong quyết đấu, yêu tộc vẫn như cũng là ở vào yếu thế cái kia phương. Nhưng Vu tộc ngang ngược, liền là chết cắn không thả. Đàm luận hồi lâu, đều không có bất kỳ cái gì kết quả, ngược lại hai phe hỏa khí càng lúc càng lớn. Đế Giang, ngươi cũng là đủ. Ngươi tổ Vu dù sao cũng là phụ thần tinh huyết biến thành, cư nhiên như thế thô bỉ, quả thực là ném phụ thần mặt, ngươi nhất định phải hủy hồng hoang sao? Nguyên Thủy nhịn không được căm ghét nói. Hắn chán ghét bị lông mang góc gầm ướt sinh chứng hóa yêu tộc, nhưng đáng ghét hơn Vu tộc. Vu tộc cùng phụ thần huyết mạch đồng nguyên, lại thô bị không chịu nổi, điếm mỗi phụ thần huyết mạch cùng thanh danh. Nguyên Thủy tự nhận làm bản cổ chính tông, khinh thường cùng Vu tộc làm bạn. Hắn cái này tiếng nói vừa ra, Đế Giang cùng Hậu Thổ đều trong nháy mắt nổi giận. Lão tử giờ phút này cũng thầm nghĩ không tốt. Lần này đàm luận đỉnh chiến công việc, sợ là cần sập. Nguyên Thủy, ngươi muốn chết. Đế Giang ngang nhiên xuất thủ, ra quyền liền muốn đánh phía Nguyên Thủy. Lão tử vội vàng tế ra thái cực đồ, hóa giải lần này công phạt. Lão tử, nguyên lai ngươi Tam Thanh đã sớm đứng ở yêu tộc bên này, cái gì mời hòa đàm, bất quá là ngụy trang. Hậu Thổ cắn răng nói. Lão tử hô to oan uổng, không ngừng giải thích.
bọn hắn chính là đạo tổ thân truyền, sẽ không tham dự vào Vu yêu chi tranh bên trong. Đáng tiếc Đế Giang cùng hậu thổ căn bản không tin, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi tiếp tục cùng yêu tộc khai chiến, thậm chí chuẩn bị ra tay với Tam Thanh. Đế Tuấn cùng Phục Hy gặp đây, lập tức thật cao hứng. Tổ Vu cùng Tam Thanh trở mặt, kết quả này đối bọn hắn mà nói 10 phần đồng. Chư vị, hảo hảo đàm không được sao? Nhất định phải chém chém giết giết. Mắt thấy cái gọi là hòa đàm chính là muốn thất bại, tại cái này Dương cung bạn kiếm thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Mặc kệ là Đế Tuấn vẫn là Đế Giang, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Huyền phương hướng. Gặp qua Vũ Huyền đạo hữu, Đế Tuấn cùng Đế Giang đều lên tiếng chào hỏi. Đặc biệt là Đế Giang hướng phía Vũ Huyền chào hỏi, kém chút không có hù đến ở đây các cường giả. Tổ Vu lúc nào như thế có lễ phép. Với lại lần trước Vũ Huyền đạo hữu thế nhưng là chém ngang lưng trúc cửu âm, lấy mang thủ lấy xưng vu tộc thế mà còn như thế làm. Kỳ thật nói cho cùng, Tổ Vu liền nhận nắm đấm. Vũ Huyền dùng nắm đấm áp đảo qua vu tộc, Đế Giang tự nhiên sẽ biểu đạt kính ý nói khó nghe chút liền là phạm tiện, không bị đánh không hiểu chuyện. Các ngươi vu yêu hai tộc làm, quả thật có chút quá mức. Bây giờ thiên cơ lẫn lộn, các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được các ngươi các tộc phúc duyên giảm một đột, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng sẽ bước Long Hán Tam tộc theo gót. Tiếp tục đánh xuống, không có kết quả tốt. Vũ Huyền thản nhiên nói. Cái kia đạo hữu cảm thấy nên làm cái gì? Đế Tuấn hỏi. Ánh mắt cũng liếc qua Phi Liêm phương hướng. Hắn đã phát hiện Phi Liêm dị dạng, trở nên để hắn 10 phần lạ lẫm. Đế Tuấn có thể mơ hồ nhìn ra, là Vũ Huyền thi triển thủ đoạn nào đó mới khiến cho Phi Liêm như vậy nhu thuận. Càng nghĩ hắn liền càng kinh ngạc. Đến cùng thủ đoạn gì mới có thể dễ dàng như thế để một tôn chuẩn thánh bái phục? Đối thủ thực lực cường không đáng sợ, không biết mới càng đáng sợ. Đế Tuấn đối Vũ Huyền cũng cảm giác được không biết, có loại không dò tới đáy cảm giác sợ hãi. Vũ Huyền huynh đệ, ngươi có đề nghị gì hay một mực nói, nếu là công bằng, ta Vu tộc liền nghe. So với Tam Thanh, Đế Giang cùng hậu thổ càng tin tưởng Vũ Huyền. Mặc dù Vũ Huyền đối Vu tộc động thủ một lần, nhưng cũng đánh qua yêu tộc mặt. Công bằng. Huống chi những năm này Vu tộc cùng Vũ Huyền làm giao dịch, Vũ Huyền một mực đều rất có thành tín. Vu yêu đình chiến, yêu còn trời, Vu còn địa. Để hồng hoang chúng sinh có thể phồn diễn sinh sống, như vậy an cư. Vũ Huyền trầm ngâm một lát sau nói, đám người nghe được Vũ Huyền chi ngôn, đều nhẹ gật đầu. Thiện, liền theo đạo hưu nói làm như vậy. Đế Tuấn nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp. Bọn hắn yêu tộc sắc thực cần cực kỳ tu dưỡng, tốt nhất có thể mượn cơ hội này tìm ra khắc chế Vu tộc pháp môn. Đã Vũ Huyền đạo hưu xét ra, vậy ta Vu tộc không lời nói, cái phương án này ta Vu tộc tán đồng. Hậu thổ đồng dạng là trầm tư hồi lâu trả lời. Vu tộc sắc thực so yêu tộc mạnh, nhưng là về số lượng lại so yêu tộc thiếu đi quá nhiều. Đây là Vu tộc thế yếu. Vừa vận nhân cơ hội này để tộc nhân phồn diễn sinh sống, chuẩn bị đến tiếp sau chi chiến. Vu yêu hai phe đều có dự cảm, hai tộc chiến tranh còn lâu mới có được đến lúc kết thúc. Vậy ta liền cho ngươi hai tộc bảo đảm, nếu là có ai dám tại triệt binh lúc dở trò xấu, ta Vũ Huyền tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vũ Huyền tiếp tục nói. Đế Tuấn, Đế Giang cùng nhau gật đầu, biểu đạt đối Vũ Huyền tin phục. Soạn. Đột nhiên, công đức trên trời rơi xuống. Lần này công đức tổng cộng 50 triệu ước mẫu. 30 triệu ước mẫu bị Vũ Huyền thu lấy, 10 triệu ước mẫu bị Tam Thanh chia cắt, sau cùng 10 triệu ước mẫu bị còn lại chuẩn thánh cường giả chia hết. Vũ Huyền, không phải, mình nói chỉ là mấy câu sự tình. Cái này cũng được, lấy không công đức không cần thì phí. Vũ Huyền đạo hữu không hổ là Vũ Huyền đạo hữu, Vu yêu hai tộc đều chịu bán mặt mũi. Các ngươi nhanh đừng nói nữa, Tam Thanh mặt đều đen. Tam Thanh cũng không phải mặt đen sao? Ý nghĩ bọn hắn sách, vô số cường giả Vu yêu hai tộc cũng là bọn hắn mời tới. Trời đánh, lần này không chỉ có không có chướng danh vọng, cuối cùng đầu to còn bị Vũ Huyền cho chiếm. Khó chịu, quá khó chịu. Đế Giang cùng Đế Tuấn không có ở lâu, toàn đều trở về chuẩn bị triệt binh công việc. Vũ Huyền đạo hữu, đã Vu yêu hai tộc đã đình chiến, những cái kia tiến về Tây Phương tị nạn sinh linh có thể quy về Đông Phương. Lão tử thu thập tâm tình nói, Vu yêu đối chiến những năm này, dù là Đông Phương các cường giả chống ra che chở, vẫn là có không thiếu sinh linh chạy vào Tây Phương. Trong đó không thiếu một chút cường giả cường tộc. Thái Thanh đạo hữu, ta Tây Phương tới lui tự do, nếu bọn họ nguyện ý về ta tất nhiên sẽ không ngăn cản. Vũ Huyền giờ phút này trong lòng hiểu rõ, nguyên lai Tam Thanh mời mình đến đây là vì điểm ấy phá sự. Nói lên đến hắn thật đúng là không có tận lực đi tuyển nhận những Đông Phương đó sinh linh. Tây Phương càng ngày càng tốt, tộc đàn sinh sôi cấp tốc. Hắn còn lo lắng từ bên ngoài đến tộc đàn cùng bản thổ tộc bầy bạc tài nguyên đâu. Bản thổ đàn sinh cường giả mới sẽ không có cái gì hài lòng. Lần này Vũ Huyền trở về đều chuẩn bị nhúng tay ngăn chặn những cái kia đến Tây Phương tộc đàn. Nghe được lời của lão tử đều cảm thấy khôi hài rất. Thái Thanh đạo hữu, ngươi sẽ không cảm thấy Vũ Huyền đạo hữu thừa dịp Vu yêu chinh chiến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a? Ngươi đây có thể nghĩ sai, Vu yêu đại chiến vừa mở ra, Vũ Huyền đạo hữu cũng đã nhắc nhở chúng ta, muốn sống tốt che chở Đông Phương sinh linh. Nếu là Vũ Huyền đạo hữu nguyện ý, chỉ cần thả câu nói ra ngoài, không biết nhiều thiếu sinh linh nguyện ý tiến về Tây Phương. Tây Vương Mẫu khẽ cười nói, Tây Vương Mẫu đạo hữu nói không sai, Tây Phương bên kia xác thực không thiết bất kỳ cửa ải, chỉ cần không phải dối, muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Lần này nói cho cùng là Vu yêu họa, không trách được Vũ Huyền trên người đạo hữu đi. Vô số cường giả cũng nhao nhao mở miệng. Bởi như vậy, bình thường đều biểu hiện vân đạm phong khinh lão tử sắc mặt đều có chút khó xử. Hiện tại, ngược lại là lộ ra hắn bụng dạ hẹp hòi. Lần này bọn hắn Tam Thanh chuẩn bị như thế đầy đủ, cuối cùng cái gì tốt thanh danh đều không mò được, ngược lại lại thành toàn Vũ Huyền. Lão tử đã hạ quyết tâm, về sau tận lực tránh đi Vũ Huyền, gia hỏa này liền là bọn hắn Tam Thanh khắc tinh. Có hắn ý tưởng này, còn có Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, chỉ cần gặp gỡ Vũ Huyền, chuẩn không có chuyện gì tốt. Chương 55. Không tiên đến phá quán Côn Luân Sơn hòa đảm 10 phần thuận lợi, vô số cường giả như vậy tán đi. Vu Yêu hai tộc cũng rất giữ lời hứa, hai bên cũng bắt đầu triệt binh. Với lại hai tộc tại triệt binh lúc đều không có lẫn nhau chơi ngắn chân. Cái này khiến Vũ Huyền danh vọng lại một lần nữa đạt được tăng lên. Ngay cả Vu Yêu hai tộc đều tin phục Vũ Huyền, ai còn không tin phục. Từ hôm nay trở đi, ta Tây Phương đại địa không còn tiếp nhận Đông Phương di chuyển tới sinh linh. Vũ Huyền trở về Tu Di Sơn về sau, liền lập tức ban bố một đầu chỉ lệnh. Trong nháy mắt liền gây nên sóng to gió lớn. Hồng Hoang chúng sinh không có nhiều thiếu người ngu, biết Vu Yêu hai tộc nhìn như đình chiến, kỳ thực chỉ là ngắn ngủi hòa bình, lần tiếp theo sống mái với nhau bắt đầu tuyệt đối sẽ càng thêm mãnh liệt. Đến lúc đó khẳng định lại sẽ liên lụy vô số sinh linh. Mà Tây Phương, rời xa phân tranh, còn có Vũ Huyền tọa trấn, là vô số sinh linh trong suy nghĩ tị nạn thánh địa. Tại Vu Yêu nghị hòa về sau, không biết nhiều thiếu tộc đàn động di chuyển Tây Phương ý nghĩ, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn còn không có hành động, Vũ Huyền liền tuyên bố pháp chỉ, không còn tiếp nhận Đông Phương sinh linh tị nạn. Các ngươi khả năng không biết, Vũ Huyền tiền bối sở dĩ không nguyện ý đón thêm nạp Đông Phương tộc đàn, đều là bởi vì Tam Thanh cảm thấy Tây Phương là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, rời đi Đông Phương sinh linh mưu đoạt Tây Phương khí vận. Nói vậy, Tây Phương hiện tại càng ngày càng tốt, phát triển càng phồn vinh, làm sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Cái này Tam Thanh liền là ở không đi gây sự, không có bản sự che chở chúng ta, còn không cho chúng ta đường sống. Chúng sinh rất nhanh biết được Côn Luân Sơn một chút nội tình. Mọi người cũng bắt đầu ở trong lòng tối đâm đâm mắng Tam Thanh. Không thiếu lời đồn đại cũng truyền vào Tam Thanh trong lỗ tai, để Tam Thanh nổi trận lôi đình. Mạnh như bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản lời đồn đại truyền bá. Rất nhanh lại là một cái nguyên hội quá khứ. Vu Yêu hai tộc tại cái này một cái nguyên hội bên trong, chỉ có một ít ma sát, Hồng Hoang tiến nhập phồn diễn sinh sống giai đoạn. Đương nhiên, trong lúc này cũng phát sinh một ít chuyện. Nói thí dụ như Trấn Nguyên Tử nghe theo Vũ Huyền ý kiến, che chở Hồng Hoang linh tộc, được địa tiên tri tổ danh hảo. Lại nói thí dụ như Hy Hòa Thường Hy 2 tỷ bội định nghi lịch, đạt được đại lượng công đức khí vận không nói, tại tinh thần bên trong địa vị cũng càng ngày càng cao, không thiếu không nguyện ý gia nhập thiên đỉnh tinh thần, đều đầu nhập Hy Hòa Thường Hy 2 tỷ bội che chở cho. Tây Vương Mẫu tại Tây Côn Luân hoàn thiện Hồng Hoang hình phạt, thống ngự vạn tộc, đến khí vận lọt mắt xanh. Hồng Vân lao tới trong biển máu, bắt đầu cùng Minh Hà tranh đoạt huyết hải trưởng không quyền. Thông Thiên Nguyên Thủy cũng mượn nhờ một chút thời cơ chém tới ác thi, phá vỡ mà vào chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Tây Phương bên này, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Huyền Dĩnh cái sau vượt cái trước, nhanh hơn Xích Tùng Tử một bước bước vào chuẩn thánh trung kỳ cảnh. Địa Tàng thuận lợi phá vỡ mà vào Đại La Kim Tiên trung kỳ chi cảnh. Lục Nhĩ Mi hầu tại diễn tu dạy bảo dưới, bước vào Đại La Kim Tiên cảnh. Về phần Vũ Huyền, khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Phượng tộc Khổng Tiên đến đây bái phỏng. Tu Di Sơn bên ngoài, truyền đến một đạo tiếng vang, kinh động đến không thiếu Tây Phương cường giả. Nhìn ra ngoài, liền có thể nhìn thấy một tên thân mang thanh sam, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thanh niên đứng ở giữa không trung. Từ khi tại Vũ Huyền nơi này cầu được cắt giảm nghiệp chướng chi pháp về sau, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem đè ở trên người nghiệp chướng cắt giảm hơn một nửa. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tam tộc ngược lại là có chút nội tình. Các tộc dùng đại lượng tài nguyên tích tụ ra một chút đại la cảnh giới cường giả. Không chỉ có như thế, Tam tộc còn đều bàng thượng đuổi. Phượng tộc cùng nữ hoa quan hệ thân mật. Long tộc cùng Tam Thanh lui tới tấp nập. Kỳ Lân tộc thì là dựa vào Vũ Huyền. Bất quá muốn nói Long Hán Tam tộc bên trong một tộc kia thanh niên tài tuấn ưu tú nhất, vậy liền không phải Phượng tộc không ai có thể hơn. Nguyên Phượng trước khi chết, lưu lại hai cái trứng. Một viên trứng bên trong thai nghén ngũ hành chi khí, ấp trứng ra giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tức khổng tuyên. Một cái khác mai trứng bên trong có âm dương nhị khí lưu chuyển, ấp trứng ra kim xí đại bằng. Cái kia tại Tu Di Sơn bên ngoài gọi hàng thanh niên, chính là Phượng tộc Khổng Tuyên. Ta nghe nói cái này Khổng Tuyên từ xuất thế đến nay, liền không ngừng tại khiêu chiến các nơi cường giả. Một tay ngũ sắc thần quang xuất thần nhập hóa, cho đến ngày nay, không biết nhiều thiếu đại la kim tiên bại vào nó tay, liền ngay cả Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh tọa hạ thủ đồ đều đánh không lại hắn. Ta Tây Phương không thiếu cường giả cũng đã bị thua. Cái này Khổng Tuyên danh xưng cùng giai vô địch, càng có truyền ngôn xưng, hắn từng cùng chuẩn thánh đối diện mấy chiêu, bình thường chuẩn cây thần bản bắt không được hắn. Hắn đến ta Tu Di Sơn, nhất định là vì khiêu chiến Tu Di Sơn tiên tiêu. Gia hỏa này xác thực càn rỡ, bất quá cũng có càn rỡ vô liếng. Không thiếu sinh linh đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ Khổng Tuyên không ít chuyện dấu vết đều bị truyền ra. Lão sư, ta muốn đi cùng người không biết trời cao đất rộng này đấu một trận. Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn thực chất bên trong liền là hiếu chiến tính tình. Diễn Tu chưa hề áp chế qua nó thiên tính, thường xuyên sẽ dẫn hắn đi cùng từng cái cường giả tranh đấu, thậm chí là để hắn cùng hung thú tiến hành liệu mạng tranh đấu. Đi thôi. Diễn Tu khoát tay áo. Sư đệ, Lục Nhĩ bất quá vừa mới bước vào đại la sơ kỳ cảnh, Khổng Tuyên thế nhưng là đại la trung kỳ. Luận tư chất thủ đoạn, Khổng Tuyên có thể cùng đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh so sánh, còn mạnh hơn tại Lục Nhĩ nửa bậc, trường tranh đấu này phần thắng quá nhỏ. Vũ Huyền cười ha hả nói, nhiều năm như vậy khổ tu, hắn cũng có chút không thú vị. Khổng Tuyên đến phá quán, ngược lại là có chút thú vị tính. Không sao, coi như Lục Nhĩ bại, không phải còn có điệu tàng sư chất áp trụ. Diễn Tu đồng dạng cười nói, nhìn điệu tàng một chút. Khổng Tuyên nước chiến, nói nhỏ chút là tiểu bối ở giữa ước đấu, nhưng là hướng đại thảo luận, lại quan hệ đến Tây Phương danh vọng khí vận. Huống chi Khổng Tuyên đã có đánh bại Tam Thanh tọa hạ thân truyền chiến tích. Nếu là có thể cùng Khổng Tuyên tranh đấu, cho dù là thua, Lục Nhĩ cũng có thể dương danh. Huống chi Diễn Tu đối điệu tàng 10 phần có lòng tin. Lục Nhĩ bại, điệu tàng lại đến cũng được. Vũ Huyền ý nghĩ cùng Diễn Tu không sai biệt lắm, lần này Khổng Tuyên đến đây ước chiến, nói không chừng liền là khí vận kim liên hoa mở cựu phẩm thời cơ chỗ, nên nắm chắc vẫn là cần phải nắm chắc. Đương nhiên, Khổng Tuyên ước chiến Tu Di Sơn độc tĩnh, cũng đưa tới Đông Phương cường giả chú ý, dù sao Khổng Tuyên chiến tích bên ngoài nhưng cha. Liền ngay cả Tam Thanh đều có chỗ chú ý, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Tây Phương Nhị Đại thảm bại Khổng Tuyên chi thủ. Tam Thanh tự thân bị Vũ Huyền áp chế coi như xong, nếu là Nhị Đại đệ tử cũng bị áp chế, vậy có phải hay không quá thảm rồi chút? Ta nói cái kia hầu tử làm sao mai danh nhận tích, thế mà đầu nhập vào Tu Di Sơn. Nguyên Thủy nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu một khắc này, trên mặt xẹt qua một vòng lanh sắc. Người nào không biết hắn đã đối cái này đầu khỉ hạ, phong sát lệnh, chiêu cái này đầu khỉ nhập môn, liền là không cho hắn Nguyên Thủy mặt mũi. Nếu là những người khác, Nguyên Thủy không thể nói trước muốn ồn ào nháo trò. Nhưng đối phương là Tu Di Sơn, Nguyên Thủy thật đúng là thật không dám đi náo, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt hạ. Tu Di Sơn Lục Nhĩ, chuyên tới để lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Lục Nhĩ cầm trong tay một cây kim quang chói mắt linh bảo trường côn, hướng phía Khổng Tuyền thi lễ một cái. Người tới là khách, cho dù là ác khách, cũng không thể mất chủ nhà cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi Tu Di Sơn không người nào sao? Thế mà điều động ngươi cái này lại là sơ kỳ tiểu gia hỏa để đương chiến. Khổng Tuyên có chút bất mãn nói. Chương 56. Khổng Tuyên, ngươi vì sao mạnh như vậy? Khổng Tuyên tại lúc này cảm nhận được Tu Di Sơn phương diện đối với hắn khinh thị. Bây giờ, hắn Khổng Tuyên cũng là thanh danh tại ngoại hạng người. Ai nâng lên hắn không nói một câu cùng giai vô địch. Đại La Sơ kỳ đối thủ, xem thường ai? Đạo Hữu, làm qua một trận lại nói. Nếu là lúc trước tính tình, Lục Nhĩ khẳng định phải mở miệng phản điểm ai, trước tiên đem Khổng Tuyên mắng một trận lại nói. Nhưng trải qua thay đổi rất nhanh, lại cùng diễn tu khổ tu lâu như vậy về sau, Lục Nhĩ dù là cho dù tốt đấu, tâm cảnh một mực đều rất bình thản. Sẽ không dễ dàng thụ ngoại giới ngôn ngữ ảnh hưởng. Liên là cái loại người này ngoan thoại không nhiều loại hình. Lục Nhĩ tiếng nói vừa ra, nhấc lên cây gậy liền lên trước bung ra. Trong chốc lát, trong hư không liền có thêm mấy đạo côn đồng hư ảnh. Lục Nhĩ sở tu là thuần túy lực lượng chi đạo. Một gậy vung ra đi, ngay cả không gian đều có thể nhấc lên bọn sóng. Khổng Tuyên không phải cái gì lăng đầu thành, nhìn thấy Lục Nhĩ xuất thủ, liền biết là mình coi thường trước mắt đầu khỉ. Trên thân ngũ sắc hào quang tàn mát, hướng phía Lục Nhĩ huy sái mà đi. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ mấy chiêu. Động tính cũng nhỏ. Bất quá có Vũ Huyền khống chế tràn diện, cho nên cũng không có để cho hai người đối chiến ba động dính đến nơi khác. Vũ Huyền cùng Diễn Tu thì là đang thảo luận Khổng Tuyên cùng Lục Nhĩ giao thủ. Khổng Tuyên cùng Lục Nhĩ nội tình đều không kém, cũng đều nhận được cường giả chỉ điểm. Từ đối chiến đến xem, Khổng Tuyên quá mức dựa vào đại thần thông ngũ sắc thần quang, mà Lục Nhĩ kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Nhưng là trên lệch cảnh giới bày ở cái kia, ngũ sắc thần quang không có gì không soát, cũng mười phần bá đạo. Đối chiến trăm chiêu về sau, Lục Nhĩ mi hầu liền thua trận. Ta thua. Lục Nhĩ thoát ly vòng chiến lui sang một bên, mười phần thản nhiên. Đã nhường. Khổng Tuyên đã không có trước đây cái chủ loại kia kiệt ngạo. Hắn không thể không thừa nhận, cái con khỉ này coi như thua. Rất lớn bộ phận đều là thua ở cảnh giới so với chính mình phải kém tình huống dưới, nếu là cùng cảnh giới mà chiến, hắn thắng qua Lục Nhĩ sát suất đoán chừng cũng chỉ có 6 thành. Đều nói Tây Phương cằn cỗi, dù là phát triển nhiều năm, vẫn như cũ thiên tài khó khăn, chỉ có chút ít mấy người có thể lấy ra được. Nhưng tại Khổng Tuyên xem ra, ngoại giới truyền ngôn có sai. Lục Nhĩ mi hầu làm Tu Di Sơn nhị đại, không chút nào kém cỏi hơn Tam Thanh thân truyền, thậm chí còn hơn một chút. Đúng lúc này, lại có một tên thân mang áo bào trắng thiếu niên từ Tu Di Sơn bên trong chậm rãi đi ra. Đại sư Minh. Lục Nhĩ mi hầu nhìn thấy điệu tàng thi lễ một cái. Sư đệ vất vả, ngươi lại trở về hào hảo phục bàn một hai. Địa Tàng cười nói, sau đó nhìn về phía Khổng Tuyên, đạo hữu đường xa mà đến lại cùng ta sư đệ đấu một trận, hẳn là có chỗ hao tổn, ngươi trước điều tức, chuẩn bị xong chúng ta lại đến. Khổng Tuyên vốn định từ chối, nghĩ đến sớm một chút đánh xong sớm kết thúc. Thế nhưng là nhìn Địa Tàng một chút về sau, hắn liền trở nên vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Thiếu niên ở trước mắt, nhìn qua xuất trần lạnh nhạt, trên thân không nhìn thấy nửa điểm khinh người khí thế. Đột nhiên nhìn qua, tựa hồ còn không bằng vừa rồi khí diễm rào rạt Lục Nhĩ mi hầu. Nhưng là Khổng Tuyên lại có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu niên kia mang đến cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một viên đan dược ướt, bắt đầu điều tức. Không bao lâu, Khổng Tuyên liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Thế ra mình linh bảo. Mời. Địa Tàng vẫn như cũ mang theo nụ cười lạnh nhạt. Khổng Tuyên lần này không có lễ nhượng, mà là ngang nhiên xuất thủ. Xoát. Vào đầu liền là một cái ngũ sắc thần quang. Chỉ cần không có nhảy ra ngũ hành bên ngoài, đều sẽ bị ngũ sắc thần quang có hạn chế. To như vậy hùng hoàng, chỉ sợ chỉ có thánh nhân dám nói mình đã nhảy ra ngũ hành bên ngoài. Cho nên Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang mọi việc đều thuận lợi. Dù là gặp được mạnh hơn chính mình sinh linh, thế ra ngũ sắc thần quang cũng có thể để nó ăn được đau khổ. Vừa rồi Lục Nhĩ Mi hầu đối mặt ngũ sắc thần quang, liền là lấy tránh né làm chủ, không dám cùng chi cứng đối cứng. Nhưng bây giờ, Địa Tàng không tránh không né, thế ra thất bảo diệu thụ. Xoát, ánh sáng bảy màu chớp động, cùng ngũ sắc thần quang đụng vào nhau. Tiếp lấy liền thấy hai vệ thần quang đan vào một chỗ, cuối cùng triệt để trừ thử. Cái này, làm sao có thể? Khổng Tuyên thấy thế trợn mắt hốt hoồm. Hắn bằng vào tay này ngũ sắc thần quang, ngay cả chuẩn thánh cũng dám va vào. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, có chút ý tứ. Vũ Huyền nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười nói: "Ngũ sắc thần quang trưởng ngũ hành, thất bảo diệu thụ trưởng tình hóa, đều danh xưng không có gì không soát. Cả hai ba chạm, lại là khắc chế lẫn nhau trừ khử. Đạo hữu, xem ra ngươi ngũ sắc thần quang đối ta không dùng." Địa Tàng nói: "Không có việc gì, không có ngũ sắc thần quang ta làm theo có thể cầm xuống đạo hữu." Khổng Tiên cười to vài tiếng, cầm trong tay một thanh trường thương liền hướng phía Địa Tàng đâm. Địa Tàng để thất bảo diệu thụ lơ lửng tại trên đỉnh đầu, cũng là tế ra một chuôi tràng hạt linh bảo, quang hoa tản mát đem bảo vệ lấy. Cái kia tịnh hóa chi quang bắt đầu không ngừng hướng phía Khổng Tuyên kéo dài. Chỉ là một cái mắt, Khổng Tuyên đột nhiên liền có một loại thể xác tinh thần đều chiếm được thăng hoa cảm giác, lại có một loại đối người trước mắt túi đầu liền bái xúc động. bất quá Khổng Tuyên khắc chế lực rất mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái kia tịnh hóa chi lực ngăn cách bởi bên ngoài. Động tác trên tay cũng càng lăng lệ mấy phần. Chỉ cần giải quyết địa tàng, vậy hắn nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc, hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. 300 chiêu về sau, Khổng Tuyên bị trực tiếp đánh lui, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chơi ạ. Danh xưng cùng giai vô địch Khổng Tuyên thế mà bại. Ai có thể nghĩ tới, Tu Di Sơn địa tàng thế mà mạnh như vậy. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang bị hạn chế, bằng không ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Thắng liền thắng, thua liền là thua, nói nhiều như vậy làm gì? Mọi người thấy Khổng Tuyên chiến bại, lần nữa nghị luận bắt đầu. Đặc biệt là những Tây Phương đó sinh linh, từng cái đều mười phần phấn chấn. Bây giờ Tây Phương có Vũ Huyền Diễn tu tọa chấn, nhị đại địa tàng cùng lục nhị cũng không yếu, có người kế tụ. Tây Phương chấn hưng có hy vọng a. Côn Luân Sơn bên trên, Tam Thanh ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Nhị đại chi tranh chi phối không được đại cách cục, nhưng là cũng muốn cẩn thận phòng bị. Tây Phương nhị đại sát thực không đơn giản. Là ta thua. Khổng Tuyên nhắm hai mắt, có chút chán nản nói. Trên người hắn ngưng tụ một cỗ thế, trong khoảnh khắc liền tiêu tán. Chuẩn xác hơn tới nói, cái kia cỗ thế bị địa tàng cho hấp thu, sau đó tức thì bị đầu nhập vào Tu Di Sơn khí vận kim liên bên trong. Qua trong giây lát, khí vận kim liên lại có ba đóa cánh sen mở ra. Khổng Tuyên từ đông đến tây, một đường thiêu chiến rất nhiều đại la cường người thiên tiêu, vì chính là tụ lại khí thế. Hắn mỗi chiến thắng một tôn đại la cường người, liền sẽ cướp đi một phần thế, tu thế thành đạo, càng chiến càng cường. Chỉ là phương pháp này rất hung hiểm, nếu là nào đó một trận chiến thất bại, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Đồng thời, phương pháp kia cũng rất đắc tội người. Khổng Tuyên chinh phạt lâu như vậy, không biết đắc tội nhiều thiếu chuẩn thánh, liền ngay cả Tam Thanh đều đắc tội. Vì chính là để cho mình mau chóng mạnh lên. Bởi vì Khổng Tuyên rõ ràng, trọng trấn phượng tộc vinh quang sứ mệnh liền rơi ở trên người hắn, cho nên làm việc liền có chút cực đoan cũng có chút nóng lòng cầu thành. Nói lên đến, nếu không có gặp địa tàng, hắn không thể nói trước thật có thể thành thế. Đạo hữu, đa tạ. Địa tàng giờ phút này vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như tháng qua Khổng Tuyên cũng không thể để hắn cao hứng bao nhiêu. Đạo hữu, ta muốn hỏi hỏi, ngươi vì sao mạnh như vậy? Khổng Tuyên ánh mắt kiên nghị mà hỏi,